Chương 860, Ả Rập Ba Tư Văn Minh. Chương 860, Ả Rập Ba Tư Văn Minh quốc chiến chiến trường, cắt vàng tràn ngập, Ả Rập Văn Minh lạc đà kỵ binh cùng châu phi bộ lạc binh ngay tại trong sa mạc kịch chiến. Lạc đà kỵ binh cầm có dị quốc đặc sắc viên nguyệt loan đao, chém giết trang bị trường mâu châu phi bộ lạc binh. Báo cắt chi hải, Ả Rập Văn Minh tiên tri liên thủ đưa tới vô tận báo cát, cắt bụi nổi lên một phía, cùng phong cuốn lên cắt bụi, bao trùm châu phi liên quân. Châu phi người chơi đều thất kinh. Nhóm này châu phi người chơi hối hận tại sa mạc địa hình cùng Ả Rập liên quân giao chiến. Ả Rập liên quân tại sa mạc địa hình gần như vô địch. Châu phi bộ lạc binh vu sư huy động pháp trượng, ý đồ ổn định vô cùng vô tận báo cát. Làm báo cát uy lực yếu bớt, càng thêm lệnh phi tù người chơi hoảng sợ chuyện phát sinh. Tại châu phi liên quân phía sau, Ả Rập liên quân hạng nhất đem ạ lạ chi kiếm khả lẹn, thống xoáy 30.000 lạc đà kỵ binh, mượn báo cát tiềm hộ, đường vòng đến châu phi liên quân phía sau, phát động tập kích. Phát hiện điểm này, châu phi tù trưởng cùng châu phi người chơi lâm vào đúng lúc chỗ không có khủng hoảng. Một bộ phận châu phi người chơi quay đầu hướng giao khả lẹn, một bộ phận châu phi người chơi y nguyên chính diện cùng Ả Rập liên quân chém giết. Châu phi liên quân đội hình tản ra thành hai bộ phận, đội hình hỗn loạn. Cùng nhiệt tín ngưỡng, khả lẹn tìm tới tiến công thời cơ, 30.000 lạc đà kỵ binh đi vào cùng nhiệt trạng thái, lực công kích biên độ lớn tăng lên. Viên nguyệt loan đao giơ cao, 30.000 lạc đà kỵ binh khởi sướng xung phong, viên nguyệt loan đao tại xuyên qua các đuổi ánh nắng phản xạ dưới, hiện ra hàn quang. Cùng nhiệt lạc đà kỵ binh tách ra châu phi liên quân đội hình, giơ cao viên nguyệt loan đao chém xuống. Tại khả lẹn dẫn đầu dưới, ba vạn lạc đà kỵ binh giống như là một cái chỉnh thể, giống như một thanh khổng lồ viên nguyệt loan đao, đem châu phi liên quân cắt. Chính diện Ả Rập liên quân phối hợp khả lẹn khởi xướng tiến công, tiên tri nhóm huy động pháp trượng để cắt thần lằn kỵ binh, lạc đà kỵ binh, đao thuật binh, trường thương binh, trường cung binh chở Ả Rập đế quốc văn minh binh chủng lâm vào cùng nhiệt. Ả Rập liên quân trước sau giáp công, mà ở vào trung gian châu phi liên quân trước sau thụ địch, quân lính tan rã. Khả lẹn huy động trong tay viên nguyệt loan đao, ba đạo kim sắc đao khí chém ra, kim sắc đao quang tại châu phi liên quân bên trong xẹt qua, dọc đường châu phi bộ lạc vu sư cùng châu phi bộ lạc binh bị đao khí chém giết, máu tươi tung tóe đến đất cắt bên trên. Ả Rập liên quân chỉ lộ ra một đôi mắt, có được sa mạc tác chiến đặc tính, nhận sa mạc địa hình ảnh hưởng bất lợi cơ hồ có thể không cần tính. Tại lạc đà kỵ binh xung kích dưới, vượt qua 10 vạn châu phi bộ lạc binh bị 3 vạn lạc đà kỵ binh chém giết. Chính diện châu phi bộ lạc binh có mấy chục vạn người bị Ả Rập liên quân chém giết. Ả Rập liên quân không chỉ là Ả Rập đế quốc văn minh binh chủng, còn có cổ Ba Tư đế quốc binh chủng. Cổ Ba Tư thánh vẫn kỵ binh, bất tử quân lần lượt gia nhập chiến trường, từ hai bên trái phải giáp công châu phi liên quân. Thánh vẫn kỵ binh có thánh quang quanh quẩn, thấy chết không sợ. Thánh vẫn kỵ binh là Ba Tư đế quốc cường đại nhất kỵ binh. Bất tử quân mang theo màu đen mặt nạ ác quỷ, phát ra ma khí, sát khí ngập trời. Nếu như nói Thánh Vẫn Kỵ binh giống như là đến từ thiên đường quân đội, như vậy Bất Tử Quân chính là tới từ địa ngục quân đội. Bất Tử Quân là Ba Tư đế quốc cường đại nhất bộ binh, đủ để giết chết phương Tây đại lục dũng mãnh thiện chiến sở bạt tạ chiến sĩ. Thánh Vẫn Kỵ binh, Bất Tử Quân gia nhập chiến trường về sau, Châu Phi liên quân tử thương thảm trọng, hoàn toàn sụp đổ. Ả Rập liên quân cùng Châu Phi liên quân tại quốc chiến chiến trường trong sa mạc liên tục giao chiến 3 ngày, hôn thiên ám địa, lúc này mới cuối cùng phân ra thắng bại. Châu Phi liên quân bỏ mình hơn 200 vạn người chơi cùng binh lực, Ả Rập liên quân tử trận nhân số chỉ có đối phương 1/3. Châu Phi người chơi cùng binh sĩ tán loạn, mà Ả Rập liên quân tách ra truy sát Châu Phi lãnh chúa. Tham dự quốc chiến Châu Phi người chơi không ít, nhưng năm bẻ bảy mảng Châu Phi người chơi tại hiếu chiến Ả Rập liên quân trước mặt, ý nguyên bị nhẹ nhõm đánh tan. Ả Rập liên quân cường đại nhất hai cái văn minh, một cái là Ba Tư đế quốc văn minh, một cái khác là Ả Rập đế quốc văn minh, hai đại văn minh đều có danh tướng cùng tinh nhuệ binh chủng. Châu Phi liên quân chỉ có thể dựa vào vu sư cùng sư tử kỵ sĩ, thế giác kỵ binh trở mạnh thú binh chủng thủ thắng. Chỉ bất quá, tại sa mạc địa hình, Châu Phi liên quân mạnh thú quân khó mà phát huy hiệu quả, thất bại thảm hại. Ả Rập liên quân tứ tán truy sát Châu Phi người chơi, tại ban đêm, chủ lực người chơi tập hợp cùng một chỗ họp, sinh ra đống lửa, thương nghị bước kế tiếp kế hoạch hành động. Lạc đà kỵ binh tại đống lửa bên ngoài tuần tra. Châu Phi người chơi quả nhiên không phải là đối thủ của chúng ta. Tại sa mạc địa hình, chúng ta Ả Rập liên quân không ai địch nổi. Châu Phi liên quân đã bị chúng ta đánh bại, bước kế tiếp là công kích tại chúng ta phía bắc Đông Hán liên quân. Đông Hán người chơi thực lực so Châu Phi người chơi cường hơn nhiều, chúng ta không nhất định có thể chinh phục bọn hắn. Nghĩ cách đem Đông Hán người chơi dẫn vào sa mạc, chỉ cần tại sa mạc địa hình, chúng ta liền có thể đánh bại Đông Hán liên quân. Người nào dám chủ động đi khiêu khích Đông Hán người chơi, còn có bọn hắn làm sao lại mắc lừa? Đông Hán lãnh chúa trí thông minh vượt xa phi tù trí thông minh, không dễ dàng dụ địch xâm nhập. Ả Rập các tù trưởng tranh chấp không dưới, nghĩ không gian nên như thế nào đem Hán đế quốc người chơi dẫn vào sa mạc. Người sáng suốt đều biết Ả Rập liên quân tại sa mạc địa hình ưu thế lớn đến bao nhiêu. Sa mạc chi tại Ả Rập văn minh, giống như đất tuyết chi tại sa hoàng văn minh. Dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý cùng Ả Rập liên quân tại sa mạc giao chiến. Đột nhiên, một cái lạc đà kỵ binh bay nhanh lại đây, kinh động bên đống lửa Ả Rập liên quân các tù trưởng. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Có một chi không rõ lai lịch quân đội tập kích chúng ta ngoại vi võ tướng, chúng ta đã tổn hại vượt qua 8.000 lạc đà kỵ binh. Cái gì? Chẳng lẽ là Châu Phi tù trưởng thu nạp hội binh phản kích? Không đúng, bọn họ không có khả năng có như vậy kỷ luật. Khaled, ta lệnh cho ngươi lập tức thống soái tất cả kỵ binh, tiêu diệt địch đến. Vâng. Ả Rập đế quốc hạng nhất đem Khaled dùng thời gian nhanh nhất chỉnh đốn trú đóng ở nơi đây Ả Rập quân đế quốc đội tiến hành phản kích. Ba Tư quân đoàn thánh vẫn kỵ binh, bất tử quân cũng phải làm tốt chinh chiến chuẩn bị. Ta hoài nghi khả năng này là cái khác văn minh quân đoàn. Chẳng lẽ là Hán đế quốc? Bọn hắn cũng dám chủ động đi vào sa mạc cùng chúng ta giao chiến. Trừ phi bọn hắn sớm biết chúng ta tại sa mạc cùng Châu Phi liên quân quyết nhất tử chiến. Hán quân thật đúng là giàu hoạt, vậy mà thừa dịp chúng ta hai bại câu thương, ngư ông đắc lợi. Ả Dập liên quân các lãnh chúa rất nhanh ý thức được chuyện không phải đơn giản như vậy, một chút có đầu não Ả Dập lãnh chúa đã kịp phản ứng, có thể là Hán quân thừa dịp Ả Dập liên quân cùng Châu Phi liên quân đắc chiến, đột nhiên tham gia chiến trường, tiến hành thu hoạch. Hiện tại đã là quốc chiến hậu kỳ, tất cả văn minh đều đang tìm kiếm giao chiến cơ hội, để cầu thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Tại phương Tây liên quân cùng Ma thú liên quân bị đánh bại về sau, Ả Dập liên quân bị Đông Hán người chơi để mắt tới. Xích Tiêu kiếm chém xuống, một cái lạc đà kỵ binh bị Từ Thiên chém ở dưới ngựa, sau lưng Từ Thiên là trùng trùng điệp điệp Hán quân. Chương 861, Hoa Hùng VS Xỉ Khạ Lẹt. Chương 861, Hoa Hùng VS Xỉ Khạ Lẹt. Chủ công, cùng chúng ta giao chiến một vạn lạc đà kỵ binh đã bị tiêu diệt. Trương Liêu khiêng vô song thiên lang đao, hướng Từ Thiên phục mệnh. Trương Liêu tiêu giao tân tử sĩ cùng lang kỵ binh tại sa mạc tung hành, phụ trách đảm nhiệm tiên phong, dọn sạch bên ngoài một chi lạc đà kỵ binh quân đoàn. Hán quân tại trải qua hai lần phòng thủ về sau, lần này chủ động tiến công, đổi mới quốc chiến điểm tích lũy, mục tiêu là Ả Dập liên quân. Tại sa mạc địa hình cùng Ả Dập, ba tư người chơi giao chiến là có chút miễn cưỡng. Bất quá bọn hắn cùng Châu Phi người chơi lại chiến ba ngày, đội hình phân tán, thể lực hạ xuống, đây là chúng ta thủ thắng thời cơ tốt nhất. Từ Thiên dẫn đầu Hán quân phát động đánh lén ban đêm, các lộ Hán quân nhanh chóng thanh trừ phân tán Ả Dập liên quân. Ả Dập liên quân vừa mới kinh nghiệm liên tục 3 ngày đại chiến, lại phân binh truy sát Châu Phi liên quân, không nghĩ tới Hán quân đã sớm âm thầm đi vào sa mạc. Ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi. Tận khả năng tốc chiến tốc thắng, nếu không tại sa mạc địa hình dần dần, dễ dàng phát sinh biến cố. Nhất là Ả Dập lãnh chúa có danh tướng Khạ Lẹt, người này tại sa mạc địa hình, ngang nhau binh lực, đó chính là vô địch tồn tại. Từ Thiên đối Ả Dập liên quân có chút kiên kỵ. Ả Dập liên quân từ Ả Dập đế quốc, Ba Tư đế quốc, UB Kích Sở Tăng Hán quốc trở văn minh tạo thành, đồng dạng là danh tướng như mây, kỵ binh như tuyết. Bình nguyên tác chiến, Hán quân không giả tại Ả Dập liên quân, thậm chí có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng nơi này là sa mạc, Từ Thiên chỉ có thể khai thác tập kích bất ngờ loại này đặc thù phương thức đánh bại Ả Dập liên quân. Hán quân võ tướng nhanh chóng đột phá, như phong quyển tản vân, tốc độ bại ngoại vi Ả Dập liên quân, xuyên thẳng đối phương trung quân. Ả Dập liên quân người chơi tản ra truy sát Châu Phi liên quân, trong thời gian ngắn vô pháp tổ chức phòng ngự. Bởi vậy làm đối phương kịp phản ứng, Hán quân đã xâm nhập đối phương khu vực phòng thủ 50 dặm. Chủ công, Nhiễm Mẫn, Hoa Hùng hai vị tướng quân đã thâm nhập trại địch. Bọn hắn xông quá nhanh, dễ dàng nội hại, chúng ta mau cùng bên trên. Từ Thiên phát hiện Nhiễm Mẫn, Hoa Hùng đã thoát ly cái khác võ tướng, một đường mang đến cùng, thế là lập tức thống ngự đại quân, lấy Nhiễm Mẫn, Hoa Hùng vì đao nhọn, tiến hành đột phá. Nhiễm Mẫn, Hoa Hùng đều có lô mãng cá tính, một khi tiến công, khó mà dừng lại. Không nên trêu chọc ta Hoa Hùng, Ma Đao Thí Thiên. Hoa Hùng cười thiết giáp chiến mã, tay cầm ma đao, cổ tay chuyển một cái, ma đao đao khí vung ra, một đạo hắc diễm hình thành đao mang chạm diệt phía trước một đội lạc đà kỵ binh, lạc đà kỵ binh máu thịt bé bét. Mặc dù Hoa Hùng trước đó không có làm sao cùng lạc đà kỵ binh giao chiến, nhưng lạc đà kỵ binh cũng chỉ là kỵ binh một loại, thu hoạch được sa mạc địa hình tăng thêm, giao diện hơi thắng tại Tây Lương thiết kỵ, lại không vượt qua được Tây Lương thiết kỵ quá nhiều. Tại Tây Lương manh tướng Hoa Hùng đao hạ, đừng nói lạc đà kỵ binh, cho dù là tê giác kỵ binh, cũng hoàn toàn ngăn không được Hoa Hùng ma đao. Hoa Hùng liên tục đột phá, giơ tay chém xuống, một cái lạc đà kỵ binh liền bị Hoa Hùng chém ở đao hạ. Hoa Hùng mặt không biểu tình, một đường vung đao phách chạm, bị Hoa Hùng chém giết lạc đà kỵ binh, chí ít có vài trăm người. Ha ha ha, cái gì cắt mạc thiết quân, tại ta Hoa Hùng trước mặt, chỉ thường thôi. Hoa Hùng tại tiến công Ả Dập liên quân trước đó, Từ Thiên nhiều lần nhắc nhở đông đảo võ tướng, nhất định phải chú ý cẩn thận, bởi vì lạc đà kỵ binh tại sa mạc địa hình thu hoạch được kết xu địa hình tăng thêm, giao diện vượt qua giống nhau phẩm giai binh chủng. Hoa Hùng cùng đối phương giao thủ, phát hiện trong truyền thuyết tại sa mạc địa hình đánh đâu thắng đó lạc đà kỵ binh cũng bất quá như thế. Đột nhiên, trong đêm tối, hướng gió phát sinh biến hóa, lạnh như băng hạt cắt đập lại đây. Sa mạc địa hình, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cực lớn, ban đêm hạt cắt lạnh như băng, đập Hán quân tướng sĩ khôi giáp, phát ra hạt cắt va chạm đổ sắt tiếng vang. Nếu là bị đất cắt đập dần dần, khôi giáp độ bền lại bởi vậy hạ xuống, bởi vì cái gọi là cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp. Đây chính là tại sa mạc địa hình chiến đấu không xác định nhân tố đi. Hoa Hùng phát giác được lên cắt bụi, ý thức đến chuyện có chút không ổn. Tại chưa quen thuộc sa mạc địa hình giao chiến, từng cái quân đoàn khó mà phối hợp, rất dễ dàng lâm vào từng người tự chiến cục diện, đây chính là sa mạc địa hình biến số. Bị Hoa Hùng Tây Lương thiết kỵ đánh tan lạc đà kỵ binh, tại hướng gió phát sinh biến hóa về sau, khí thế đột nhiên trên phạm vi lớn tăng lên, binh chủng giao diện vượt xa Hoa Hùng dẫn đầu Tây Lương thiết kỵ. Ả Dập đế quốc hạng nhất đem Khạ Lẹt xuất hiện, vì lạc đà kỵ binh cung cấp quân đoàn tăng thêm, dẫn đến lạc đà kỵ binh chiến lược tăng gọn. Khạ Lẹt xuất hiện địa phương, báo cát tái khởi, mượn nhờ báo cát, Khạ Lẹt có thể sử dụng các loại biến hóa khó lường chiến thuật. Cũng bởi vậy, Khạ Lẹt trở thành sa mạc chiến tiếp cận vô địch võ tướng. Dù cho Hàn Tín, tại chưa quen thuộc sa mạc địa hình, ngang nhau binh lực tác chiến, cũng chưa hẳn là Khạ Lẹt đối thủ. Che trời lấp đất báo cát lan tràn đến mở, Hoa Hùng kỵ binh bởi vì lọt vào báo cát công kích, đội hình không khỏi tan rã. Tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ, không được kinh hoàng. Hoa Hùng tỉnh lộ lại, rõ ràng Khạ Lẹt dùng báo cát phá hư Tây Lương thiết kỵ đội hình dụng ý, tranh thủ thời gian chậm dần thế công, tụ lại Tây Lương thiết kỵ. Ban đêm, sa mạc, viên nguyệt luân đao, sát cơ từ phía. Hoa Hùng dẫn theo ma diễm đao, nhìn chung quanh, thảo mục giai binh. Tây Lương thiết kỵ chiến mã cũng bất an gấp rút hô hấp. Đối phương làm một cái đế quốc hạng nhất tướng, năng lực tuyệt đối không kém. Ở đây, Hoa Hùng một đao bổ ra, sắc bén đao quang chém ra cắt bụi, mấy cái ẩn nấp tại báo cắt bên trong lạc đà kỵ binh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị Hoa Hùng đao quang chằm diệt. Không đúng, nhân số không nhiều, chẳng lẽ Hoa Hùng lợi dụng tự thân cường hãn võ lực chém ra cắt bụi, phán đoán dấu ở cát bụi bên trong quân địch số lượng. Hoa Hùng trực giác không sai, nguy cơ đến từ một phương hướng khác. Khả Lẹt đã thống soái 20.000 lạc đà kỵ binh, còn đến Hoa Hùng Tây Lương thiết kỵ phía sau, phát động tập kích. Viên Nguyệt Loan đao vung dậy, lạc đà kỵ binh từ cát bụi bên trong giết ra, từng dãy vội vàng không kịp chuẩn bị Tây Lương thiết kỵ bị lạc đà kỵ binh chém giết. Hoa Hùng nhìn lại, khắp nơi đều là lạc đà kỵ binh, còn có Ả Dập Đế quốc khinh kỵ binh hạng nặng. Bởi vì bóng đêm, căn bản là không có cách phán đoán đối phương cụ thể binh lực. Bán tên, bảy thành viên trận. Tây Lương thiết kỵ tranh thủ thời gian kết trận, cùng đột kích lạc đà kỵ binh cùng Ả Dập kỵ binh chiến. TTT. Hạt cắt lõm, mấy trăm Tây Lương thiết kỵ chiến mã móng ngựa lâm vào hạt cắt hình thành trong đầm lầy, Tây Lương kỵ binh không thể không vứt bỏ ngựa. Từng cái có thể so với bò rừng lớn nhỏ cắt thằn lằn tại Tây Lương thiết kỵ trung gian xuất hiện, che mặt kỵ binh cưỡi cắt thằn lằn, đánh giết Tây Lương thiết kỵ. Hoa Hùng lọt vào danh tướng Khả Lẹt tinh kế, Tây Lương thiết kỵ lập tức sụp đổ, tại đối phương sân nhà, Hoa Hùng quân đoàn thậm chí không có mấy phần sức hoàn thủ. Rút lui. Hoa Hùng bởi vì Khả Lẹt thế công, rất nhanh tổn thất hơn ngàn kỵ binh, tê cả da đầu, thế là mang binh lui lại. Ai cản ta thì phải chết. Hoa Hùng vung đao điên cuồng phách trạm, đem ngăn lại đường lui lạc đà kỵ binh đánh chết. Một cái cắt thằn lằn kỵ binh đánh tới, cắt thằn lằn móng đuôi sắc bén quẹt làm bị thương Hoa Hùng khôi giáp, móng đuôi mang theo kịch độc. Cắt thằn lằn kỵ binh là Ả Dập văn minh mới có đặc thù binh chủng, tương đương với lang kỵ binh, giá chư kỵ sĩ trở dị thú kỵ binh. Dị thú kỵ binh đối Hoa Hùng đều có uy hiếp, nhất là Khả Lẹt dưới tay kỵ binh thu hoạch được Khả Lẹt thống soái tăng thêm, sức chiến đấu tăng vọt. Hoa Hùng thân hãm trùng đây, tùy thời có khả năng bị Khả Lẹt quân đoàn mài chết. Hoa Hùng cổ chiến, khôi giáp dần dần tổn hại, lại thêm chúng cắt thằn lằn độc, tiểu tử nhất sinh. Hoa Hùng, ngươi Phan gia gia phụ mệnh tới cứu ngươi. Tại Hoa Hùng lâm vào khổ chiến lúc, một viên mang theo sừng châu mũ giáp mãnh tướng xuất lĩnh cự phủ kỵ binh đuổi đến, một búa đem cắt thằn lằn kỵ binh chém thành hai đoạn. Vô Song thượng tướng Phan Phượng đến. Ta không cần ngươi cứu. Hoa Hùng thấy là Phan Phượng, lập tức kéo mặt đen. Chương 862, Khất Hoạt quân cùng Mạm Lục. Chương 862, Khất Hoạt quân cùng Mạm Lục. Phan Phượng cứu ra Hoa Hùng, Hoa Hùng từ Khả Lẹt quân đoàn vây công hạ chạy thoát. Bất quá làm đem đối ứng đại giới, Hoa Hùng Tây Lương thiết kỵ quân đoàn cơ hồ tử thương hầu như không còn. Tại sa mạc địa hình, Tây Lương thiết kỵ phát huy không gian không bằng lạc đà kỵ binh. Lại thêm Hoa Hùng thống soái năng lực không bằng Khả Lẹt, để Hoa Hùng khó được nếm đến thua trận. Tướng quân, cái khác binh mã tan tác, hướng chúng ta cầu viện. Khả Lẹt đánh bại Hoa Hùng, Phan Phượng, nhưng chỉ là Khả Lẹt cá nhân thủ thắng, cái khác cả Dập Đế quốc tướng quân tại Hán quân đánh lén ban đêm dưới, liên tục bại lui. Cùng Khả Lẹt tiếp chiến Hoa Hùng, binh chiến năng lực tại Từ Thiên thế lực chỉ có thể coi là trung tầng. Hàn Tín, Nhạc Nghị, Lý Tĩnh, Trương Liêu chờ kỵ binh võ tướng thừa dịp bóng đêm, khởi xướng tập kích bất ngờ, đã đánh bại ngăn tại phía trước cả Dập liên quân, đang không ngừng đẩy về phía trước tiến. Chết. Nhiễm Mẫn đột tiến so Hoa Hùng còn hung mãnh, đã liều lĩnh 80 dặm, Khất Hoạt quân theo bọn hắn chủ tướng, tiến hành quanh co. Nhiễm Mẫn Chu Long kích chọn một cái che mặt Ả Dập Đế quốc võ tướng, sau đó tùy ý hất ra, Ả Dập Đế quốc võ tướng bị văng qua một bên, chết không thể chết lại. Xa xa xa. Đột nhiên, phu cận cồn cắt truyền đến Lưu Sa mảnh vàng, để Nhiễm Mẫn cùng Khất Hoạt quân vô ý thức dừng lại. Lưu Sa gạ tốc độ, cắt thằn lằn kỵ binh xuất hiện, từ trung gian tập kích Khất Hoạt quân. Một cái Khất Hoạt quân binh sĩ bị cắt thằn lằn dùng lợi chảo vỗ trúng, lợi chảo xé rách Khất Hoạt quân đơn sơ khôi giáp. Còn có Khất Hoạt quân bị cắt thằn lằn sống sờ sờ cắn chết. Tại phụ cận cồn cắt đằng sau, đại lượng Mạm Lục kỵ binh tại một cái Ả Dập Đế quốc võ tướng dẫn đầu hạ xuất hiện, vây công liều lĩnh Nhiễm Mẫn. Bất luận là người phương nào, muốn đánh giết ta lãnh chúa, trước đi qua ta Xạ Lạ Đỉnh lại nói. Ả Dập Đế quốc danh tướng Xạ Lạ Đỉnh, thống soái đại lượng Mạm Lục kỵ binh, Mạm Lục kỵ binh tầng tầng vây khốn Khất Hoạt quân. Nghe ta hiệu lệnh. Nhiễm Mẫn lâm vào trung đây, ngắm nhìn một phía, nhận ra mình gặp gỡ đại khái là Ả Dập Đế quốc Mạm Lục kỵ binh. Mạm Lục kỵ binh là Ả Dập Đế quốc nô lệ binh, vì giai cấp thống trị đánh trận, hình thành chữ danh tập đoàn quân sự. Mãi cho đến Napoleon thời đại, Napoleon cũng còn tán thưởng Mạm Lục kỵ binh cá nhân võ dũng. Mạm Lục kỵ binh cùng lạc đà kỵ binh giống nhau, đều là Ả Dập Đế quốc văn minh đặc sắc binh chủng. Quen thuộc sa mạc địa hình Mạm Lục kỵ binh, cũng có sa mạc chiến tinh thông binh chủng đặc tính, sa mạc đội hình đối Mạm Lục kỵ binh ảnh hưởng bất lợi, cơ hồ có thể không cần tính. Nhiễm Mẫn biết Khất Hoạt quân đụng tới Mạm Lục kỵ binh, chiến đấu kế tiếp sẽ tương đương gian nan. Tín ngưỡng cùng nhiệt. Xạ Lạ Điển kích hoạt Mạm Lục kỵ binh cùng nhiệt đặc tính, để Mạm Lục kỵ binh lâm vào cùng nhiệt. Mạm Lục kỵ binh cơ mã đao, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Khất Hoạt quân. Khất Hoạt quân bố thành trường thương phương trận, tại Nhiễm Mẫn dẫn đầu hạ cố thủ. Hai cánh Mạm Lục kỵ binh kỵ sạn, lần lượt có Khất Hoạt quân bị bắn giết, tuôn ra từng đám huyết vụ. Khất Hoạt quân sử dụng cung nỏ tiến hành đánh trả, hai bên đều bị tổn thương. Mà bộ phận trang bị trọng giáp Mạm Lục kỵ binh đã từ Khất Hoạt quân phương trận nơi hẻo lánh khởi xướng xung phong, giống như là gọt khoai tây giống nhau gọt sạch Khất Hoạt quân phương trận. Nhiễm Mẫn cưỡi Chu Long mã tại Khất Hoạt quân phương trận bên ngoài bay nhanh, muốn bằng mượn cá nhân võ dũng ngăn cản Mạm Lục kỵ binh hạng nặng phá vỡ Khất Hoạt quân phương trận. Chu Long thí thiên, màu đỏ thắm hình rồng khí nhận tập ra, nuốt chửng dọc đường Mạm Lục kỵ binh hạng nặng, liên tục 10 sắp xếp Mạm Lục kỵ binh hạng nặng bị Chu Long khí nhận đánh giết, trên trăm cái Mạm Lục kỵ binh hạng nặng trực tiếp bốc hơi, sát chết khắp nơi, trên chiến trường khắp nơi là vô chủ chiến mã. Cùng nhiệt Mạm Lục kỵ binh hạng nặng giống như là sóng biển giống nhau đập Khất Hoạt quân phương trận, từng dãy Khất Hoạt quân cùng Mạm Lục kỵ binh hạng nặng đổ xuống. Ả Dập Đế quốc tiên tri huy động pháp trượng, dẫn phát thần tích, thánh khiết quang mang giáng lâm tại Mạm Lục kỵ binh trên thần, để Mạm Lục kỵ binh tại cuồng nhiệt cơ sở bên trên càng thêm điên cuồng, ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý, hoàn toàn không biết đau đớn, chỉ biết tiến công. Cùng Ả Dập Đế quốc là địch, có một cái tương đương khó giải quyết địa phương, đó chính là Ả Dập Đế quốc binh chủng tự mang cuồng nhiệt đặc tính, còn có tiên tri tăng thêm, để bọn hắn có thể không nhìn đau đớn. Nói cách khác, hắn quân đối mặt là một đám tiên điên, giết địch 1000, tự tổn hại 800. Cho dù là Tư Thiên, cũng không nguyện ý chính diện cùng Ả Dập Liên quân giao chiến, mà là thừa dịp Ả Dập Liên quân cùng Châu Phi Liên quân ác chiến sau 3 ngày, lúc này mới đột nhiên khởi xướng tập kích, công kích Ả Dập Liên quân. Cứ việc phát động tập kích thời cơ đã tương đương xảo diệu, nhưng Ả Dập đế quốc danh tướng Khaled, Sạ Lạ Đìn chờ người, vẫn cho Hán quân tạo thành phiền toái không nhỏ. Sạ Lạ Đìn ánh mắt bên trong phản chiếu lửa cháy đem tán phát ánh lửa, cưỡi chiến mã đi vào cồn cắt thượng nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Khất Hoạt quân có được thải sắc binh chủng đặc tính xin sống lâm vào tuyệt cảnh, không sợ sinh tử, chiến lực tăng gấp đôi, cảm giác đau đớn hạ xuống, hiệu quả có chút tương đương với triệt để của nhiệt mạm lục kỵ binh. Bởi vậy, Khất Hoạt quân gắt gao giữ vững phòng tuyến, mạm lục kỵ binh lần thứ nhất xung phong, không thể phá tan Khất Hoạt quân. Phương Đông đại lục quân đoàn quả nhiên có chút thực lực. Sạ Lạ Đìn không có cách nào một lần diệt đi Khất Hoạt quân, thần sắc nghiêm trọng. Nhiệm mẫn giết hồ lệnh đặc tính, tăng thêm Khất Hoạt quân xin sống đặc tính, cả hai lẫn nhau để ra, dẫn đến Khất Hoạt quân đối mạm lục kỵ binh tổn thương biên độ lớn tăng lên, bạo sát mạm lục kỵ binh. Mạm lục kỵ binh chiến mã cũng bị Khất Hoạt quân đâm xuyên. Song trọng cùng bạo trạng thái dưới mạm lục kỵ binh y nguyên không sợ sinh tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy mạng đổi mạng cũng muốn đột phá Khất Hoạt quân phòng thủ. Nhiệm Mẫn ngăn ở phía trước, đánh tan mạm lục kỵ binh hạng nặng tiên phong, đổ vào Nhiệm Mẫn hai thanh binh khí dài phía dưới mạm lục kỵ binh hạng nặng, chí ít có vài trăm người. Hoành Tạo Thiên quân. Nhiệm Mẫn chu long kích quét ngang, táo bạo hỏa diễm khí nhận quét ra, lại có mấy hàng mạm lục kỵ binh hạng nặng bị chạm diệt. Nhiệm Mẫn một người sừng sững ở chỗ này, chính là một cái quân đoàn. Mạm lục kỵ binh tương đương với đối mặt Nhiệm Mẫn, Khất Hoạt quân hai cái quân đoàn. Nhiệm Mẫn hai tay vung vẩy song nhận mâu, chu long kích, vậy mà một đầu đâm vào mạm lục kỵ binh phương trận, giống như là máy thu hoạch giống nhau thu hoạch dọc đường mạm lục kỵ binh. Nhiệm Mẫn đột tiến trăm mét, chu long mã hỏa diễm bộc phát, hình thành biển lửa, đốt cháy mạm lục kỵ binh, đem những này mạm lục kỵ binh sống sờ sờ tiêu chết. Nhiệm Mẫn giết vào mạm lục đại quân trăm mét, lại quay đầu ngựa lại, giết trở về, lại chạm trăm người. Nhiệm Mẫn liên tục ba lần ra vào, máu tươi nhuộm đỏ Nhiệm Mẫn chiến giáp, tuần tự chết bởi Nhiệm Mẫn thủ hạ mạm lục kỵ binh, lại có ngàn người nhiều. Sạ Lạ Điền nhìn thấy Nhiệm Mẫn ba tiến ba ra, giết tới ngàn người, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu tại sa mạc địa hình, Sạ Lạ Điền cùng mạm lục kỵ binh ưu thế đã rất lớn, nhưng Sạ Lạ Điền vẫn là đánh giá thấp Nhiệm Mẫn kinh người võ lực. Tại Nhiệm Mẫn phía sau, Từ Thiên tự mình thống soái huyền giáp quân đến, vây quanh Sạ Lạ Điền phía sau. Chương 863, bắt sống Ả Dập danh tướng. Chương 863, bắt sống Ả Dập danh tướng. Đây chính là liền nạ bộ lệ ổng đều tán thưởng mạm lục kỵ binh. Bất quá mạm lục kỵ binh dường như còn không có hoàn toàn tập kết, là thời điểm diệt đi mạm lục. Từ Thiên tự mình thống soái huyền giáp quân, vây quanh Sạ Lạ Điền quân đoàn phía sau. Mặc dù Hán quân không am hiểu tại sa mạc tác chiến, mà lại trong sa mạc còn dễ dàng lạc đường, nhưng Lâm Chỉ Nhi kỳ môn độn giáp có thể thô sơ giản lược phỏng đoán thích hợp con đường. Bằng vào kỳ môn độn giáp, Từ Thiên lớn mật tiến hành quân co. Ngọn núi kia khâu, khả năng có Ả Dập đế quốc võ tướng, đem này đánh tan. Tại Hán quân phát động thế công về sau, sắp trời đã tảng sáng, Từ Thiên thông qua ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy cồn cắt trên có một đội bóng người lắc lư, đại khái phỏng đoán đối diện Ả Dập đế quốc võ tướng ngay tại chỗ cao chỉ huy mạm lục kỵ binh khởi xướng tiến công. Từ Thiên cùng Dương Diệu Chân tự mình tiến đến vây công Sạ Lạ Điền ở chỗ đó cồn cắt. Từ Thiên đoán chừng Nhiệm Mẫn cùng Khất Hoạt quân còn có thể thủ vững một hồi, lúc này đối Ả Dập đế quốc võ tướng thực hành chém đầu chiến thuật, sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tướng quân, có một chi Hán quân kỵ binh từ chúng ta phía sau xuất hiện, ngay tại nhanh chóng tiếp cận tòa này cồn cát. Mời tướng quân tại chúng ta bảo vệ dưới rút lui. Hán quân làm sao có thể trong sa mạc đường vòng đến chúng ta phía sau? Sa mạc không phải chúng ta sân nhà. Lúc đầu Nhiệm Mẫn lấy một địch bạn đã lệnh Sạ Lạ Điền tương đương ngoài ý muốn, nhưng càng thêm lệnh Sạ Lạ Điền không tưởng được chính là có một chi Hán quân vậy mà có thể tại phức tạp sa mạc hoàn thành quanh co xen kẽ, cuốn đến Sạ Lạ Điền đằng sau phát động công kích. Đây là sa mạc danh tướng khả lệ thường dùng thủ đoạn, nhưng mà Từ Thiên mượn nhờ Lâm Chỉ Nhi kỳ môn độn giáp năng lực, lại có thể bắt chước đối phương chiến thuật, đến tập kích đối phương. Bảo hộ tướng quân rút lui, cấm vệ quân tập kết. Sạ Lạ Điền mạm lục cấm vệ quân tại cồn cắt phía dưới tập kết, Ả Dập đế quốc vĩ đại Sạ Lạ Điền lại làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. Nếu là tại sa mạc địa hình bị Hán quân võ tướng chém đầu, như vậy Sạ Lạ Điền liền không mặt mũi đi gặp cái khác Ả Dập đế quốc văn minh võ tướng. Sạ Lạ Điền quân đoàn mạm lục kỵ binh chủ lực bị Sạ Lạ Điền phái đi tiến công Nhiệm Mẫn, lưu tại Sạ Lạ Điền bên người mạm lục kỵ binh không đến 2 vạn người. Từ Thiên cưỡi thần tuấn thập phát xích cùng ngựa xích thố, chu long mã giống nhau, hỏa diễm lượn lờ, rất là uy phong. Sau lưng Từ Thiên là 3000 huyền giáp quân, cùng hơn vạn bách chiến xuyên giáp binh. Từ Thiên tay cầm Thiên Long phá thành kích, thống soái 3000 huyền giáp quân, khai thác Sở Bá Vương Hạng Vũ giống nhau chiến thuật, trực tiếp mãng quá khứ. Chỉ có chủ tướng võ lực đủ cao, mới có thể giống như là Hạng Vũ giống nhau trừ đột bánh tiến, còn có thể mãn thắng. Bá Vương Hắc Long giết đảo. Từ Thiên điên cuồng vung vẩy Thiên Long phá thành kích, càn quét chạm mặt tới mạm lục kỵ binh. Hắc Long chi ảnh gào thét, bị Thiên Long phá thành kích đập trúng mạm lục kỵ binh, tại bị đập trúng trong nháy mắt giống như là đạn pháo giống nhau xuống ngựa, tại mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Từ Thiên bày ra võ lực so hiện tại Nhiệm Mẫn còn muốn bá đạo, mạm lục kỵ binh không có ai đỡ nổi một hiệp, toàn bộ bị Từ Thiên một hiệp chém giết. Lê Hoa thương pháp, Dương Diệu Chân khiến cho một tay Lê Hoa thương ảnh trung điệp, đem từng cái mạm lục kỵ binh đâm ở dưới ngựa, những này mạm lục kỵ binh lăn xuống, bị phía sau nườm nượp mà tới chiến mã trả đạp. Dương Diệu Chân đánh giết những này bình thường mạm lục kỵ binh, thậm chí không cần vận dụng tuyệt kỹ. Huyền giáp quân giống như dòng lũ sắt thép nghiền ép mà qua, đụng ngã mạm lục kỵ binh. Bách chiến xuyên giáp binh cưỡi màu đen chiến mã, tay cầm kinh nỏ, từ huyền giáp quân phía sau hai cánh trái phải rất ra, tại bay nhanh trên chiến mã bóp nỏ cơ, từng nhánh tên nỏ bắn ra, trong số mệnh đối diện mạm lục kỵ binh. Bách chiến xuyên giáp binh kinh người phá giáp năng lực, trực tiếp xuyên qua mạm lục kỵ binh khôi giáp cùng lồng ngực, đem mạm lục kỵ binh bắn ở dưới ngựa, bắt sống đối phương chủ tướng. Từ Thiên ánh mắt tại đầy khắp núi đồi mạm lục kỵ binh bên trong đảo qua, ý đồ tìm tới mạm lục kỵ binh chủ tướng vị trí. Đại đường bách kỵ đi theo Từ Thiên, tay cầm sắc bén ma sóc, tiến hành một tiến, ven đường mạm lục cấm vệ quân đều bị đại đường bách kỵ đột chết. Đại đường bách kỵ làm thập giai binh chủng, từ huyền giáp quân tiến giai mà thành, chiến lực tương đương với trung đê cấp võ tướng. 50 cái đại đường bách kỵ liên thủ, tương đương với 50 cái trung đê cấp võ tướng tạo thành tiêu duệ kỵ binh tiểu đội, tấn công mạnh mạm lục cấm vệ quân. Mạm lục cấm vệ quân có vài trăm người đổ vào đại đường bách kỵ thủ hạ. Không chỉ là Từ Thiên, Dương Diệu Chân cùng đại đường bách kỵ cũng đang tìm kiếm xạ lạ điền vị trí. Có năng lực vây công Nhiễm Mẫn cùng khất hoạt quân Ả Dập đế quốc võ tướng, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Dù là đối phương chiếm cứ sa mạc địa hình, nếu như chỉ là bình thường võ tướng, cũng không cách nào vây quanh Nhiễm Mẫn cùng khất hoạt quân, thậm chí để khất hoạt quân phát động xin sống đặc tính. Đối phương khẳng định là danh tướng. Xạ lạ điền bị Từ Thiên, Dương Diệu Chân để mắt tới, không khỏi tê cả da đầu. Mạm lục quân đoàn làm Ả Dập đế quốc biết đánh nhau nhất quân đoàn một trong, dũng mãnh thiện chiến, lại bị Từ Thiên, Dương Diệu Chân đột đến trước mặt, để xạ lạ điền cảm thấy hổ thẹn. Mà lại xạ lạ điền phải chăng có thể toàn thân trở ra, đều là một chuyện khác. Tìm được, Dương Diệu Chân đánh rơi một cái mạm lục võ tướng, phát hiện bị một đám mạm lục võ tướng chúng tinh cùng nguyệt chủ tướng xạ lạ điền. Dương Diệu Chân cưỡi chiến mã, trực tiếp tập kích xạ lạ điền. Ken ken ken, từng thanh viên nguyệt loan đao bị Dương Diệu Chân dùng lê ma thương đánh bay. Đại đường bách kỵ vung vẩy mã sóc, càn quét xạ lạ điền chung quanh cấm vệ quân. Xạ lạ điền bị ngăn ở cồn cắt bên trên, khẩn trương nhìn xuống phía dưới đánh tới hán quân. Tại hán quân thế công dưới, xạ lạ điền dưới tay kỵ binh càng ngày càng ít. Một cái hán quân nữ tướng cưỡi chiến mã bay nhanh đến cồn cắt bên trên, lại đánh bay mấy cái viên nguyệt loan đao, lê hoa thương đâm về xạ lạ điền. Xạ lạ điền vung đao đón đỡ, cựu chuyển lê hoa thương. Dương Diệu Chân lê hoa thương tốc độ tăng tốc, hỗn độn lê hoa thương mang theo hỏa độc, cùng xạ lạ điền đa ma cất đao kích đụng, hỏa độc văng khắp nơi, để xạ lạ điền đi vào trúng độc trạng thái. Trúng độc trạng thái xạ lạ điền hô hấp dồn dập, thân thể trở nên cực nóng cùng tê liệt, vung đao động tác càng ngày càng chậm. Cắt vàng bàn dặm, xạ lạ điền dùng đa ma cất đao đánh bay đại lượng hạt cát, vẩy hướng Dương Diệu Chân đôi mắt. Cắt vàng tràn ngập, xạ lạ điền muốn nhờ địa lợi giết chết Dương Diệu Chân. Xạ lạ điền ngược lại kích thích Dương Diệu Chân chiến ý lê hoa thương hồng liên địa ngục. Dương Diệu Chân cái chán gân xanh nảy lên, phóng thích chuyên môn võ tướng kỹ, đem chung quanh biến thành địa ngục biển lửa. Hạt cắt trở nên cực nóng, từng đóa hồng liên nở rộ. Xạ lạ điền nhận hỏa độc càng thêm nghiêm trọng. Dương Diệu Chân ba búi tóc đen biến thành màu đỏ, hỗn độn lê hoa thương có hồng biên bao trùm, biến thành ma thương, quét ngang xạ lạ điền. Xạ lạ điền đau khổ chèo chống, hỗn độn lê hoa thương quét tới, xạ lạ điền đa ma cất đao bị quét bay. Ả Dập đế quốc danh tướng xạ lạ điền bị xem như bóng già, liên tục bị đánh bay, miệng lớn hộc máu, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, thân thể ầm vang đổ xuống. Ở đây mạm lục kỵ binh thấy chủ tướng xạ lạ điền lại bị đối phương một cái nữ tướng bắt sống, mất đi xạ lạ điền cung cấp quân đoàn tăng thêm, mạm lục kỵ binh sĩ khí rất xuống ngàn trượng. Chương 864, Thánh Vân Kỵ binh cùng Bất Tử Quân. Chương 864, Thánh Vân Kỵ binh cùng Bất Tử Quân thoi thóp Ả Dập danh tướng xạ lạ điền bị Dương Diệu Chân dẫn theo đưa đến Từ Thiên trước mặt. Bởi vậy chủ tướng xạ lạ điền bị bắt sống, mạm lục kỵ binh mất đi xạ lạ điền cung cấp chủ tướng tăng thêm, đến mức sĩ khí rất xuống ngàn trượng, bị hán quân đánh tan. Nhiễm Mẫn khất hoạt quân thừa cơ phản công, tấn công mạnh mạm lục kỵ binh. Mạm lục kỵ binh bỏ mình mấy vạn người, thi thể dần dần bị gió cắt vùi lấp. Chống lại thập tử quân Ả Dập danh tướng xạ lạ điền. Từ Thiên thông qua khảo vấn mạm lục kỵ binh, biết được cái này một chi mạm lục kỵ binh chủ tướng là thập tử quân Đông Trinh thời đại tiếng tăm lừng lây xạ lạ điền. Xạ lạ điền cùng thập tử quân lâu dài chinh chiến, lẫn nhau có thắng bại, đối thủ là dâu đỏ Fleur sư tâm vương Charlie chờ người, cũng coi là Ả Dập thế giới một viên danh tướng. Đối với cái này, ta cảm thấy nhục nhã, muốn chém giết muốn dốc thịt, từ các ngươi xử trí. Xạ lạ điền bởi vì bị Dương Diệu Chân một giới nữ lưu bắt sống, trên mặt không ánh sáng. Giữ lại tính mạng của ngươi, ta còn có thể hướng Ả Dập thế giới lãnh chúa yêu cầu tiền chuộc, vì sao muốn giết ngươi? Từ Thiên lộ ra nụ cười âm hiểm. Ả Dập liên quân sở dĩ hung mãnh như vậy, trừ tại bọn hắn am hiểu nhất sa mạc địa hình tác chiến bên ngoài, còn cùng giàu có Ả Dập lãnh chúa có quan hệ. Nạp tiên cải mệnh. Ả Dập văn minh lãnh chúa nể tiền, chiêu mộ đại lượng binh sĩ. Nếu như Ả Dập lãnh chúa muốn chuộc về xạ lạ điền, như vậy cũng không phải không được, chỉ là phải trả tiền. Chứ khá lẹt cái này một chi lạc đà kỵ binh tại sa mạc cơ hồ đánh đầu thắng đó bên ngoài, cái khác cả dập đế quốc võ tướng lọt vào tập kích, lần lượt thất bại, đội hình hoàn toàn bị hán quân tách ra. Khá lẹt trung quy là một người, hữu tâm vô lực, vô pháp thay đổi tổng thể thế cục, chỉ có thể để Ả Dập liên quân tình cảnh không đến nỗi bết bát như vậy. Quân đội của chúng ta đã bại, nhất định phải muốn rút lui. Liên khá lẹt đều không thể cứu vãn thế cục sao? Ta đã hướng trò chơi nhập vào nhiều tiền như vậy, vậy mà lại tại sa mạc thua với hán quân. Ả Dập văn minh các lãnh chúa tùy thời làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Tiền tuyến trăm vạn Ả Dập thế giới liên quân sụp đổ, Ả Dập các lãnh chúa trừ bên người cấm vệ quân, không có cách nào điều động tản mất Ả Dập liên quân, chỉ có thể tại cấm vệ quân bảo vệ dưới, hướng sa mạc chỗ sâu đào vong. Từ Thánh Vân Kỵ binh cùng Bất Tử quân bảo hậu, Hán quân vô pháp nhanh chóng công phá Thánh Vân Kỵ binh cùng Bất Tử quân tạo thành phòng tuyến. Ả Dập các lãnh chúa không thể không tráng sĩ chặt tay, lưu lại tinh nhuệ Thánh Vân Kỵ binh cùng Bất Tử quân. Đuổi kịp. Trương Liêu thống soái Lang Kỵ binh, một đường bay nhanh, đuổi kịp Ả Dập lãnh chúa, mà Thánh Vân Kỵ binh, Bất Tử quân ngăn ở phía trước, để Trương Liêu ánh mắt run lên. Từ Bất Tử quân cùng Thánh Vân Kỵ binh phát ra khí thế, Trương Liêu có thể rõ ràng phát giác được đây là tinh nhuệ binh chủng, hay là đối phương tinh nhuệ nhất cái chủng loại kia quân đoàn. Thánh Vân Kỵ binh kim giáp lưu quang, khí thế như cầu vòng, có thánh quang hộ thể, thấy chết không sợ. Bất tử quân ma khí lở lở, toàn bộ mang theo mặt nạ ác quỷ, tay cầm song đao, hung thần ác sát. Vẹn vẹn bằng vào chúng ta một chi kỵ binh, nói không chừng còn không phải là đối thủ của bọn họ. Trương Liêu hiếm thấy không có phát động tiến công. Thánh vân kỵ binh cùng bất tử quân mang tới cảm giác áp bách, không thua gì Trương Liêu lang kỵ binh, tinh nhuệ trình độ có thể cùng Tiêu Giao tân tử sĩ cùng so sánh. Thánh vân kỵ binh, bất tử quân đại biểu là cổ ba tư văn minh mạnh nhất quân đoàn. Thánh vân kỵ binh phía trước, một cái cổ ba tư võ tướng tay cầm kỵ thường, người khoác thiết giáp, chỉ huy thánh vân kỵ binh chậm rãi rút lui. Mặc dù thánh vân kỵ binh bị Ả Dập Đế quốc các lãnh chúa lưu lại đoàn hậu, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn bị xem như con rơi, mà là làm tốt vừa đánh vừa lui chuẩn bị. Trương Liêu một bên theo đuôi thánh vân kỵ binh cùng bất tử quân, một bên điều động kỵ binh tiến đến thông báo cái khác hán quân võ tướng, để bọn hắn mang binh lại đây, vây công thánh vân kỵ binh cùng bất tử quân. Hai cái này tinh nhuệ quân đoàn là cổ bà tư văn minh mạnh nhất quân đoàn, nếu như tiêu diệt hai cái này quân đoàn, như vậy lấy được quốc chiến điểm tích lũy, nhất định không ít. Từ Hoàng đến. Tại Trương Liêu theo đuôi thánh vân kỵ binh một đoạn thời gian về sau, Vũ Tử Lương tướng một trong từ Hoàng thống soái quần phụ thiết kỵ, tại cồn cắt gian quân co, đi vào thánh vân kỵ binh cánh bên. Trương Hợp đến. Trương Hợp thống soái đại kích sĩ quân đoàn, ngồi cưỡi chiến mã bay nhanh, tới gần thánh vân kỵ binh. Vũ Cấm đến. Mới đầu nhập từ Thiên Ngũ Tử Lương tướng Vũ Cấm, dẫn đầu Thanh Châu quân, xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Cái cuối cùng Ngũ Tử Lương tướng là tiến, xuất lĩnh một đội hổ báo kỵ cùng Tiêu Quả Doanh, tiến hành phía sau quân co. Ngũ Tử Lương tướng tiến hành phối hợp, muốn diệt đi thánh vân kỵ binh cùng bất tử quân hai cái tinh nhuệ quân đoàn. Thánh vân kỵ binh, bất tử quân dường như phát hiện chính mình có thể sẽ lâm vào chúng đây, thế là một đám ba tư võ tướng tiến hành phối hợp, bắt đầu điều binh kế tướng, từ bất tử quân tại phía trước mở đường, thánh vân kỵ binh bọc hậu. Thời gian không còn sớm, rất nhanh sa mạc sẽ đi vào nhiệt độ cao, chiến mã chưa hẳn có sức lực tác chiến, mau chóng diệt chi. Trương Liêu thấy thánh vân kỵ binh, bất tử quân ngay tại lui hướng sa mạc chỗ sâu, thế là ở thời điểm này cùng cái khác ngũ tử lương tướng khởi xướng tiến công. Đại kích sĩ, Thanh Châu quân hai chi bộ binh xuống ngựa, tạo thành phương trận, một trái một phải, hướng thánh vân kỵ binh cùng bất tử quân ép đi. Tiêu Giao tân tử sĩ, Tịnh Châu lang kỵ, Hổ báo kỵ, Hồn phủ thiết kỵ chờ kỵ binh trở lệnh, đang tìm kiếm đánh bại ba tư đế quốc tinh nhuệ cơ hội. Theo hán quân càng ngày càng gần, thánh vân kỵ binh, bất tử quân đã bắt đầu sao động, không ít ba tư võ tướng không cam tâm lọt vào hán quân áp chế, chủ trương tiến công. Ba tư chủ tướng sắc mặt tái xanh. Đại kích sĩ, Thanh Châu quân giống như mây đen đè xuống, mây đen ép thành thành dục phá vỡ, khẩn trương không khí để ba tư quân đội cảm thấy ngạt thở. Tiếp tục như vậy áp chế xuống, ba tư quân đội sĩ khí lại bởi vậy sụp đổ. Thánh vân kỵ binh, theo ta đánh tan quân địch. Ba tư chủ tướng xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn chủ động tiến công. Cửu giai thánh vân kỵ binh, nếu như bị hán quân đội theo đánh, như vậy không khỏi quá mức kẻ địch. Cùng này tại hán quân áp bách dưới bởi vì sĩ khí sụp đổ mà bốn phía tán loạn, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Thánh vân kỵ binh cùng bất tử quân, tốt xấu là cao giai binh chủng bên trong tinh nhuệ. Thánh vân kỵ binh, tập kết. Nhiều năm bất diệt chi thánh hỏa, gia trì thân ta. Ba tư quân đoàn chủ tướng giơ cao kỵ thường, thánh hỏa giáng lâm, ánh lửa ngút trời, thánh vân kỵ binh giống như là từng đoàn cháy hừng hực thánh hỏa, các loại binh chủng thuộc tính biên độ lớn tăng lên. Tiến công. Ba tư chủ tướng thống soái thánh vân kỵ binh hướng Vu Cấm Thanh Châu quân đoàn khởi xướng xung phong. Ba tư chủ tướng nhận ra đến, Vu Cấm Thanh Châu binh hẳn là ở đây phẩm giai thấp nhất binh chủng, dẫn đầu đánh tan Thanh Châu quân đoàn, chuẩn không sai. Thánh vân kỵ binh khởi xướng xung phong, địa động sân dao, ánh lửa, kim quang lưu động tại khoản phụ, áo giáp giống như là mạ vàng. Vu Cấm con ngươi co rụt lại. Ba tư đế quốc thánh vân kỵ binh, không phải Vu Cấm có thể đối phó tồn tại. Nếu là bị không sợ sinh tử thánh vân kỵ binh theo đột, như vậy Thanh Châu binh rất có thể sẽ bị như bẻ cánh khô phá hủy. Trường thương phương trận. Vu Cấm lập tức bày ra dày đặc trường thương phương trận, mấy bạn Thanh Châu binh nâng cao trượng dài trường thương, hình thành rừng thương. Chương 865, Thánh Vân Kỵ binh khủng bố chương 865, Thánh Vân Kỵ binh khủng bố Thánh Vân Kỵ binh đột nhập bốn bạn Thanh Châu binh tạo thành trường thương hào phong trận, kinh khủng lực trùng kích tại trường thương hào phong trong trận sẽ mở một đường vết rách, đồng thời đem lỗ hổng xé rách được càng lớn. Thánh Vân Kỵ binh thả ra thánh hỏa càn quét bốn phía, Thanh Châu binh bị thánh hỏa bị phỏng, tiêu diệt khắp nơi. Thánh Vân Kỵ binh làm ba tư văn minh mạnh nhất kỵ binh, thấy chết không sợ, mà lại đồng thời có vật lý công kích cùng ma pháp công kích hai loại phương thức. Vật lý công kích cũng chính là kỵ thương, ma đao, kỵ xạ, mà ma pháp công kích là Thánh Vân Kỵ binh thả ra thánh hỏa. Thánh Vân Kỵ binh chỗ đến, một cái biển lửa, lại thêm nóng hổi sa mạc, cùng ánh mặt trời chói mắt, Thánh Vân Kỵ binh bản thân liền soi như biển lửa, không có một mảng cỏ. Vu Cấm Thanh Châu quân đoàn lọt vào Thánh Vân Kỵ binh chính diện heo đột, trường thương phương trận cũng không tốt dùng. Tại trường thương đâm xuyên hàng trước Thánh Vân Kỵ binh thiết giáp lúc, Thánh Vân Kỵ binh thả ra sinh hoạt đã chôn vùi trùng quanh Thanh Châu binh. Ả Dập liên quân các lãnh chúa lựa chọn để Thánh Vân Kỵ binh đoạn hậu không phải là không có đạo lý, lấy Thánh Vân Kỵ binh tinh nhuệ trình độ, hán quân vô pháp nhanh chóng đánh bại Thánh Vân Kỵ binh, như vậy Ả Dập liên quân các lãnh chúa liền có thể thong dong rút lui. Vu Cấm nhìn thấy Thánh Vân Kỵ binh thế như trẻ tre, mà dưới tay hắn Thanh Châu binh tử thương vô số, không khỏi mồ hôi đầm địa. Hai bên căn bản không phải một cái cấp độ đối thủ, cũng không phải nói ba tư võ tướng cao minh hơn Vu Cấm bao nhiêu, mà là hai bên binh chủng tồn tại trên lệch lớn. Thanh Châu binh là pháo hôi binh chủng bên trong tương đối tinh nhuệ binh chủng, mà Thánh Vân Kỵ binh chính là một cái văn minh đại diện binh chủng, đối tiêu chính là Hoa Hạ văn minh Huyền Giáp quân, Gia Cát Liên nọ chờ đại diện binh chủng. Cái chênh lệch này chỉ sợ sẽ là nhất lưu võ tướng cùng siêu nhất lưu võ tướng đều không thể đền bù, bởi vì cái gọi là không một đấu gột nên hổ. Chi viện Vu Cấm, Nhạc Tiến xem trọng bất tử quân. Trương Liêu trước đó không biết Thánh Vân Kỵ binh chỗ lợi hại, mà làm ba tư võ tướng đối Vu Cấm Thanh Châu quân đoàn khởi xướng tiến công, Trương Liêu đã sơ lược đoán được Thánh Vân Kỵ binh không thua gì hắn Tiêu Giao tân tử sĩ. Lại thêm Thánh Vẫn Kỵ binh số lượng so Tiêu Giao Tân Tử sĩ càng thêm khổng lồ, bởi vậy Trương Liêu đoán được, Vu Cấm Thanh Châu quân đoàn vô luận như thế nào cũng ngăn không được Thánh Vẫn Kỵ binh trừ đột mạnh tiến. Thế là, Trương Liêu, Trương Hợp, Từ Hoàng đi cứu Vu Cấm, lại lệnh Tào Tháo thế lực nhạt tiến đi kiểm chế Bất Tử quân. Ba Tư chủ tướng ưu tiên suy xét diệt đi yếu kém Vu Cấm quân đoàn, mà Trương Liêu ý nghĩ cùng Ba Tư võ tướng không sai biệt lắm, ưu tiên suy xét đánh bại Thánh Vẫn Kỵ binh. Chi này quân đoàn cũng không tốt đối phó a. Nhạc Tiến được an bài đối phó Bất Tử quân, cảm giác sâu sắc Bất Tử quân khó giải quyết. Bất Tử quân mặc dù là bộ binh, nhưng Bất Tử quân chính là cổ Ba Tư hoàng đế quân đoàn cấm vệ, Ôn Tuyển quan chi chiến, Sở Bạt Tạ quốc vương cùng Lệ Ổn Nghị đặt cùng Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ chính là bị quấn sau Bất Tử quân bằng diện. Mặc dù như thế, Nhạc Tiến không có khiếp đảm, nếu được an bài kéo dài Bất Tử quân, như vậy vô luận như thế nào cũng muốn làm đến. Đánh tan bọn hắn. Ba Tư võ tướng cuồng loạn, vung vậy kỵ thương, đánh giết một đám Thanh Châu binh. Thánh Vẫn Kỵ binh liên tục đột tiến, đại phá Thanh Châu quân đoàn. Thanh Châu binh máu tươi nhuộm đỏ Ba Tư võ tướng kim giáp, Ba Tư võ tướng trước mắt rộng mở trong sáng, từ lít nha lít nhít Thanh Châu binh bên trong phá vây mà ra. Thánh Vẫn Kỵ binh đục xuyên Thanh Châu binh. Ba Tư võ tướng quay đầu ngựa lại, nhìn lại biến thành biển lửa Thanh Châu quân đoàn. Vu Cấm thất bại thảm hại. Thánh Vẫn Kỵ binh so Chu Tức quân càng thêm bá đạo một điểm ở chỗ Thánh Vẫn Kỵ binh thánh hỏa chỉ đối với địch nhân cùng quân đội bạn hữu hiệu, mà đối Thánh Vẫn Kỵ binh bản thân cùng Thánh Vẫn Kỵ binh chiến mã vô hiệu. Nói cách khác, Thánh Vẫn Kỵ binh tại tạo thành biển lửa đồng thời, tự thân còn không có tổn thất. Đây cũng là vì sao Chu Tức quân là bát giai binh chủng, mà Thánh Vẫn Kỵ binh là cửu giai binh chủng nguyên nhân. Xem ra, Hán quân cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Nếu như không phải Hán quân thừa dịp chúng ta cùng Châu Phi liên quân giao chiến, nguyên khí đại thương thời điểm phát động công kích, chúng ta ha có thể bại lui. Ba Tư võ tướng nghiến răng nghiến lợi. Từ đánh bại Vu Cấm quân đoàn đến xem, Thánh Vẫn Kỵ binh chí ít có thể đánh tan mấy cái Hán quân võ tướng quân đoàn, mà sẽ không luân lạc tới quân đi sau kết cục. Trọng chỉnh quân thế. Tại Ba Tư võ tướng đánh tan Vu Cấm quân đoàn về sau, Vu Cấm phóng thích quân đoàn kỹ năng, hơi khôi phục Thanh Châu quân đoàn sĩ khí, ở bên người tụ lại mấy ngàn Thanh Châu binh. Bốn vạn Thanh Châu binh, chí ít có vạn người chết bởi Thánh Vẫn Kỵ binh gót sắt phía dưới. Vu Cấm nhìn thấy tại thánh hỏa trong biển lửa thống khổ rẽ rùa Thanh Châu binh, sắc mặt trắng bệch. Thánh Vẫn Kỵ binh đối thượng Thanh Châu binh, có thể nói là nghiền ép. Vu Cấm quân đoàn hy sinh cũng không phải không có giá trị, từ Hoàng Quân phủ thiết kỵ, Trương Liêu Tịnh Châu lang kỵ đã giáp công lại đây, mà Trương Hợp đại kích sĩ từ phía sau đè xuống, vắt ngang tại Thánh Vẫn Kỵ binh cùng Bất Tử quân ở giữa. Bản cổ chính thức. Từ Hoàng vung vẩy khai sơn đại phủ, hết thể chín đòn, mỗi một kích dài mấy chục trượng, khí nhận chém giết Thánh Vẫn Kỵ binh, Thánh Vẫn Kỵ binh không chết cũng bị thương. Manh tướng đối phó cao giai binh chủng, hiệu suất cao hơn. Quân phủ thiết kỵ cùng Thánh Vẫn Kỵ binh giao chiến, Thánh Vẫn Kỵ binh thả ra thánh hỏa hướng bốn phía lan tràn, nóng rực thánh hỏa để quân phủ thiết kỵ chiến mã gào thét. Thánh Vẫn Kỵ binh mang tới pháp thuật tổn thương, khắc chế các loại cận chiến binh chủng. Tương đương với Từ Hoàng quân phủ thiết kỵ, cần ở trong biển lửa cùng Thánh Vẫn Kỵ binh chém giết. Từ Hoàng cũng bị thánh hỏa bị phỏng. Trương Liêu, Từ Hoàng chân chính cùng Thánh Vẫn Kỵ binh giao chiến, liền biết vì sao Vu Cấm quân đoàn dễ dàng như vậy liền bị công phá. Cùng Thánh Vẫn Kỵ binh giao chiến càng lâu, bị thánh hỏa bị phỏng thương thế cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Dần dần bất kỳ cái gì cận chiến binh chủng đều muốn bại vào Thánh Vẫn Kỵ binh gót sắt phía dưới. Phong quyền tàn vân. Một tiểu đội Thánh Vẫn Kỵ binh đến công Trương Liêu, Trương Liêu vô song thiên lang đao vung lên, đao khí cùng vô số lưỡi đao gió càn quét phía trước, toàn diệt chi này Thánh Vẫn Kỵ binh tiểu đội. Kỳ Lân thương thế. Trương Hợp gầm thét, trường thương quét ngang phía trước, Kỳ Lân chi hình như ẩn như hiện, sắc bén thương thế càn quét mười mấy Thánh Vẫn Kỵ binh. Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp những này võ tướng ra tay, chạm diệt Thánh Vẫn Kỵ binh tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cũng chỉ có những này manh tướng, nhận Thánh Vẫn Kỵ binh thánh hỏa ảnh hưởng không lớn. Tiêu Giao Tân Tử Sĩ cũng có thể khí lực va chạm Thánh Vẫn Kỵ binh, những này tử sĩ đi theo Trương Liêu, liều mạng đánh giết Thánh Vẫn Kỵ binh. Một bên khác, Nhạc Tiến ngăn cản Bất Tử quân chi viện Thánh Vẫn Kỵ binh, mang theo 800 hổ báo kỵ, 5000 tiêu quả doanh, 6000 khinh kỵ binh, không ngừng bày rối Bất Tử quân. Bất Tử quân tại cổ Ba Tư võ tướng dẫn đầu dưới, vậy mà chủ động hướng Nhạc Tiến kỵ binh khởi xướng tiến công. Bất Tử quân cầm song đao, mỗi một đao chém ra sắc bén đao khí, chặt đứt hổ báo kỵ móng ngựa. Nhạc Tiến cùng Bất Tử quân tiếp chiến, lập tức phát hiện Bất Tử quân cũng mạnh đến quá đáng. Bất Tử quân cùng Thánh Vẫn Kỵ binh đều là Ba Tư văn minh mạnh nhất binh chủng, chiến lực cùng Sở Hạt Tạ chiến sĩ không sai biệt lắm, tới tiếp chiến, rất dễ dàng ngược lại bị Bất Tử quân phá hủy. Kéo dài khoảng cách, dùng kỵ xạ kiềm chế Bất Tử quân. Nhạc Tiến đại đao vung lên, mười mấy cái Bất Tử quân bị Nhạc Tiến chặn diệt. Tại Nhạc Tiến dẫn đầu dưới, quân Tào Kỵ binh cùng Bất Tử quân kéo dài khoảng cách, bắt đầu dùng kỵ xạ đối phó Bất Tử quân. Chương 866, chết mà sống lại Bất Tử quân. Chương 866, chết mà sống lại Bất Tử quân. Tại Nhạc Tiến dẫn đầu dưới, quân Tào khinh kỵ binh lợi dụng kỵ xạ như vậy chơi diều chiến thuật, không ngừng hướng Bất Tử quân bắn tên, dày đặc mưa tên chút xuống tới, bị Bất Tử quân vung vẩy song đao đánh ra. Bất Tử quân làm cổ Ba Tư văn minh cao dài binh chủng, vung vẩy song đao tốc độ cực nhanh vô cùng, mà lại ma khí lở lở, đối mũi tên có ăn mòn hiệu quả, thật đúng là khó giải quyết kẻ địch. Nhạc Tiến đối phó Bất Tử quân, phát hiện dù là bằng vào hổ báo kỵ kỵ xạ kỹ xảo, đối Bất Tử quân tổn thương cũng không cao. Thế giới này hổ báo kỵ kỵ xạ uy lực không thua gì ngắm bắn, mà Bất Tử quân vung đao tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, có thể cắt đứt phóng tới mũi tên. Đi nhanh. Bất Tử quân thống soái phóng thích quân đoàn kỹ năng, lại thêm Bất Tử quân đột nhiên bộc phát, Bất Tử quân đoàn di chuyển nhanh chóng, lấy cực nhanh tốc độ đi vào hổ báo kỵ phía trước, song đao chặt đứt đuôi ngựa, hổ báo kỵ người ngã ngựa đổ. Bất Tử quân đoàn đột nhiên di chuyển về phía trước, để Nhạc Tiến giật nảy mình. Bất Tử quân đối Nhạc Tiến đến nói, hoàn toàn xa lạ. Lệnh Nhạc Tiến càng thêm kinh dị chuyện phát sinh, nguyên bản chết tại Nhạc Tiến đao hạ Bất Tử quân sĩ tốt thi thể nhúc đích, vậy mà lại ghép lại với nhau, đứng lên. Những này chết mà sống lại bất tử quân, lần nữa đầu nhập chiến đấu, không ngừng chém giết quân Tào Kỵ binh. Đây chính là bất tử quân năng lực. Nhạc Tiến nhìn thấy từ trong núi thây biển máu đứng lên tiếp tục chiến đấu bất tử quân, tê cả da đầu. Bất tử quân cùng Thánh Vẫn Kỵ binh cùng xưng là cổ bà tư đế quốc hai đại đặc sắc binh chủng, mỗi một cái binh chủng đều tương đương cường hãn, có chính mình binh chủng đặc tính. Bất tử quân hoạch tâm binh chủng đặc tính là chết mà sống lại một trận chiến đấu, trải qua một lần tử vong về sau, bất tử quân còn có thể chết mà sống lại, tiếp tục chiến đấu. Nói ngắn gọn, bất tử quân có hai cái mạng. Bất tử quân bản thân thuộc tính cơ sở liền cao, lại có hai cái mạng, để cùng bất tử quân giao chiến kẻ địch sẽ cảm thấy vạn phần thống khổ. Mặt khác, bất tử quân ma khí có thể suy yếu đối phương binh chủng thuộc tính. Nhạc Tiến chân chính cùng bất tử quân giao chiến, liền cảm nhận được bất tử quân đáng sợ. Vu Cấm bị Thánh Vẫn Kỵ binh đánh bại, có thể thấy được Thánh Vẫn Kỵ binh khủng bố. Mà Nhạc Tiến đụng phải bất tử quân, cũng nếm đến bất tử quân khủng bố. Nhạc Tiến chỉ có vạn thanh kỵ binh, bị bất tử quân đánh tan. Vũ Tử Lương tướng hợp lực vây công Thánh Vẫn Kỵ binh cùng bất tử quân, vậy mà ngược lại có bị Thánh Vẫn Kỵ binh cùng bất tử quân đánh tan xu thế. Đối phương lãnh chúa triệt thoái phía sau, chúng ta truy binh sắp tới, chỉ cần kiềm chế bọn hắn, liền có thể thủ thắng. Nhạc Tiến gặp được bất tử quân, lâm vào khẩu chiến, nhưng y nguyên cạn kiệt khả năng kiềm chế bất tử quân, đem bất tử quân kéo dài ở chỗ này. Vũ Tử Lương tướng duy nhất thủ thắng cơ hội, không phải chính diện đánh bại Thánh Vẫn Kỵ binh cùng bất tử quân, mà là đợi đến Hán quân viện quân đến lúc đó mới có thể diệt cùng lúc. Nhạc Tiến người khoác trọng giáp, dẫn theo một ngụm rộng lưng đại đao, đao quang bổ ngang, sắc bén đao khí chạm diệt một tiểu đội bất tử quân. Giết! Nhạc Tiến giống như điên cuồng, lại là một đao vung ra, chính diện chém giết một cái bất tử quân quan tướng. Bất tử quân quan tướng có được cùng bất tử quân sĩ tốt giống nhau chết mà sống lại đặc tính, tại bị Nhạc Tiến chém giết về sau, thi thể lại ghép lại đứng dậy, nắm mâu đâm về Nhạc Tiến chiến mã. Nhạc Tiến chiến mã bị thương, suýt nữa tương lạc tiến tung bay. Chết đi cho ta! Nhạc Tiến đại đao mang theo lệnh đao ý, đem bất tử quân quan tướng đầu người chém xuống. Liên tục bỏ mình hai lần, bất tử quân quan tướng rốt cuộc mất đi phục sinh năng lực, triệt để tử vong. Tại dần dần biết rõ ràng bất tử quân năng lực về sau, Hổ Báo Kỵ cùng Kiêu Quả Doanh chính mặt cứng rắn đối bất tử quân. Nếu như một lần giết không chết bất tử quân, như vậy liền giết hai lần. Phụ trách chặn đường bất tử quân Nhạc Tiến quân đoàn cực kỳ thảm liệt, Nhạc Tiến kỵ binh quy mô đang không ngừng thu nhỏ. Vây công Thánh Vẫn Kỵ binh Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp, Vu Cấm tình cảnh hơi tốt một chút, dù sao tập kết Ngũ Tử Lương tướng bốn người chi lực. Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp bằng vào cá nhân võ dũng, tận khả năng sát thương Thánh Vẫn Kỵ binh. Vâng. Có thụ thương Thánh Vẫn Kỵ binh lựa chọn tự bạo, biển lửa lan tràn, đem Tiêu Giao Tân tử sĩ cho bụi. Thánh Vẫn Kỵ binh một lòng muốn chết đấu pháp, để Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp đều có chút đầy bụi đất. Thánh Vẫn Kỵ binh liền bị dạn tỉnh siêu trọng trang kỵ binh đều có thể đánh bại, mà lại lấy mạng đổi mạng, Tiêu Giao Tân tử sĩ đều bị Thánh Vẫn Kỵ binh đổi đi. Từ Hoàng, Trương Hợp binh chủng không bằng Thánh Vẫn Kỵ binh, cũng lọt vào Thánh Vẫn Kỵ binh trọng thương. Ken, Trương Liêu vô song tiên lang đao cùng ba tư chủ tướng kỵ thương va chạm, hai người thân hình đồng đều nhoáng một cái, vậy mà khó phân thắng bại. Chủ công nói không sai, cổ lão ba tư văn minh có không ít danh tướng. Lật lôi lan tiên, vô song tiên lang đao tại Trương Liêu giữa hai tay bay nhanh xoay tròn, cuốn lên vô tận phong lôi, ẩn ẩn có tiên lang chi ảnh tại Trương Liêu phía sau gào thét. Trung binh mười mấy Thánh Vẫn Kỵ binh bị phong lôi tác động đến, trong nháy mắt chôn bụi. Thánh Vẫn Kỵ binh thả ra biển lửa cũng bị phong lôi cuốn đi. Vô biên thánh hỏa, ba tư võ tướng vung vẩy kỵ thương, thánh hỏa giáng thế, tiêu hủy hết thảy. Hai đại chủ tướng đối bính, mặt đất sụt lún. Từ Hoàng vung đũa chém giết một cái Thánh Vẫn Kỵ binh, dẫn theo đũa lớn, vốn muốn tiến lên tương trợ Trương Liêu, lại bị hai cái ba tư võ tướng ngăn lại. Thánh Vẫn Kỵ binh không chỉ là một cái chủ tướng, còn có mấy cái có thể một mình đảm đương một phía cổ ba tư võ tướng. Những này cổ ba tư võ tướng là cùng La Mã đế quốc, bị dạn tỉnh đế quốc giao chiến mạnh tướng, tại bọn hắn thời đại cũng là bệ nghệ một phương tồn tại. Hai cái cổ ba tư võ tướng ngăn lại Từ Hoàng chém giết, không cho Từ Hoàng cùng Trương Liêu liên thủ cơ hội. Trường hợp cũng bị cổ ba tư võ tướng ngăn chặn. Vu Cấm thu nạp hội binh, phát hiện đã vô lực tham gia đại chiến, đành phải mang binh tại một bên du kích, đối Thánh Vẫn Kỵ binh tiến hành quấy nhiễu. Thanh Châu binh đối thượng Thánh Vẫn Kỵ binh, quá mềm yếu vô lực. Mấy ngàn Thánh Vẫn Kỵ binh có thể đánh bại dễ dàng 10 vạn Thanh Châu quân, giống như cày điện. Hoàn toàn không xen tay vào được a. Vu Cấm phát hiện chính mình vô pháp ảnh hưởng thắng bại. Trừ phi Thanh Châu quân số lượng kinh người, Vu Cấm mới có thể phát huy Thanh Châu quân đại quân đoàn hiệu quả. Đáng tiếc quốc chiến, Từ Thiên không có cho Vu Cấm bao nhiêu Thanh Châu quân danh lệnh, chỉ có 4 vạn người, kết quả thảm tao Thánh Vẫn Kỵ binh chính diện giao đột, sụp đổ về sau, đến tiếp sau vô lực. Sa mạc lại lên báo cát, để thế cục càng thêm nhào sợ mê cách. Rốt cuộc đổi tới, một đội màu trắng kỵ binh xuyên qua hai tòa sơn khâu ở giữa lối đi nhỏ, bạch bào phản xạ ánh mặt trời chói mắt. Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Công Tôn toàn thống soái bạch bào quân, Bạch Mã Nghĩa tổng đội đến. Trần Khánh Chi nhanh chóng xem xét hỗn loạn chiến trường, trước diệt Thánh Vẫn Kỵ binh. Trần Khánh Chi đệ nhất phán đoán, cùng Trương Liêu giống nhau, đều là trước đánh bại uy hiếp lớn nhất Thánh Vẫn Kỵ binh. Nhạc Tiến không thuộc về Từ Thiên bộ hạ, Trần Khánh Chi, Triệu Vân bọn hắn muốn giúp cũng là trước giúp Trương Liêu, Từ Hoàng bọn hắn phá không cường tập. Bạch Mã Nghĩa tổng dương cung cài tên, xạ kích Thánh Vẫn Kỵ binh. Bạch Mã Nghĩa tổng cung tiễn đối Thánh Vẫn Kỵ binh có uy hiếp, nhất là Công Tô Toản, Triệu Vân quân đoàn tại đối phó dị tộc lúc, còn có ngoài định mức tăng thêm. Bạch Mã Nghĩa tổng vốn chính là vì đối phó dị tộc kỵ binh mà thiết lập binh chủng. Có Công Tôn Toản đảm nhiệm Bạch Mã Nghĩa tổng chủ tướng, Triệu Vân có thể không chút kiêng kỵ cầm thương đột kích Thánh Vẫn Kỵ binh. Hoành Tạo Thiên quân, Long Đảm Lượng ngân thương quét ngang, kinh khủng hình quạt khí nhận quét ra, ngăn tại Triệu Vân trước mặt Thánh Vẫn Kỵ binh cùng chiến mã bị khí nhận chém giết. Triệu Vân đột nhập Thánh Vẫn Kỵ binh, rất nhanh bị Thánh Vẫn Kỵ binh thả ra biển lửa thiêu đốt, thể lực đang không ngừng hạ xuống. thì ra là thế. Triệu Vân cũng phát hiện Thánh Vân Kỵ binh gió thổi cỏ dại bí mật. Thánh Vân Kỵ binh tạo thành vật lý, ma pháp hai tầng tổn thương, còn có cùng nhiệt đặc tính, đã thuộc về từng cái văn minh chủ lực quyết chiến binh chủng. Tại thể lực hạ xuống đến nguy hiểm trình độ trước đó, Triệu Vân còn có thể tiếp tục đột tiến. Long đảm lượng ngân thương phóng thích phong lôi, long khiếu chờ kỹ, sát thương Thánh Vân Kỵ binh. Thánh Vân Kỵ binh cũng không chịu nổi 103 võ lực Triệu Vân tăng thêm thần khí thật long đảm lượng ngân thương mang tới thành tấn tổn thương, bị Triệu Vân thu hoạch. Triệu Vân không phải là chẳng có mục đích giết địch, dù sao Triệu Vân thể lực có hạn. Triệu Vân mục tiêu là cùng Trương Liêu đại chiến Thánh Vân Kỵ binh chủ tướng, bắt giặc trước bắt vua. Bạch Mã Nghĩa tổng gia nhập, hẳn là đủ để đánh bại Thánh Vân Kỵ binh, chúng ta công kích bất tử quân. Trần Khánh Chi thấy Triệu Vân, Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng gia nhập hôn chiến về sau, thế cục đổi mới, năm viên hàng tướng, lại thêm bọn hắn bản bộ binh mã, hẳn là có thể đánh bại Thánh Vân Kỵ binh, thế là Bạch Bảo quân hướng bất tử quân đánh tới. Mấy ngàn Bạch Bảo quân dương cung bắn một lượt, từng nhánh lông trắng bắn về phía bất tử quân, đến mức bất tử quân khôi giáp thượng cắm đầy mũi tên. Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo quân cũng có khắc chế dị tộc đặc tính huyết sắc ý quan. Bất tử quân dù là có hai cái mạng, tại Bạch Bảo quân thanh không túi đựng tên về sau, bất tử quân quy mô rõ ràng rút lại một vòng lớn. Tại Bạch Bảo quân, Bạch Mã Nghĩa tổng phía sau, Hàn Tín thống soái mấy chục vạn đại quân cùng một đám Đông Hán người chơi, khu trục cả dập liên quân, đang đến gần Thánh Vân Kỵ binh cùng bất tử quân. Khả Lệ tại đánh bại Hoa Hùng, Phan Phượng về sau, đối thượng Hàn Tín, ý đồ ngăn cản Hàn Tín. Nhưng mà Hàn Tín binh lực quá hùng hậu, Khả Lệ lấy không đến 10 vạn người quân nhiệm trợ, cho dù là tại chính mình quen thuộc nhất sa mạc địa hình, cũng không cách nào ngăn cản Hàn Tín trăm vạn đại quân đẩy tới. Tại cái khác cả dập liên quân võ tướng bại lui tình huống dưới, Khả Lệ cũng không thể không thua chạy. Nếu như Khả Lệ binh lực cùng Hàn Tín tương đương, cũng chính là hai người chính diện đối quyết, tại sa mạc địa hình, Khả Lệ không chút nào sợ Hàn Tín. Nhưng Hàn Tín rất ít chú trọng chính diện đối quyết, mà là khai thác các loại phương thức chế tạo ưu thế, sau đó bằng vào càng nhiều càng tốt binh lực, trực tiếp nghiền ép lên đi. Dù là Khả Lệ tại cục bộ thủ thắng, nhưng tại toàn bộ chiến cuộc bên trên, ả dập liên quân chiến bại, Khả Lệ một bàn tay không vô lên tiếng. Lấy nhiều thắng ít, thắng mà không võ. Khả Lệ cưỡi chiến mã, mang theo một đội thuộc cấp tại cồn cắt bên trên, nhìn xuống đẩy tới hàng quân. Thở dài một hơi về sau, Khả Lệ dẫn đầu thân tín cùng còn lại lạc đà kỵ binh, biến mất trong sa mạc. Chương 867, bắt sống Thánh Vân Kỵ binh chủ tướng chương 867, bắt sống Thánh Vân Kỵ binh chủ tướng Mạm Lục Kỵ binh đã toàn diện tan tác, còn sót lại kỵ binh trốn vào trong sa mạc, tiếp tục lại đuổi, tỷ suất chi phí hiệu quả đã không cao. Vũ Tử Lương tướng, Bạch Mã quân đoàn ngay tại vây công Thánh Vân Kỵ binh, bất tử quân. Các ngươi lưu lại, thanh lý chiến trường, ta tự mình đi tiến đánh Thánh Vân Kỵ binh cùng bất tử quân. Từ Thiên nghe nói Vũ Tử Lương tướng liên thủ, vậy mà lâm vào khẩu chiến, đến mức muốn vận dụng Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Công Tôn toàn Bạch Mã quân đoàn, không khỏi hứng thú. Thánh Vân Kỵ binh cùng bất tử quân chính là cổ bà tư đế quốc cường đại nhất hai đại chủ lực binh chủng. Ngũ Tử Lương tướng liên thủ đều khó mà đánh bại bọn hắn, có thể thấy được sức chiến đấu của bọn họ mạnh. Nếu như có thể sống bắt một chút chuyên môn binh chủng là Thánh Vân Kỵ binh cùng bất tử quân cổ bà tư võ tướng, như vậy Từ Thiên lãnh địa cũng có thể chiêu mộ Thánh Vân Kỵ binh, bất tử quân. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cái này hai chi chủ lực quân đoàn đào tẩu. Từ Thiên để khất hoạt quân cùng bộ phận kỵ binh lưu lại quét dọn chiến trường, sau đó thống soái cấm vệ quân, hướng Ngũ Tử Lương tướng cùng Bạch Mã quân đoàn tới gần. Ngũ Tử Lương tướng chiến trường, Trương Liêu máu me đồng địa, cực ít kinh nghiệm thảm như vậy nặng đại chiến. Trương Liêu tiêu giao Tân Tử Sĩ tại cùng Thánh Vân Kỵ binh đại chiến bên trong cơ hồ tử thương hầu như không còn. Tiêu giao Tân Tử Sĩ bị Thánh Vân Kỵ binh đội đi, Thánh Vân Kỵ binh số lượng còn so tiêu giao Tân Tử Sĩ nhiều, bởi vậy còn lại Thánh Vân Kỵ binh, tàn sát Lang Kỵ binh. Trương Liêu Lang Kỵ binh, người chết trận đạt tới 8000 người. Từ Hoàng Quân phụ thiết kỵ, Trương Hợp đại kích sĩ, cũng riêng phần mình bỏ mình gần vạn người. Triệu Vân, Công Tôn toàn Bạch Mã Nghĩa tổng gia nhập hỗn chiến, chỉ cách lấy xa xa kỵ sạn, bán bị thương Thánh Vân Kỵ binh, để thế cục đổi mới. Thánh Vân Kỵ binh lọt vào các lộ Hán quân quân đầu, quả bất địch chúng, mấy ngàn người Thánh Vân Kỵ binh, chiến đến cuối cùng, chỉ còn lại vài trăm người, cực kỳ thảm liệt. Thánh Vân Kỵ binh cũng coi là có thể đánh quân đoàn, một mực đánh tới chỉ còn lại vài trăm người, còn tại liều mạng cùng Hán quân chém giết, không dễ dàng tan tác. Cầm xuống, Ngân Long vậy ngược thương pháp. Triệu Vân giết tới cổ ba tư chủ tướng trước mặt, long đảm lượng ngân thương dường như biến thành một đầu ngân long, hình rồng thương khí quát cổ ba tư võ tướng gương mặt đau nhức. Cổ ba tư võ tướng vì chiến bại Trương Liêu, đã máu me đồng địa. Thể lực dư thừa Triệu Vân gia nhập hai người kịch chiến về sau, cổ ba tư võ tướng hoàn toàn không phải là đối thủ của Triệu Vân, bị Triệu Vân trọng thương hậu sinh cầm. Thống linh Thánh Vân Kỵ binh mấy cái ba tư võ tướng, hoặc chết hoặc bị thương. Thánh Vân Kỵ binh, toàn quân bị diệt. Chiến tổn so không sai biệt lắm 11, Thánh Vân Kỵ binh, không hổ là ba tư chủ lực binh chủng. Trương Liêu thô sơ giản lược đoán chừng Ngũ Tử Lương tướng vì diệt đi ả dập liên quân Thánh Vân Kỵ binh, trả giá binh lực là Thánh Vân Kỵ binh 10 lần. Thánh Vân Kỵ binh vì cựu giai binh chủng, lại là hai tầng tổn thương, tự bạo thức đấu pháp, để Ngũ Tử Lương tướng bị 10 lần trở lên tổn thất. Thách ra đào vong. Bất tử quân thấy Thánh Vân Kỵ binh quả bất địch chúng, biết vô pháp tái chiến tiếp, từ vừa đánh vừa lui, biến thành toàn diện tan tác. Bất tử quân chia mười mấy chi trăm người đội, hốt hoảng đào tẩu, có thể trốn bao nhiêu người là bao nhiêu người. Từ Thiên dẫn đầu cấm vệ quân đến lúc, Vũ Tử Lương tướng, Bạch Mã quân đoàn cùng Thánh Vân Kỵ binh, bất tử quân đại chiến đã kết thúc. Một ván này bộ hôn chiến chỉ có thể nói lấy Hán quân thắng thảm kết thúc. Đương nhiên, về mặt tổng thể, Hán quân ý nguyên đại thắng. Cục bộ thất bại cùng thắng thảm sẽ không ảnh hưởng đại cục. Văn minh ở giữa chinh phạt, thường thường đã không so đo một thành một hồ được mất, mà là chiến lược thắng lợi. Chiến tổn so vượt qua 11. Thánh Vân Kỵ binh thật đúng là cổ ba tư đế quốc vương bài kỵ binh. Từ Thiên nghe xong Trương Liêu hồi báo chiến quả, cũng không nhịn được rung động. Ngũ Tử Lương tướng bị đối phương đánh ra chiến quả như vậy, có thể nói là ít có. Bất quá, chúng ta cuối cùng vẫn là toàn diện Thánh Vân kỵ binh, bắt sống này chủ tướng. Triệu Vân đem một cái thoi thóp võ tướng giao cho Từ Thiên. Cái này ba tư võ tướng cũng coi là xui xẻo, lọt vào Triệu Vân cùng Trương Liêu vây đánh, cuối cùng bị Triệu Vân bắt sống. Từ Thiên nhìn về phía người này võ tướng giao diện bị Từ Thiên được biết. Tính danh: Ạt Dẹ Chi, phá giới, văn minh, ba tư chủng tộc, nhân tộc nghề nghiệp, võ tướng đẳng cấp: 100 thể lực, 500, 150, thống soái: 97, 4, võ lực: 100, 5, trí lực: 79, 3, chính trị: 41, 1, bị lực: 70, may mắn: 20, đặc tính: 1, Thánh Vân thống soái, kim sắc quân đoàn đặc tính: Thánh Vân kỵ binh toàn thuộc tính 50, cuồng nhiệt hiệu quả 25, cuồng nhiệt bất lợi hiệu quả 25, 2, toàn quân đột kích, kim sắc quân đoàn đặc tính: Hạ lệnh toàn quân đột kích về sau, tất cả kỵ binh lực công kích 100 cũng theo thời gian suy giảm đến 0, 3, bái hỏa, kim sắc cá nhân đặc tính: Ạt Dẹ Chỉ thu hoạch được thánh hỏa che chở, công kích bổ sung thiêu đốt hiệu quả, lại thánh hỏa giảm bớt Ạt Dẹ Chỉ nhận 25 tổn thương. 4, nhất kỵ đương tiên, màu cam cá nhân đặc tính: Nam, cung kỵ vô song, màu cam quân đoàn đặc tính: Ạt Dẹ Chỉ cùng thống soái cung kỵ binh, kỵ xạ tổn thương 30. 6, hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính: 7, thương đem, màu lam cá nhân đặc tính: Thương hệ kỹ năng uy lực 30. 8, tập kích, lam sắc quân đoàn đặc tính: 9, tiến nhanh, lam sắc quân đoàn đặc tính: Kỵ binh hành quân cấp tốc tốc độ 30, kỹ năng: Tín ngưỡng cùng nhiệt, vô biên thánh hỏa, liệt diễm cùng kích, kỵ xạ cường hóa, thánh hỏa hộ thể chuyên môn binh chủng, thánh vẫn kỵ binh, cựu giai kỵ binh hạng nặng, ba tư văn minh quyết chiến binh chủng, có được vật lý, ma pháp song trọng tổn thương, bổ sung cùng nhiệt cường hóa kỵ binh, khuyết điểm là vô phát tiến. Giai thành thập giai binh chủng, lai lịch: Các Ly Nghị cùng chiến dịch, Ả Dẹ Chịt ba tư quân đoàn cùng An Mẩn Hở ba Ả Dập quân đoàn, đánh bại bỡ lì xạ gì ưu bị dạn tỉnh quân đoàn, nhưng bởi vì tổn thất quá lớn, bị ba tư hoàng đế trách phạt. Cái này ba tư võ tướng Ả Dẹ Chịt mặc dù không có cái gì danh khí, bất quá vậy mà đã đánh bại bị dạn tỉnh đế quốc hạng nhất đem bỡ lì xạ gì ưu. Bất quá bỡ lì xạ gì ưu quân đội giống như không có Ả Dẹ Chịt như vậy tinh nhuệ, đến mức Ả Dẹ Chịt lấy thắng thảm, nhận ba tư hoàng đế trách phạt là kết cục. Từ Thiên xem hết Ả Dẹ Chịt võ tướng giao diện, đã hiểu vì sao Thánh Vẫn Kỵ binh có thể đối Ngũ Tử Lương tướng tạo thành 11 chiến tổn so. Ả Dẹ Chịt chủ tướng năng lực, lại thêm Thánh Vẫn Kỵ binh cường hãn binh chủng năng lực, dù cho tạo thành 11 chiến tổn so cũng không đủ vì kỳ. Ả Dập liên quân các lãnh chúa đào tẩu, lưu lại Thánh Vẫn Kỵ binh cùng bất tử quân bộc hậu, Thánh Vẫn Kỵ binh chủ tướng Ả Dẹ Chịt bị bắt sống. Mặc dù không thể đánh giết Ả Dập liên quân các lãnh chúa, tuôn ra bọn hắn chân quý đạo cụ, nhưng bắt sống Ả Dẹ Chịt đã là lớn lao chiến quả. Ả Dẹ Chịt, dẫn đầu bộ hạ của ngươi, vì ta hiệu lực. Từ Thiên trực tiếp chiêu hàng Ả Dẹ Chịt. Ả Dẹ Chịt mặt không có chút máu, bị thương nặng hắn làm ba tư đế quốc dũng sĩ, đối biến thành Đông Phương Man tộc tù binh cảm thấy nhục nhã, không có đầu hàng. Ở trong mắt người ba tư, những người khác chính là man tộc, chính như tại La Mã mắt người bên trong, người ba tư là man tộc giống nhau. Xem ra chỉ có chờ quốc chiến kết thúc, sử dụng cưỡng chế trung thành khế ước. Từ Thiên bắt sống xã La Đỉnh, Ả Dẹ Chịt chờ một nhóm Ả Dập, ba tư liên quân danh tướng, những này danh tướng đối với mình văn minh còn có chút trung thành, bình thường chiêu hàng thủ đoạn đối bọn hắn vô hiệu, chỉ có thể suy xét sử dụng đạo cụ. Từ Thiên quốc chiến điểm tích lũy đã sớm vượt qua ngàn vạn, tiến đánh Ả Dập, ba tư liên quân lại thu hoạch cái mấy trăm vạn quốc chiến điểm tích lũy, đổi cái hai ba tấm cưỡng chế trung thành khế ước, thật đúng là không phải vấn đề gì. Ả Dập liên quân cùng Châu Phi liên quân đại chiến 3 ngày, cuối cùng Hán quân dùng 2 ngày thời gian đánh bại thủ thắng Ả Dập liên quân, trở thành ngư ông đắc lợi một phương. Tại đánh bại Ả Dập liên quân về sau, Hán quân đơn giản quét dọn chiến trường về sau, lập tức rút khỏi sa mạc, để tránh Ả Dập lãnh chúa tại trọng chỉnh quân thế về sau phát động phản kích. Dù sao trong sa mạc cùng Ả Dập ba tư liên quân giao chiến, không có tốt thời cơ, không phải một cái thích hợp lựa chọn. Hán quân thừa dịp Ả Dập liên quân cùng Châu Phi liên quân giao chiến, mới có thể thu được cơ hội thủ thắng. Chân chính tại sa mạc cùng đối phương làm dáng chiến tranh toàn diện, trả ra đại giới càng thêm thảm trọng. Từ khá lẹt, Ả Dẹ Chịt trở võ tướng ương ngạnh trình độ, liền có thể thấy đốn. Trừ xã La Đỉnh, Ả Dẹ Chịt, đối phương còn có khả lẹt chờ một nhóm danh tướng. Dù sao Ả Dập đế quốc, ba tư đế quốc tại cổ đại đều là sừng bá mấy trăm năm, hơn ngàn năm đại đế quốc. Ả Dập liên quân binh chủng còn tự mang tín ngưỡng cùng nhiệt đặc tính, cùng bọn hắn giao chiến, giết địch 1000, tự tổn hại 800. Hán quân lần lượt rời khỏi sa mạc, trở lại Hán quân chủ thành. Ả Dập các lãnh chúa trốn đến sa mạc chỗ sâu, không có tiến hành phản kích. Nếu như quốc chiến toàn bộ binh lực hao hết, như vậy tại chủ thế giới, Ả Dập thế giới các lãnh chúa sẽ gặp phải phương Tây đại lục các lãnh chúa uy hiếp, thậm chí sẽ bị thập tự quân diệt đi. Lần này quốc chiến, Hán quân đem phương Tây liên quân, ma thú liên quân, Ả Dập liên quân đều đổi một lần, trước mắt liên quân xếp hạng đệ nhất. Từ Thiên quốc chiến điểm tích lũy đạt tới kinh người 20 triệu, vì nhiều lần quốc chiến đến nay, cao nhất điểm tích lũy. Chương 868, thống nhất thiên hạ bố trí chương 868, thống nhất thiên hạ bố trí Hán quân chủ thành, đánh bại Ả Dập liên quân, Hán quân trở về chủ thành chỉnh đốn, chuẩn bị rời khỏi quốc chiến. Hán quân liên tiếp tiến đánh phương Tây liên quân, ma thú liên quân, Ả Dập liên quân, tận khả năng soát cao quốc chiến điểm tích lũy. Từ Thiên quốc chiến điểm tích lũy đã soát đến 20 triệu điểm tích lũy. Bắt sống một nhóm phương Tây đại lục, Ả Dập thế giới danh tướng, Từ Thiên càng có lòng tin phát động trận chiến xích bích. Đông Hán, Sa Hoàng người chơi điểm tích lũy bảng xếp hạng hạng nhất, Từ Thiên, Hoa Hạ, điểm tích lũy 2140 vạn. Hạng 2, Kệ Tờ Dìn, Sa Hoàng, điểm tích lũy 1135 vạn. Hạng 3, Bắc Địa Thương Vương, Hoa Hạ, điểm tích lũy 987 vạn. Hạng 4, Mông Nghị, Hoa Hạ, điểm tích lũy 867 vạn. Hạng 5, Đề Bá, Hoa Hạ,
điểm tích lũy 345 vạn.
Hạng 6, mẹ đi lệ ẹ, sa hoàng, điểm tích lũy 214 vạn.
Hạng 7, thần công tử, hoa hạ, điểm tích lũy 105 vạn.
Tại liên quân nội bộ, Từ Thiên điểm tích lũy chiếm đầu to, Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị, Đế Bá, Tần Công Tử điểm tích lũy chung vào một chỗ, mới có thể cùng Từ Thiên quốc chiến điểm tích lũy tương xứng.
Đông Hán khu thế cục tuy nói là Tam Quốc đỉnh lập, nhưng cái khác hai cỗ thế lực lớn từng ra, mới có thể cùng Từ Thiên thế lực chống lại, bởi vì Từ Thiên chiếm cứ giàu có nhất thổ địa.
Đông Hán thế cục càng giống là Ngụy Thục Nô, Ngụy Quốc quốc lực tại mặt khác hai nước phía trên.
Chờ trở lại Đông Hán, là thời điểm phát động trận chiến xích bích.
Từ Thiên triệu tập dưới tay văn thần võ tướng, thương nghị bước kế tiếp chiến lược.
Từ Thiên chủ yếu chiến lược là xuôi Nam Kinh Châu.
Giả Hủ nói, chủ công nếu như dẫn đầu thiết kỵ xuôi Nam, quan trung chi địch sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn ra đồng quan, công Hà Đông.
Vậy liền hai đường xuất kích, một đường quét quan trung, Lũng Hữu, một đường quét Kinh Châu, Giang Đông, đổi bị động làm chủ động.
Từ Thiên bắt sống thánh nữ Dinh Giơ Ác, Na Sét, Ác Dẹ Chít, Sạ Lạ Đình chờ dị tộc võ tướng, thực lực tăng cường rất nhiều, dã tâm cũng dần dần bành trướng.
Nguyên bản Từ Thiên chỉ công một đường, tại thực lực tăng cường về sau, suy xét trực tiếp đẩy ngang hai đường.
Dựa theo thế cục trước mắt, vô luận Từ Thiên công quan trung vẫn là Giang Đông, mà khác một đường địch nhân đều sẽ không thờ ơ, không dường như lúc tiến đánh hai đường.
Giả Hủ, Quách Gia chờ mưu sĩ lâm vào trầm tư, dường như tại tương đối các phe thực lực.
Từ Thiên kế hoạch rất mạo hiểm, nhưng thắng lợi thu hoạch cũng sẽ cực kỳ khả quan, một khi hai đường chiến thắng, như vậy bình định thiên hạ.
Các ngươi nói Từ Thiên chủ công quan trung, vẫn là chủ công Kinh Châu.
Bất luận Từ Thiên tiến đánh cái nào một đường,
căn cứ Tam Quốc giao hấn, hợp tác sinh, phân tác chết.
Chúng ta nhất định phải hợp lực, không thể phát sinh tôn quyền đâm lưng quan vũ giống nhau lương minh hành vi.
Chúng ta uống máu ăn thể.
Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị, Đế Bá, Tần Công Tử, Lãnh Nguyệt, Tham Lang trở lớn nhỏ lãnh chúa, uống máu ăn thể.
Nhưng phạm là biết Tam Quốc lịch sử người chơi liền biết Tam Quốc đỉnh lập thời kỳ, Thục Quốc cùng Nô Quốc kết minh tầm quan trọng.
Vì đối phó Ngụy Quốc, Gia Cát Lượng thậm chí từ bỏ Lưu Bị, quan vũ cùng tôn quyền đơn đoán, liên hợp Nô Quốc, bắc phạt Trung Nguyên.
Ngụy Quốc nhân khẩu ở xa Thục Quốc, Nô Quốc phía trên, cứ thế mãi, cuối cùng thủ thắng nhất định là Ngụy Quốc.
Đến nỗi Tư Mã thay mặt Ngụy, đó chính là giai đoạn trước ai cũng nghĩ không ra kịch bản.
Bắc Địa Thương Vương, Lãnh Nguyệt, Tham Lang đại biểu là quan lũng thế lực, mà Đế Bá, Tần Công Tử đại biểu là ba thuộc thế lực, Ngông Nghị đại biểu là Giang Đông thế lực.
Bắc Địa Thương Vương cùng Đế Bá là huynh đệ, lại tạo thành ra Cát Lượng sáu gia kỳ sơn thời điểm lý tưởng thuộc Hán bản đồ.
Những lãnh chúa này kết minh, tiến hành thề sống chết liều mạng.
Đinh, quốc chiến sẽ tại sau 3 tiếng kết thúc, cũng trong vòng 3 ngày tiến hành ban thưởng thanh toán, cùng mở ra quốc chiến tương thành.
Hệ thống nhắc nhở âm thanh quanh quẩn tại chiến trường, tất cả Đông Hán người chơi thu được hệ thống nhắc nhở, thế là tăng tốc kiểm kê tù binh, chuẩn bị trở về Đông Hán.
Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị bọn hắn dường như kết minh.
Lâm Chỉ Nhi đứng ở trên tường thành, nhìn thấy Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị, Đế Bá, Tần Công Tử chờ người tập hợp cùng một chỗ mưu đồ bí mật, biết những lãnh chúa này bức bách tại Từ Thiên áp lực, quyết định kết minh.
Vừa vặn tận diệt,
đến lúc đó từ ngươi phụ trách một đạo đại quân.
Từ Thiên kế hoạch chia binh hai đường, quét ngang quan trùng, Kinh Châu, trong đó một đường, Từ Thiên tự mình mang binh, mặt khác một đường, từ Lâm Chỉ Nhi thống lĩnh chư tướng.
Thống nhất thiên hạ mấu chốt chiến dịch bất kỳ cái gì một cái võ tướng nửa đường phản chiến, đối với Từ Thiên chiến lược đến nói đều là hủy diệt tính đả kích, Từ Thiên chỉ dùng người tin cận.
Tào Tháo chính là tại trận chiến xích bích thất bại, bỏ lỡ thống nhất thiên hạ thời cơ tốt nhất.
Từ Thiên nếu là thất bại, khả năng cũng sẽ lâm vào thời gian dài rằng co tình huống.
Sạ Lạ Đỉnh, Ác Dẹ Chít hai cái ả dập thế giới võ tướng bị trói gô, Từ Thiên muốn đem bọn hắn mang về Đông Hán khu, dùng cho thống nhất thiên hạ chi chiến.
Ta nguyện ra 10 vạn lượng hoàng kim, chuộc về tự do của ta chi thân.
Sạ Lạ Đỉnh ý đồ cùng Từ Thiên đàm phán.
Sạ Lạ Đỉnh cũng biết thế giới này có cưỡng chế trung thành khế ước tồn tại, không nguyện ý trở thành Từ Thiên dưới trướng con rối võ tướng.
Ngươi không có lựa chọn nào khác.
Từ Thiên cũng sẽ không thả đi Sạ Lạ Đỉnh cùng Ác Dẹ Chít.
Thống nhất thiên hạ chi chiến, Từ Thiên muốn đối phó Đông Hán khu tất cả còn lại chư hầu, muốn đem bọn hắn càn quét, cần đại lượng võ tướng.
Sạ Lạ Đỉnh mạm lục kỵ binh, có thể xung làm cao dài phá hôi.
Ác Dẹ Chít thánh vẫn kỵ binh, vậy thì càng hữu dụng.
Một trận đánh bại bỡ lì Sạ Dị Hủ Ác Dẹ Chít, phối hợp thánh vẫn kỵ binh, đối với địch nhân đến nói, quả thực là ác độc.
Sạ Lạ Đỉnh mặt xám như cho.
Đinh,
quốc chiến kết thúc, đến ngược 3, 2, 1.
Hán quân chủ thành tất cả tướng sĩ biến thành bạch quang, từ đó lập đại lục truyền tống ra ngoài.
Từ Thiên mang theo ngụy quân trở lại Nghiệp Thành,
điều khiển tài nguyên, chuẩn bị chiêu mộ thánh vẫn kỵ binh, mạm lục kỵ binh,
bổ sung tất cả tại quốc chiến tổn thất binh sĩ, chuẩn bị nhất thống thiên hạ.
Từ Thiên trở lại Nghiệp Thành, ngựa không dừng bó, lấy tay bố trí thống nhất thiên hạ hoành đồ.
Quốc chiến mặc dù thu hoạch được vượt qua 20 triệu quốc chiến điểm tích lũy, nhưng cùng lúc đó, từng cái quân đoàn tổn hại không ít binh mã.
Ngũ Tử Lương tướng quân đoàn tổn thất lớn nhất, bị thánh vẫn kỵ binh đánh xuất siêu qua 10 lần tổn thất.
Ngũ Tử Lương tướng quân đoàn nhất định phải một lần nữa mộ binh.
Các ngươi đến từng cái quận huyện, cho ta xây dựng binh doanh bạo binh, cạn kiệt các quận tài nguyên cùng tiềm lực, từ chiến đến cùng.
Bắc Địa Thương Vương trở lại Trường An, triệu tập một đám người chơi, phân công đến Lương Châu cùng Ti đái từng cái quận huyện, điên cuồng bạo binh.
Tại kết minh về sau, tất cả mọi người biết Từ Thiên muốn bắt đầu thống nhất thiên hạ chinh chiến.
Vì để tránh cho bị chiếm đoạt, chỉ có thể mở ra cỗ máy chiến tranh, tại các huyện chiêu mộ bộ binh, cung binh, kỵ binh.
Chúng ta Giang Đông thủy sư, giữ vững trưởng giang cửa sông.
Thủy quân Kinh Châu, giữ vững Hán sông.
Ta phải phối hợp Bắc Địa Thương Vương, bắc phạt Trung Nguyên.
Ngô Nghị trở lại Khúc Ca, dọc theo Trường Giang, Hán sông bố cục, lấy tay bắc phạt.
Bắc Địa Thương Vương,
Mông Nghị lệnh Ngô Đồng Minh dựa theo Gia Cát Lượng Long Trung đối tiến hành bố trí, Lưu Bị, Lưu Kỳ xuất Kinh Châu chi quân lấy Hứa Nguyện, Lạc, Đế Bá, Tần Công Tử xuất Ích Châu chi chúng xuất phát từ Tần Xuyên, Bắc Địa Thương Vương, Lãnh Nguyện xuất Tây Lương chi Lang Phạm Hà Đông, Mông Nghị xuất Giang Đông chi sư vào Hoài Nam. Chương 869, thập giai binh chủng, đại đường kiếm tiên. Chương 869, thập giai binh chủng, đại đường kiếm tiên. Đinh. Quốc chiến ban thưởng bắt đầu kết toán. Đinh. Quốc chiến điểm tích lũy thương thành lâm thời mở ra, trong vòng một tháng, mời tất cả tham dự quốc chiến người chơi tại quốc chiến điểm tích lũy thương thành đóng lại trước đó, kịp thời đổi ban thưởng. Một tháng sau, tất cả quốc chiến điểm tích lũy thành không. Quốc chiến kết thúc sau ngày thứ ba, Từ Thiên thu được hệ thống nhắc nhở. Quan phương đã tại diễn đàn tuyên bố từng cái liên quân người chơi quốc chiến ban thưởng. Từ Thiên ở chỗ đó Đông Hán, Sa Hoàng liên quân tại từng cái liên quân bên trong xếp hạng đệ nhất. Đông Hán khu, quốc chiến hạng nhất, Từ Thiên, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 2 viên, thập giai binh phủ 1 viên. Sa Hoàng khu, quốc chiến hạng 2, Kệ Tờ Dìn, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, cửu giai binh phủ 1 viên. Đông Hán khu, quốc chiến hạng 3, Bắc Địa Thương Vương, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, bát giai binh phủ 1 viên. Đông Hán khu, quốc chiến hạng 4, Mông Nghị, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Đông Hán khu, quốc chiến hạng 5, Đế Bá, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Sa Hoàng khu, quốc chiến hạng 6, Mẹ Đi Lệ Ệ, đặc thù binh phủ 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Đông Hán khu, quốc chiến hạng 7, Tần Công Tử, đặc thù binh phủ 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Tại Từ Thiên trong tay, nhiều đi ra 2 viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh cùng 1 viên thập giai binh phủ. Ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh cùng thập giai binh phủ đã là trong trò chơi phẩm chất tốt nhất đạo cụ. Thống nhất thiên hạ chi chiến, Từ Thiên còn muốn nghỉ lại quốc chiến lấy được cực phẩm đạo cụ. Đây chính là thập giai binh chủng a. Từ đạt phá giới về sau, thu hoạch được thập giai binh chủng toàn nghệ quân. Hiện tại lại tới một cái thập giai binh phủ. Từ Thiên suy xét đang vì ai phân phối cái này viên thập giai binh phủ. Từ Thiên trực tiếp cho Lạc Thần chân mật sử dụng thập giai binh phủ. Chân mật một mực đi theo tại Từ Thiên bên người, cho chân mật sử dụng, tương đương với lớn mạnh Từ Thiên cấm vệ quân. Đinh. Chân mật thành công khóa lại thập giai binh phủ, thu hoạch được chuyên môn binh chủng đại đường kiếm tiên. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Từ Thiên ánh mắt sáng lên. Đặc thù binh chủng đại đường kiếm tiên, cái này đã có chút huyền ảo binh chủng sát thái, cùng loại phương Tây đại thiên sứ. Không chỉ là phương Tây đại lục có đại thiên sứ hoàn mỹ như vậy binh chủng, phương Đông đại lục cũng có kém không nhiều hoàn mỹ binh chủng. Thập giai binh chủng, đại đường bách kỵ, cùng kỵ quân, toàn nghệ quân đều có riêng phần mình năng lực cường hãn cùng đặc tính. Từ Thiên lập tức xem xét đại đường kiếm tiên binh chủng giao diện. Tên: đại đường kiếm tiên phẩm giai, thập giai phi hành binh chủng ban đầu đẳng cấp 105, cơ sở võ lực 80, chiêu mộ thời gian 18 ngày, tiêu hà nhanh chóng mộ binh chiêu mộ thời gian 5-4 ngày, đặc tính: 1. Ngự kiếm phi hành, thải sắc, đại đường kiếm tiên có thể ngự kiếm phi hành, biến thành phi hành binh chủng, né tránh công kích sát suất biên độ lớn tăng lên, lại tại ngự kiếm phi hành lúc, y nguyên có thể phóng thích kiếm hệ kỹ năng. 2. 10 bước giết một người, kim sắc, tại chiến trường sống sót thời gian càng dài, tức giận giá trị càng cao, lực công kích cũng càng cao. 3. Kiếm thuật tinh thông, màu cam, kiếm hệ kỹ năng uy lực lớn biên độ tăng lên. 4. Hiệp khách, màu cam, tỷ lệ bạo kích, né tránh tăng lên. 5. Đi nhanh, màu lam, có thể trong thời gian ngắn tăng lên chạy nhanh tốc độ. Kỹ năng: Vạn kiếm quy tông, một kiếm tuyệt hùng, trăm bước phi kiếm tiền để trang bị, kim cương cấp trưởng kiếm tiến giai tình huống, vô pháp tiếp tục tiến giai. Những điều kiện khác: nguồn mộ lính đến từ các nơi cấp 100 du hiệp kiếm khách, bình dân vô pháp chuyển chức làm đại đường kiếm tiên, sở thuộc thế lực có được đại đường đế quốc binh doanh. Từ Thiên xem hết đại đường kiếm tiên binh chủng giao diện, trận mắt hốt mồm. Đại đường kiếm tiên vậy mà là phi hành binh chủng, mà lại là ngự kiếm phi hành. Đại đường kiếm tiên còn nắm giữ vạn kiếm quy tông, một kiếm tuyệt hùng, trăm bước phi kiếm, những này kiếm hệ kỹ năng tương đương với thấp xứng bản Lý Bạch, Vương Việt. Một cái đại đường kiếm tiên còn xa không thể cùng Lý Bạch, Vương Việt đánh đồng, nhưng một đám kiếm tiên binh chủng như vậy kết quả liền rất không giống. Nếu là có ngàn vạn đại đường kiếm tiên, dù cho kiếm thánh Vương Việt đến cũng muốn chạy chối chết. Có đại đường kiếm tiên, Từ Thiên thế lực lại nhiều hơn một loại phi hành binh chủng. Chu Tức Quân cùng Kỵ Quân, Ngân Dực Phi Mã, Ngân Sát Độc Giác Thú, còn có một cái đại đường kiếm tiên. Những này binh chủng đủ để trợ giúp Từ Thiên nắm giữ thương cùng, chiếm cứ ưu thế, chiêu mộ các nơi du hiệp kiếm khách, tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Từ Thiên hạ lệnh tại 7 cái châu chiêu mộ các nơi cấp 100 du hiệp cùng hiệp khách, đem bọn hắn chuyển chức làm thập giai binh chủng đại đường kiếm tiên, vì thống nhất thiên hạ đại chiến để chuẩn bị. Với bạn, Thánh Vân Kỵ binh, Mạn Lục Kỵ binh cũng tại chiêu mộ. Từ Thiên mời chào các nơi du hiệp, hiệp khách, đối thủ của hắn Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị chờ người, đoán chừng cho rằng Từ Thiên muốn thành lập thích khách quân đoàn, tiến hành ám sát. Nhưng kỳ thật, Từ Thiên là vì thành lập đại đường kiếm tiên quân đoàn. Dù sao, còn không có chư hầu chiêu mộ đến có thể ngự kiếm phi hành binh chủng, hạn chế Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị sức tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới thập giai binh chủng bên trong còn có ngự kiếm phi hành huyền ảo lịch sử binh chủng. Từ Thiên trong tay còn có 2 viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Đinh. Ngài tiêu hao 1 viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Đinh. Sự thật lịch sử nhân vật Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch hướng ngài hiệu chung. Từ Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, không khỏi sửng sở. Chiêu đường đại thi nhân Lý Bạch lại bị chính mình chiêu mộ đi ra. Mà lại, cái này Lý Bạch còn không chỉ là đại thi nhân, vẫn là Thanh Liên kiếm tiên. Chẳng lẽ Lý Bạch cùng Tam Quốc kiếm thánh Vương Việt giống nhau, đều là dùng kiếm cao thủ? Từ Thiên xuất hiện trước mặt một cái siêu phàm thoát tục tiêu sái nam tử, chính là Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch. Cứ như vậy, Từ Thiên liền có chống lại kiếm thánh Vương Việt du hiệp. Trung Á, Quý Sơn Thành,
bá chủ Thiếp Mộc Nhi thu được chủ công mệnh lệnh của Bắc Địa Thương Vương. Bắc Địa Thương Vương yêu cầu Thiếp Mộc Nhi lần 2 năm, tận phát Trung Á chi binh nhập quan, trục lộc Trung Nguyên. Tây vực binh vào quan Trung Nguyên, xem ra Lương Vương muốn từ bỏ Trung Á, trước lấy Trung Nguyên. Đến nỗi Tây vực mất đi thổ địa, về sau lại đoạt lại. Thiếp Mộc Nhi biết đại khái Bắc Địa Thương Vương liều lĩnh, trước lấy Trung Nguyên, lại định Tây vực chiến lược. Trung Nguyên so Tây vực trọng yếu vô số lần, Bắc Địa Thương Vương suy đoán từ thiên ý nghĩ về sau, bắt đầu điều khiển dưới tay tất cả tài nguyên, bắt đầu tại quan trung tập kết. Hạ lệnh từng cái bộ lạc, chiêu mộ kỵ binh, chuẩn bị sang năm nhập quan, gặp một lần Trung Nguyên hào kiệt. Thiếp Mộc Nhi bị Bắc Địa Thương Vương chinh phục về sau dựa theo ước định, tại Tây vực các nơi mộ binh, hưởng ứng Bắc Địa Thương Vương hiệu triệu, chuẩn bị nhập quan tham dự trục lộc Trung Nguyên. Nam Man địa khu, Mạnh Hoạch, Nột Đột Cốt trở lại riêng phần mình bộ lạc, huấn luyện thanh niên trai tráng, chuẩn bị sang năm xuất binh. Dương Châu, Mông Nghị một bên mộ binh, một bên phái ra từng cái võ tướng, trấn áp Sơn Việt, thuận tiện từ Sơn Việt bộ lạc mộ binh, thành lập Đan Dương binh, Sơn Việt binh các binh chủng, chuẩn bị tiến công Hoài Nam, phối hợp các lộ binh mã, bắc phạt Trung Nguyên. Nam Dương quận, Nam Dương thái thú thương lính như con mình Trương Dực Đức từ quốc chiến sau khi trở về, cùng Viên Thuật sinh ra mâu thuẫn. Viên Thuật mất đi lãnh địa về sau, muốn cướp đi người chơi lãnh chúa thương lính như con mình Trương Dực Đức Nam Dương quận, làm chính mình địa bàn. Chương 870, Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch chương 870, Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch Nam Man địa khu, từng cái địa phương hào cường, bộ lạc động chủ bị tấn công từ triệu tập. Bát Phiên 93 điện, Dĩ Tây Ngân gia động, tám nạp động, Ô Qua quốc, các dứt phương bộ lạc binh lực đã tập kết, còn đang không ngừng mộ binh, có thể toàn dân giai binh. Man Vương Mạnh Hoạch thân thể cao lớn ngồi tại phó vị bên trên, địa vị gần với Tần Công Tử. Tần Công Tử nắm giữ là Nam Man địa khu Hán quân, dưới tay có Ứng Khải, Chu Bao, Cao Định chờ hạt tướng. Man Vương Mạnh Hoạch thống soái Nam Man rất nhiều bộ lạc tạo thành Nam Man quân. Nam Man quân đoàn chia làm 4 đường binh mã, Mạnh Hoạch cùng 3 hang hốc chủ vì đệ nhất đường binh mã, Trúc Dung phu nhân vì thứ nhì đường binh mã, Mục Lộc đại vương vì thứ 3 đường binh mã, Ô Qua quốc quốc chủ Nột Đột Cốt vì thứ 4 đường binh mã. Tần Công Tử đem Nam Man bộ lạc chia 4 đường binh mã, mỗi một đội binh mã võ tướng, thống soái giá trị chí ít 80, mà lại mỗi một đội binh mã đều có Nam Man đặc sắc binh chủng. Mạnh Hoạch bài đao Liêu Linh quân, Trúc Dung phu nhân nữ phi đao binh, Mục Lộc đại vương Mạnh Thu quân, Nột Đột Cốt đằng giáp binh. Nếu là thành công trục lộc Trung Nguyên, như vậy ta có thể phong vương, có được Nam Trung chi địa, cùng Miến Điện Văn Minh chi địa. Tần Công Tử tại kết minh lúc, bị hứa cho phong vương hứa hẹn. Tần Công Tử cũng biết tiếp tục co đầu rút cổ tại Nam Man địa khu, vô luận vương kia thủ thắng, chính mình cũng không có cơ hội, nhất định phải chủ động xuất kích, tranh thủ phong vương. Mạnh Hoạch bàn tay lớn vỗ, lộ ra trí tuệ ánh mắt, yên tâm đi, có ta Man Vương Mạnh Hoạch xuất mã, Trung Nguyên dễ như trở bàn tay. Tần Công Tử nhìn thấy Mạnh Hoạch không cao trị số trí lực, luôn cảm thấy Mạnh Hoạch không thế nào đáng tin cậy. Bất quá Mạnh Hoạch đã là Nam Man địa khu số lượng không nhiều trị số trí lực vượt qua 60 võ tướng. Mạnh Hoạch lên làm Man Vương, có thể nói là người lùn bên trong nổ tướng quân. Kiến Linh địa phương hảo cường Ung Khải hỏi, chúng ta khi nào xuất binh? Ước định bắc phạt Trung Nguyên thời gian là năm sau đầu xuân. Chắc hẳn đến lúc đó từng cái chư hầu đều đã bổ đủ binh mã. Chúng ta Nam Man có thể ra hán binh 20 vạn, Man binh 30 vạn, tăng thêm đường xá xa xôi, 50 vạn binh lực đã là cực hạn. 50 vạn còn thiếu rất nhiều, tại Trung Nguyên, đại chư hầu binh lực chỉ ít mấy trăm vạn. Thành Trương An hứa hẹn đến lúc đó cho chúng ta cung cấp lương thảo, bởi vậy không cần lo lắng lương thảo vấn đề, đem binh lực tăng lên đến 100 vạn. Thần Công Tử dã tâm lớn hơn. 100 vạn binh lực, một trận chiến này có thể sẽ để Nam Man tinh nhuệ mất hết đi. Trục lộc Trung Nguyên thất bại, từ thiên quét ngang kinh nam, lũ hữu, chúng ta Nam Man cũng không có phòng thủ tất yếu. Tần Công Tử làm người chơi, tầm mắt cao hơn những địa phương này hào cường. Tất cả địa phương hào cường đều đối với mình mê chi tự tin, cho rằng có thể an phận ở một góc. Nhưng mà sự thực là, chỉ cần Trung Nguyên xuất hiện bá chủ, thuận lợi công phá Trường Giang phòng tuyến, như vậy giống là Nam Man như vậy khu vực nhỏ, căn bản là không có cách phòng thủ. Gia Cát Lượng bằng vào ba thuộc binh lực, liền có thể đánh bại Nam Man, huống chi là một cái đại nhất thống vương triều. Nam An, Sơn Việt, Tây Cương, Lương Châu, Quan Trung, Ba Thủ, Kinh Bắc, Kinh Nam, Giang Đông, Huyện Châu điều động binh lực, uy hiếp Trung Nguyên, đây cũng là Đông Hán khu quy mô lớn nhất đại chiến đi. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định. Tại trong lúc này, các ngươi tận lực đột phá, Trung Nguyên mãnh tướng như mây, cường độ không phải chúng ta Nam Man đơn giản như vậy. Tần Công Tử dựa vào chủ vị ra hổ bên trên, liếc nhìn một đám man tướng. Những này Nam Man võ tướng, nếu như đột phá, thực lực còn có thể có càng lớn tăng lên. Nội đột cốt võ lực thiên phú, càng là đến ngũ hổ tướng cấp bậc. Khoảng cách phát động trận chiến xích bích còn có không đến thời gian một năm. Một cái tiêu sái kiếm khách đứng ở Từ Thiên trước mặt, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm, một mặt phóng đãng không bị trói buộc. Thanh Liên Thơ Tiên Lý Bạch bị Từ Thiên chiêu mộ đi ra. Lý Bạch trong trò chơi không chỉ là thi nhân, quan trọng hơn chính là thanh liên thân phận của kiếm tiên. Như có sai khiến, cứ việc phân phó chính là. Lý Bạch đứng tại chỗ, ẩn ẩn có một cỗ kiếm khí bốc lên. Lý Bạch cho Từ Thiên một loại cảm giác nguy hiểm. Lấy Từ Thiên 104 võ lực, Lý Bạch có thể cho Từ Thiên cảm giác nguy hiểm, nói rõ Lý Bạch võ lực không thấp. Từ Thiên xem xét Lý Bạch anh hùng giao diện. Tính danh: Lý Bạch, nghề nghiệp: du hiệp đẳng cấp 100 thể lực, 200 thống soái, 50 võ lực, 97 trí lực, 95 chính trị, 51 bị lực, 95 may mắn, 5 đặc tính: 1. Thanh liên cư sĩ, kim sắc cá nhân đặc tính, kiếm hệ kỹ năng uy lực 75 né tránh 25 lại nắm giữ ngự kiếm phi hành chi thuật. 2. Trích tiên nhân, kim sắc cá nhân đặc tính, lấy kiếm làm bút, bút mực hệ uy lực pháp thuật 70 lại sở thuộc thế lực đối văn nhân lực hấp dẫn trên phạm vi lớn tăng lên. 3. Hiệp khách hành, kim sắc cá nhân đặc tính, Lý Bạch đánh giết kẻ địch, tích lũy nội khí, lực lượng 070, tốc độ công kích 025, bạo kích sát suất 025,
4. Đem 10 rượu, màu cam, cá nhân đặc tính, Lý Bạch thích rượu, sau khi say rượu, võ lực 1, kiếm thuật tổn thương 25 nhưng trí lực 5, dễ dàng xung động, 5, kiếm thuật, màu lam, cá nhân đặc tính, kiếm hệ kỹ năng uy lực 30, 6, không bị trói buộc, màu đỏ đặc tính, tại văn nhân bên trong dễ dàng nhận hoan nghênh, nhưng dễ dàng đắc tội văn thần võ. Tướng, kỹ năng, thanh liên kiếm ca, bút lạc kinh phong vũ, giống bay phượng múa, 10 bước giết một người, ngự kiếm phi hành, một kiếm tuyệt không, vạn kiếm quy tông tâm quyết, thanh liên kiếm quyết chuyên môn binh chủng, vô. Vượt qua từ thiên ngoài ý liệu, Lý Bạch còn không có phá giới, võ lực đã đi tới 97, trí lực 95, có thể dùng kiếm thuật, cũng có thể giống như là lưu thực giống nhau, sử dụng bút mực pháp thuật giết người. Nếu là Lý Bạch phá giới, tuyệt không kém hơn kiếm thánh Vương Việt, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mặt khác, Lý Bạch cùng đại đường kiếm tiên binh chủng giống nhau, đều có ngự kiếm phi hành năng lực đặc thủ. Một chữ, phong cách. Chỉ bất quá, Lý Bạch cuồng ngạo không bị trói buộc, lại thêm chính trị giá trị, vận khí giá trị độ chênh lệch, cho nên vô pháp ở quan trường đặt chân. Thích hợp nhất Lý Bạch nghề nghiệp, vẫn là phóng đãng không bị trói buộc du hiệp. Tạm thời không có an bài, ngươi có thể nghĩ cách đột phá tự thân cực hạn, giúp ta thống nhất thiên hạ. Đối thủ của ngươi chính là kiếm thánh Vương Việt. Từ Thiên nhường Chiêu Mộ đến chính Lý Bạch đi nghĩ cách phá giới, đồng thời đem Lý Bạch đối thủ định vị thành Đông Hán những năm cuối kiếm thánh Vương Việt. Vương Việt bởi vì đồ đệ Hạ Hầu Ân tại Tào Doanh nguyên nhân, bởi vậy Vương Việt cũng gia nhập Tào Doanh. Võ lực 103 Vương Việt, đối Từ Thiên đến nói thủy chung là một cái to lớn uy hiếp. Có Lý Bạch nhằm vào Vương Việt, như vậy Từ Thiên cơ bản không cần phải lo lắng Vương Việt mang tới uy hiếp. Cũng không biết Lý Bạch phá giới về sau, võ lực là cao hơn Vương Việt vẫn là thấp hơn Vương Việt. Lý Bạch bị Từ Thiên an bài đi du lịch, Lý Bạch phá giới nhiệm vụ chính là rời rạc tứ phương, tiến hành đốn ngộ. Trừ phi phát động trận chiến xích bích, Từ Thiên mới có thể suy xét đem du lịch Lý Bạch triệu hồi. Trước đó, không có thống minh năng lực Lý Bạch tác dụng không lớn. Từ Thiên trong tay còn có một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, không chút do dự tại trận chiến xích bích trước đó mau chóng sử dụng. Đinh. Ngài tiêu hao một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Lý Tổn Hiếu hướng ngài hiệu trung. Chương 871, Phi Hổ tướng quân Lý Tổn Hiếu chương 871, Phi Hổ tướng quân Lý Tổn Hiếu một viên mãnh tướng bị Từ Thiên triệu hoán đi ra, tay cầm đục sắt sóc, đứng tại chỗ, đàng đàng sát khí. Cái này một viên hổ tướng so Lý Bạch khí thế càng mạnh, cũng càng thêm nguy hiểm, giống như một đầu tuyệt thế hổ dữ. Từ Thiên đều có chút ngạt thở. Vương bất quá bá, tướng bất quá lý. Trước mắt mãnh tướng, vậy mà là gần với Tây Sở bá vương Hạng Vũ Lý Tổn Hiếu. Đương nhiên, cái này không suy xét một chút bán thần tiên tồn tại, bọn họ không thuộc về phạm nhân phạm chủ. Phi Hổ tướng quân Lý Tổn Hiếu đã là trong phạm nhân, xếp hạng thứ nhì mãnh tướng. Lý Tổn Hiếu cho Từ Thiên mang tới cảm giác đã không phải là uy hiếp, mà là nguy hiểm. Tại thống nhất chi chiến bắt đầu trước, chiêu mộ đến Lý Tổn Hiếu, đây là tương đối quan trọng một điểm. Tính danh, Lý Tổn Hiếu nghề nghiệp, võ tướng đẳng cấp, 100 thể lực, 500 thống soái, 78 võ lực, 103 trí lực, 45 chính trị, 21 bị lực, 33 may mắn, 7 đặc tính, 1, vạn người lui tránh, thải sắc cá nhân đặc tính. Lý Tổn Hiếu lực công kích 100 tốc độ công kích 35 bạo kích 35 bị Lý Tổn Hiếu công kích quân địch sĩ khí nhanh chóng hạ xuống. 2. Phi hổ tướng quân, kim sắc cá nhân đặc tính, thu hoạch được phi hổ chi lực phụ thể lực 50, lực lượng 30 tốc. Độ công kích 30 người nắm giữ cùng tọa kỵ tốc độ di chuyển 30. 3. Dũng quan tam quân, kim sắc cá nhân đặc tính, công kích 30 phòng ngự 30 mỗi chạm đối phương một viên đại tướng, mình quân khôi phục bộ phận sĩ khí. 4. Phá vỡ phong sông vào trận địa, kim sắc quân đoàn đặc tính, đảm nhiệm tiên phong bộ đội, lại quân đoàn nhân số bất mãn vạn người lúc, quân đoàn toàn thuộc tính 100. 5. Chiến ý, màu cam quân đoàn đặc tính, đi vào chiến đấu về sau, Lý Tổn Hiếu cùng Lý Tổn Hiếu quân đoàn chiến ý dần dần dâng lên, nhiều nhất có thể thu hoạch được 40 tăng thêm. 6. Nhất kỵ đương thiên, màu cam cá nhân đặc tính, đối đem tổn thương 30 đối binh tổn thương 50. 7. Tập kích, lam sát quân đoàn đặc tính, kỵ binh lực công kích 20 tốc độ 20. 8. Hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30 binh khí tổn thương 10. 9. Phẫn khuệ bất mãn, màu đỏ đặc tính, vô pháp đạt được kịp thời phong thưởng, giá tâm giá trị tăng lên, độ trung thành hạ xuống, kỹ năng ngàn dặm đất khô cằn. Cửu tiêu phong lôi động, mãnh hổ điên cuồng gào thét, hoành tạo thiên quân, phong quyển tàn vân tâm quyết, phi hổ đáng thiên quyết binh khí, đục sắt sóc chuyên môn binh chủng, thập bát kỵ, đặc thù thập giai binh chủng. Giả sử bên trong Lý Tổn Hiếu lấy thập bát kỵ đánh chiếm Trường An. Lý Tổn Hiếu thập bát kỵ là cơ sở võ lực vì 90 cao giai kỵ binh, có thể từ mát cấp tam lưu võ tướng chuyển chức mà thành. Từ Thiên quét một lần Lý Tổn Hiếu võ tướng giao diện. Tại không có phá giới điều kiện tiên quyết, Lý Tổn Hiếu cơ sở võ lực đã đến 103, tương đương với 7 vào 7 gia triệu vân. Nếu như Lý Tổn Hiếu thuận lợi hoàn thành đột phá, như vậy thực tế khó có thể tưởng tượng Lý Tổn Hiếu đến lúc đó sẽ tăng lên đến cảnh giới gì, võ lực xác định vững chắc vượt qua 105 chính là. Lý Tổn Hiếu cùng Nhiệm Mẫn trở mãnh tướng đều có một dạng khuyết điểm, đó chính là khó mà quản giáo. Bất quá đây không phải một vấn đề, bởi vì Từ Thiên còn có quốc chiến điểm tích lũy, có thể đổi cưỡng chế trung thành khế ước, tiêu trừ Lý Tổn Hiếu màu đỏ đặc tính. Cứ như vậy, Từ Thiên ít nhất phải đổi 3 tấm cưỡng chế trung thành khế ước, hạ cánh khẩn cấp hạ dễ chín, xác lạ đỉnh hai cái dị tộc võ tướng, mặt khác tiêu trừ Lý Tổn Hiếu màu đỏ đặc tính. Lý Tổn Hiếu thống soái giá trị không cao, vô pháp thống soái đại quân, bất quá lại có thể thống soái chút ít kỵ binh làm tiền phong mãnh tướng, tác dụng cùng Cao Thuận, Nhạc Tiến, Khúc Nghĩa trở tiền đăng võ tướng giống nhau. Chỉ bất quá Lý Tổn Hiếu làm tiên phong sẽ càng thêm hung tàn, chính là sử dụng 1 triệu quốc chiến điểm tích lũy đổi một tấm cưỡng chế trung thành khế ước đến tăng cường đối Lý Tổn Hiếu không chế, theo Từ Thiên hoàn toàn đăng giá. Ngươi mang Lý Tổn Hiếu tướng quân tiến đến tìm kiếm thích hợp võ tướng, chuyển chức thành thập bát kỵ, từ Lý Tổn Hiếu thông soái.
Từ Thiên để Tiêu Hà mang theo Lý Tồn Hiếu, chiêu mộ thập bát kỵ. 18 cái võ lực 90 võ tướng tạo thành thập bát kỵ, chiến lực sẽ tương đương khủng bố. Lý Tồn Hiếu bá đạo đi theo Tiêu Hà ra ngoài. Tại tiêu trừ Lý Tồn Hiếu dã tâm trước đó, sử dụng Lý Tồn Hiếu là một kiện có phong hiểm chuyện. Đinh. Ngài tiêu hao 300 vạn quốc chiến điểm tích lũy, đổi 3 tấm cưỡng chế trung thành khế ước. Từ Thiên sử dụng quốc chiến điểm tích lũy, đổi cưỡng chế trung thành khế ước. Đinh. Ngài đối Lý Tồn Hiếu tiêu hao 1 tấm cưỡng chế trung thành khế ước, Lý Tồn Hiếu màu đỏ đặc tính phẫn khuệ bất mãn biến mất. Tại Từ Thiên sử dụng cưỡng chế trung thành khế ước trong nháy mắt, Lý Tồn Hiếu ánh mắt bên trong cuồng ngạo biến mất không ít. Tiêu Hà phát hiện Lý Tồn Hiếu khí thế hùng hổ dọa người không gặp, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu không, Lý Tồn Hiếu cho Tiêu Hà một loại tương đối nguy hiểm cảm giác. Nếu là Lý Tồn Hiếu mang theo kỵ binh trên chiến trường đột nhiên phản chiến, như vậy đối với Từ Thiên thế lực mà nói, sẽ là một cái đáng sợ tai nạn. Đinh. Ngài tiêu hao 1 tấm cưỡng chế trung thành khế ước, 3 tư võ tướng ạ dễ chỉ hướng ngài hiệu trung. Đinh. Ngài tiêu hao 1 tấm cưỡng chế trung thành khế ước, ạ dập võ tướng xạ lạ điển hướng ngài hiệu trung. Từ Thiên không chút do dự sử dụng mặt khác 2 tấm cưỡng chế trung thành khế ước, mời chào 2 cái dị tộc võ tướng. Từ Thiên chờ chính là quốc chiến điểm tích lũy cùng quốc chiến thương thành đạo cụ. Lúc này chính vào lúc dùng người, Từ Thiên lợi dụng trong tay tất cả tài nguyên, đem có thể chiêu mộ nhân tài toàn bộ nạp tại dưới trướng, dùng cho phát động thống nhất chi chiến. Ngay tại trong lao ngục, ba tư võ tướng Azrechit cùng ả dập võ tướng Saladin, nguyên bản ánh mắt kiên định toàn bộ trở nên tăng dã, nhận cưỡng chế trung thành khế ước ảnh hưởng bọn hắn, không còn kiên trì tín nhiệm của mình, không thể không thần phục với phương Đông lãnh chúa. Lệnh Azrechit chiêu mộ Thánh Vẫn Kỵ binh. Thánh Vẫn Kỵ binh nguồn mộ lính không cần là người ba tư, bởi vì chân chính cổ ba tư văn minh đã diệt vong. Có thể đem người Hán chuyển chức làm Thánh Vẫn Kỵ binh. Saladin mạm lục kỵ binh phiền toái một chút. Mạm lục kỵ binh cần đến từ ả dập văn minh. Có thể hướng ả dập lãnh chúa hoặc là phương Tây đại lục chợ đen mua một nhóm mạm lục nô lệ, lại hoặc là từ quốc chiến bắt sống mạm lục kỵ binh bên trong bổ sung nguồn mộ lính. Từ Thiên đem Thánh Vẫn Kỵ binh xem như là dòng chính kỵ binh sử dụng, đến nỗi mạm lục kỵ binh biến thành cao cấp tôi tớ quân. Cứ như vậy, Từ Thiên thế lực tại thống nhất chi chiến bắt đầu trước, liền góp đủ 2 cái quân đoàn. Lý Tồn Hiếu vô pháp một mình đảm đương một phía, bởi vậy Lý Tồn Hiếu bị Từ Thiên an bài tại cấm vệ quân, đảm nhiệm cấm vệ quân tiên phong đại tướng. Tại sử dụng 300 vạn quốc chiến điểm tích lũy về sau, Từ Thiên còn có 1840 vạn quốc chiến điểm tích lũy, những này quốc chiến điểm tích lũy còn có thể đổi các loại đạo cụ. Từ Thiên lại tại quốc chiến điểm tích lũy thương thành nhìn thấy thần khí Hiên Viên kiếm, giá trị 10 triệu quốc chiến điểm tích lũy. Rốt cuộc có thể đổi món này thần khí. Từ Thiên trước đó đã ngấp nghé Hiên Viên kiếm đã lâu, lúc này rốt cuộc đã được như nguyện. Đinh. Ngài tiêu hao 10 triệu quốc chiến điểm tích lũy, đổi duy nhất thần khí Hiên Viên kiếm. Từ Thiên không đổi không chậm, đổi Hiên Viên kiếm. Dù sao trừ Từ Thiên, Đông Hán khu cũng không có người chơi khác có được 10 triệu quốc chiến điểm tích lũy, tự nhiên cũng không cách nào đổi Hiên Viên kiếm. Chương 872, Hiên Viên kiếm chương 872, Hiên Viên kiếm. Từ Thiên trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, đây là trong truyền thuyết hoàng đế sử dụng Hiên Viên kiếm, tản ra kinh khủng thánh đạo uy áp. Hiên Viên kiếm có thể nói là cổ Hoa Hạ văn minh đại diện thần khí, là một thanh thánh đạo chi kiếm. Tục truyền, chúng tiên hái đầu núi chi đồng vì hoàng đế tạo thành, hậu truyện cùng Hạ Vũ. Hiên Viên kiếm thân kiếm một mặt khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Từ Thiên tha thiết ước mơ thần khí, cuối cùng cũng đến tay. Từ Thiên lập tức xem xét Hiên Viên kiếm binh khí giao diện, thuộc tính so xích tiêu kiếm, thảo thế kiếm càng mạnh, bằng không thì cũng sẽ không giá trị 10 triệu quốc chiến điểm tích lũy. Thần nông đỉnh cũng mới chỉ giá trị 5 triệu điểm tích lũy, Hiên Viên kiếm là thần nông đỉnh giá trị 2 lần. Từ Thiên xem xét Hiên Viên kiếm binh khí giao diện. Tên: Hiên Viên kiếm phẩm giai: Thần khí trạng thái, khóa lại sau không thể giao dịch, trừ phi người nắm giữ tử vong, nếu không không thể giải trừ bí lực, 150 khóa lại người, vô hiệu quả. 1. Thánh đạo chi kiếm, nắm giữ kiếm này người, lĩnh ngộ chuyên môn võ tướng, kỹ Hiên Viên phục thái hư lại công kích bổ sung thánh kiếm khí. 2. Mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nắm giữ kiếm này người, tốc độ đánh 33 bạo kích 33 phá giáp 33 đối ma vật tạo thành gấp đôi tổn thương. 3. Sông núi cỏ cây, nắm giữ kiếm này người, từ sông núi cỏ cây hấp thu linh khí, thể lực tốc độ khôi phục 33. 4. Làm nông nuôi, sở thuộc thế lực, lương thực, chăn nuôi sản lượng 33. 5. Tứ hải nhất thống, thống lĩnh quân đoàn thu hoạch được thánh đạo chi khí hộ thể, công kích, phòng ngự, tốc độ đánh 33. Bổ sung kỹ năng, Hiên Viên phục thái hư, chuyên môn võ tướng kỹ, siêu cấp SSS, đặc thù nói rõ, thần khí sẽ không hư hao. Đinh. Ngài khóa lại duy nhất thần khí Hiên Viên kiếm, thành công lĩnh ngộ chuyên môn võ tướng kỹ Hiên Viên phục thái hư. Từ Thiên xem hết Hiên Viên kiếm binh khí giao diện, lập tức khóa lại Hiên Viên kiếm, rốt cuộc có chính mình chuyên môn võ tướng kỹ, Hiên Viên phục thái hư. Đây là ít có vượt qua cấp SSS võ tướng kỹ. Mặt khác, Hiên Viên kiếm uy lực mạnh hơn Xích Tiêu kiếm. Xích Tiêu kiếm uy lực 100, Thiên Long phá thành kích uy lực 120, mà Hiên Viên kiếm uy lực đạt tới kinh người 150. Hiên Viên kiếm 5 cái hiệu quả, mỗi một cái hiệu quả đều có độc đáo tác dụng, từ trị quốc đến trảm yêu trừ ma. Từ Thiên trang bị Hiên Viên kiếm về sau, cho rằng bằng vào Hiên Viên kiếm hiệu quả, có thể đối cứng Nam Hoa lão tiên phục sinh Bá Vương Hạng Vũ. Đương nhiên, chân chính đỉnh phong Bá Vương Hạng Vũ, Từ Thiên không biết mình có thể hay không người giả bị đụng, dù sao đỉnh phong Hạng Vũ cơ sở võ lực quá cao. Từ Thiên vung vẩy mấy lần Hiên Viên kiếm kim quang tràn đầy, chỉ cần Từ Thiên nguyện ý, tùy thời có thể vung ra thanh kiếm khí. Hiên Viên kiếm bổ sung thánh đạo kiếm khí công kích, không chỉ là có thể dùng để thanh tiểu binh, dù cho đối nhị tam lưu võ tướng cũng có uy hiếp. Có Hiên Viên kiếm, đối thượng ma thần Lữ Bố cũng hoàn toàn không sợ, mà lại quân đoàn chiến lược càng mạnh. Từ Thiên thu hoạch được Hiên Viên kiếm,
đã không sợ phá giới Lữ Bố, 10 triệu quốc chiến điểm tích lũy, đáng giá. Hiên Viên kiếm vào vỏ. Từ Thiên tiếp tục xem quốc chiến thương thành, còn thừa lại 840 vạn quốc chiến điểm tích lũy. Đổi 3 tấm cưỡng chế trung thành khế ước. Từ Thiên suy xét liên tục, vẫn là quyết định kiếm tàu thiên phong, lựa chọn cưỡng chế trung thành khế ước loại này đặc thù đạo cụ, lo trước khỏi họa. Cưỡng chế trung thành khế ước ở trong mắt Từ Thiên là một cái bột, chỉ cần bắt sống đối phương đại tướng, liền có thể sử dụng đạo cụ, cưỡng ép buộc này thần phục. Tại thống nhất đại chiến bên trong, cưỡng chế trung thành khế ước sẽ phát huy cực lớn công dụng. Nhạc Phi, Lý Tính những này danh tướng, chưa chắc sẽ đầu hàng, chỉ có đem này bắt sống, sử dụng đạo cụ, cưỡng ép thay đổi bọn hắn chủ công, cứ như vậy, mới có hy vọng đem bọn hắn mời làm chính mình dùng. Ba tấm cưỡng chế trung thành khế ước, đầy đủ dùng để cưỡng chế chiêu hàng đối phương hoạch tâm võ tướng. Còn đưa lại 540 vạn quốc chiến điểm tích lũy, đổi 250 đầu cùng kỳ tọa kỵ, 250 đầu toàn nghề tọa kỵ. Từ Thiên suy xét đến Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân có thập giai binh chủng, mà những này thập giai binh chủng cần đặc thù tọa kỵ cùng kỳ, toàn nghề, thế là Từ Thiên dùng quốc chiến điểm tích lũy đổi đặc thù tọa kỵ. Lần này quốc chiến thương thành, 100 đầu cùng kỳ tọa kỵ hoặc là 100 đầu toàn nghề tọa kỵ, chỉ cần 1 triệu điểm tích lũy. 500 đầu, cũng chính là 5 triệu điểm tích lũy. Còn lại 40 vạn quốc chiến điểm tích lũy, Từ Thiên đổi một chút đan dược. Từ Thiên cho rằng trò chơi đến hậu kỳ, đổi kiến trúc bản vẽ loại hình kiến trúc, ý nghĩa đã không lớn. Đánh thắng thống nhất thiên hạ đại chiến, như vậy hết thảy cái gì cần có đều có. Lúc này lại đến một hai tòa kiến trúc, ý nghĩa không lớn. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tiến hành khuyết chương binh, đánh thắng lương quân cùng lộ quân. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân thập giai binh chủng khuyết chương vì 500 người, trên chiến trường có thể nói là một cỗ không thể khinh thường chiến lực. Thập giai binh chủng đều lấy 1 chống 100, nói là 500 người, trên thực tế tương đương với 50.000 người chiến lực, mà lại đám bộ đội nhỏ, cơ động năng lực càng mạnh. Dự tính sang năm, thập giai binh chủng có cùng kỳ quân 250 người, toàn nghê quân 250 người, đại đường bách kỵ 100 người, đại đường kiếm tiên 300 người, thần nữ 200 người, tiến quốc hiệp sĩ 200 người. Từ Thiên kiểm kê thập giai binh chủng, đến nỗi cựu giai binh chủng, như vậy số lượng liền càng thêm khổng lồ. Hết thảy đều là vì thống nhất thiên hạ đại chiến chuẩn bị. Mục gia cổ chiến trường di tích cũng nên tiến đến tìm tòi hư thực. Từ Thiên còn không có quên tại Hà Nội quận thành Triều Ca phụ cận, có một chỗ bí cảnh không có thăm dò, đó chính là mục gia cổ chiến trường. Căn cứ Trương Lương thuyết pháp, nếu như Từ Thiên mang theo điều thuyền tiến đến mục giã cổ chiến trường tìm tòi hư thực, như vậy sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặt khác, tại cuối cùng thống nhất thiên hạ chi chiến bắt đầu trước, Từ Thiên còn có 2 viên sử thi phó bản lệnh không có sử dụng. Sử thi phó bản lấy được cực phẩm đạo cụ, đối thống nhất thiên hạ chi chiến cũng có trợ giúp. Lúc đầu Từ Thiên không có tuyệt đối nắm chắc công phá mục giã cổ chiến trường bí cảnh, nhưng nếu thu hoạch được hiên viên kiếm đối ma vật có gấp đôi tổn thương, như vậy Từ Thiên liền có niềm tin chắc chắn công phá mục giã cổ chiến trường. Từ Thiên đeo hiên viên kiếm, đi vào đồng tước đài, nhìn thấy tại đồng tước đài điều thuyền. Điều thuyền, sau 3 ngày, ngươi theo ta tiến đến thành Triều Ca. Từ Thiên lạnh nhạt nói với điều thuyền. Điều thuyền đã lớn lên duyên dáng yêu kiểu, phong hoa tuyệt đại, liên tục gật đầu, đáp ứng. Điều thuyền còn tưởng rằng Từ Thiên muốn dẫn nàng đi thành Triều Ca nghỉ phép, mừng rỡ. Kỳ thật là muốn đi tiến đánh luyện ngục cấp bậc bí cảnh. Mục giã cổ chiến trường nếu là cổ chiến trường, như vậy thương trụ vương chi hồn nhất định thuộc về ma vật, chỉ cần chọn lựa khắc chế ma vật văn thần võ tướng cùng binh chủng, như vậy liền có thể công phá mục giã cổ chiến trường. Từ Thiên trước đó tại diễn đàn đêm nhìn không ít có quan hệ tự do người chơi tiến đánh mục giã cổ chiến trường bí cảnh thiết mời. Tại mục giã cổ chiến trường, không có một cái người chơi công hội có thể nhìn thấy cuối cùng một thương trụ vương, chỉ là phía trước thủ quan triều thương mãnh tướng Alai, liền để một đám tiến đánh mục giã cổ chiến trường người chơi công hội dục tiên dục tử. Từ Thiên mang đến tiến đánh mục giã cổ chiến trường chiến lược càng thêm hùng hậu. Nếu mục giã cổ chiến trường có mãnh tướng Alai, như vậy liền mang theo có cổ chi Alai danh xưng điểm bi. Chương 873, tiến đánh mục giã bí cảnh. Chương 873, tiến đánh mục giã bí cảnh. Mục giã cổ chiến trường, độ khó luyện ngục cấp bậc, nhiều nhất có thể mang theo 10 cái văn thần võ tướng, cùng 300 cái người chơi hoặc là binh chủng. Chiến tử văn thần võ tướng cùng binh chủng có thể phục sinh, nhưng ở sau đó thời gian 1 năm bên trong, vô pháp lần nữa đi vào mục giã cổ chiến trường. Bởi vậy, Từ Thiên nếu như muốn tại thống nhất thiên hạ chi chiến bắt đầu trước, thu hoạch được mục giã cổ chiến trường cực phẩm đạo cụ, như vậy nhất định phải thành công, không thể thất bại, nếu không 1 năm về sau, thống nhất thiên hạ chi chiến đã bắt đầu. Từ Thiên đối với xuất chiến mục giã bí cảnh văn thần võ tướng cùng binh chủng nhân tuyển, 10 phần hà khắc. Đầu tiên, Trương Lương đề cử số 1 nhân tuyển là không có cái gì tồn tại cảm điều thuyền, điểm này vượt qua Từ Thiên ngoài ý liệu, nhưng Từ Thiên tin tưởng Trương Lương phán đoán. Tiếp theo, là danh xưng cổ chi ác lai Điển Vi. Tôn Sách người xưng tiểu bá bương, Điển Vi người xưng cổ chi ác lai, Từ Thiên ngược lại là muốn nhìn một chút Điển Vi cùng triều thương mãnh tướng ác lai, đến cùng ai càng hơn một bậc. Hàn Tín, Nhạc Nghị chờ đại quân đoàn thống soái, tại loại này quy mô nhỏ chiến đấu bên trong, đưa đến tác dụng không bằng mãnh tướng, bởi vậy Từ Thiên không suy xét. Quách gia cửu u phong đô trận có thể thu thập vong hồn, bởi vậy Quách gia có thể là cái thứ 3 nhân tuyển. Từ Thiên suy nghĩ một chút, đem Bách gia liệt vào cái thứ 3 nhân tuyển. Lâm Chỉ Nhi thu hoạch được Nam Hoa lão tiên tiên thuật, Cửu Thiên Ngự Lôi quyết khắc chế ma vật. Thánh nữ Jin giờ ạ Quang Minh thần thuật cũng có thể khắc chế ma vật. Từ Thiên lại tăng thêm 2 cái khắc chế ma vật nhân tuyển, Lâm Chỉ Nhi cùng Thánh nữ Jin giờ ạ. Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân mặc dù không phải chuyên môn khắc chế ma vật võ tướng, nhưng bọn hắn cá nhân võ lực mạnh, có thể đảm nhiệm hộ vệ. Từ Thiên phát hiện mang đến điều tuyển, Lâm Chỉ Nhi, Quách gia đều tương đương yếu ớt, nếu là bị mục giã cổ chiến trường âm binh âm tướng cẩn thận, nói không chừng sẽ bị giết, bởi vậy, lại mang đến Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân. Trương Lương cũng có thể mang đến. Từ Thiên lại tăng thêm 1 cái mưu sĩ. Kể từ đó, 10 cái văn thần võ tướng nhân tuyển liền chiếm 8 vị.
Không đúng, Lâm Chỉ Nhi không chiếm dụng văn thần võ tướng danh ngạch, mà là chiếm dụng người chơi danh ngạch, như vậy còn có 3 người tuyển. Có được Phục Hy cầm Thái Văn Cơ cũng có thể khắc chế ma vật, còn có thể khích lệ sĩ khí. Từ Thiên suy xét liên tục, lại thêm thượng Thái Văn Cơ. Cuối cùng 2 nhân tuyển, Từ Thiên mang lên Nhiễm Mẫn cùng Hứa Trử. Cứ như vậy, tiến đánh mục dã chi chiến nhân tuyển đã quyết định. Nưu Sĩ có Trương Lương, Quách Gia. Võ tướng có Lý Tồn Hiếu, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Điển Bì, Hứa Trử, Thánh Nữ Dinh Giờ Ác. Còn lại nghề nghiệp có Điêu Tuyển, Thái Văn Cơ. Người chơi có Lâm Chỉ Nhi, Thu Vũ. Đến nội 300 cái người chơi cùng binh chủng, Từ Thiên chọn lựa thần nữ, Đại Đường Bách Kỵ, cùng Kỵ Quân, Đại Đường Kiếm Tiên, Thập Bát Kỵ trở thập giai binh chủng. Những này thập giai binh chủng có được nhị tam lưu võ tướng trình độ, hợp lại cùng nhau, chiến lược không kém. Từ Thiên tại xác định xuống tới tiến đánh mục giã cổ chiến trường danh sách về sau, lập tức triệu tập kể trên văn thần võ tướng cùng binh chủng, tiến đến Hà Nội quận thành triều ca tập kết. Mặt khác, Từ Thiên lưu lại Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ, Chân Mật chờ người trấn giữ Nghiệp Thành, điều hành các lộ đại quân, phòng ngừa Bắc Địa Thương Vương Lương Quân, Mông Nghị Ngô Quân sớm phát động thống nhất thiên hạ chi chiến. Mặc dù thống nhất thiên hạ chi chiến không phải cố định thời gian, nhưng quốc chiến kết thúc về sau, các lộ chư hầu nguyên khí đại thương, phải cần một khoảng thời gian chỉnh đốn, Từ Thiên bọn người thô sơ giản lược đoán chừng năm thứ 2 mới có thể phát động đại chiến. Từ Thiên vẫn là muốn phòng bị một tay, phòng ngừa Lương Quân, Ngô Quân đột nhiên phát động tập kích. Nếu như ta không có đoán sai, Bắc Địa Thương Vương lúc này hẳn là lấy tay tiến đánh quan trung địa khu bí cảnh Tần Thủy Hoàng Lăng, hắn không có tinh lực phát động đột nhiên tập kích bất ngờ. Từ Thiên đi vào thành triều ca, đạt được sát thực tình báo, Tây Lương bá chủ Bắc Địa Thương Vương vì chuẩn bị thống nhất thiên hạ chi chiến, bởi vậy lựa chọn tại đại chiến trước khi bắt đầu, tiến đánh quan trung địa khu đã mở ra bí cảnh Tần Thủy Hoàng Lăng. Nghe nói, Tần Thủy Hoàng Lăng bột là Tần Thủy Hoàng, bên trong còn có Tần Thủy Hoàng tượng binh mã quân đoàn. Không ít người chơi công hội trước đó đã tự đi trước khiêu chiến Tần Thủy Hoàng Lăng, kết quả bị tượng binh mã giết cái hoa rơi nước chảy, không gặp được Tần Thủy Hoàng cái bóng. Tần Thủy Hoàng Lăng bí cảnh độ khó cùng mục giã cổ chiến trường bí cảnh độ khó nhất trí, mà lại phía trước đều có thủ hộ bí cảnh đại quân trông coi. Cần đánh bại phía trước quân coi giữ mới có thể sau khi thấy được mặt buốt. Mục giã cổ chiến trường xuất hiện lộc đài, tại lộc đài phía trước là mãnh tướng Ác Lai Ân Thương quân đoàn, bọn họ sẽ chủ động tiến công đi vào bí cảnh kẻ địch. Bởi vậy đi vào cổ chiến trường về sau, trước kết thành phòng thủ đội hình, quét dọn Ân Thương quân đoàn về sau, lại hướng lộc đài tiến quân. Lộc đài tình huống cụ thể, cùng Thương trụ vương thực lực, vô pháp biết được, bởi vậy, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nghe theo chỉ huy. Từ Thiên triệu tập 300 hơn người, khi tiến vào mục giã cổ chiến trường trước đó, tiến hành bố trí. Đơn giản đến nói, mục giã cổ chiến trường cùng bình thường phó bản không sai biệt lắm, chia hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là quét dọn Ác Lai đại quân, giai đoạn thứ hai là bột chiến. Làm người chơi, đối với dạng này quá trình, cũng không lạ lắm. Hóa ra là muốn đi thăm dò bí cảnh, chính là vì sao chủ công muốn dẫn ta đến. Điêu Thuyền suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi. Nàng chỉ là một cái vũ cơ, đang tấn công mục giã bí cảnh khả năng không có cái gì tác dụng nha. Điêu Thuyền nhiều nhất chỉ là khích lệ sĩ khí mà thôi, nói không chừng còn biết trở thành bột công kích đối tượng, từ đó biến thành vương hữu. Chính là, Từ Thiên cùng Trương Lương khăng khăng phải mang theo Điêu Thuyền. Điêu Thuyền, ngươi khi tiến vào cổ chiến trường về sau, cùng Chỉ Nhi, Diễm Nhi đi theo bên cạnh ta, một tấc cũng không rời. Từ Thiên cũng không biết mang lên Điêu Thuyền có cái gì đại tác dụng, lo lắng Điêu Thuyền đi vào cổ chiến trường sau bị dây, thế là để Điêu Thuyền mấy người đi theo chính mình. Từ Thiên 104 võ lực, lại thêm Hiên Viên kiếm, đủ để bảo hộ các nàng. Mặt khác, Đông Hán thích khách người chơi Thu Vũ, thiếp thân bảo hộ Lâm Chỉ Nhi, gia tăng nàng may mắn còn sống sót khả năng. Đinh, ngài cùng ngài đội ngũ đi vào luyện ngục cấp bí cảnh mục giã cổ chiến trường. Thời kỳ thượng cổ, Chu Võ Vương xuất nhung xe 300, giúp tướng 3000 người, giáp sĩ 45000 người, lấy đông phạt trụ, quyết chiến tại mục giã. Mục giã cổ chiến trường mở ra, nghe nói trụ vương đế tân, hữu vị đắc kỷ cùng ân thương cấm vệ quân âm hồn bất tán, như cũ tại mục giã cổ chiến trường bồi hồi. Từ Thiên một đoàn người đi vào cổ chiến trường. Làm người chơi Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đây là bí cảnh bối cảnh giới thiệu. Sẽ không thật sự có cựu vĩ hồ đắc kỷ đi. Từ Thiên nghe được bối cảnh giới thiệu bên trong có đắc kỷ, cau mày. Nếu quả thật có đắc kỷ lời nói, như vậy cái này bí cảnh phó bản cũng không phải là hai cái giai đoạn, rất có thể có ba cái giai đoạn. Mục giã cổ chiến trường bí cảnh gió lạnh rít gào, sắc trời ảm đạm, tại tầm mắt cuối cùng, tàn tạ mà cao ngất lộc đài đứng sững, nhìn xuống toàn bộ cổ chiến trường, hát vụ vấn. Tại thông hướng lộc đài trên đường, là đầy khắp núi đồi Ân Thương đại quân, ma khí tràn ngập. Làm Từ Thiên một đoàn người đi vào cổ chiến trường, nhóm này Ân Thương đại quân tướng sĩ ánh mắt bên trong hồng quang lóe lên, toàn bộ xuống lại, hướng Từ Thiên một đoàn người tụ lại mà tới. Chương 874, Ân Thương Ác Lai, thượng, chương 874, Ân Thương Ác Lai, thượng, Ân Thương đại quân đến, cận chiến binh tại trước, viễn trình binh ở phía sau. Từ Thiên một chuyến hơn 300 người, tại mục giã cổ chiến trường Ân Thương đại quân bị kinh động về sau, lập tức bắt đầu bày trận. Đại Đường Bách Kỵ, Tiến Quốc hiệp sĩ, cùng Kỵ quân, toàn nghe quân tại trước, Đại Đường Kiếm Tiên, thần nữ ở phía sau, đối mặt là âm trầm Ân Thương đại quân. Những này Ân Thương đại quân là mục giã chi chiến bại bởi Tây Chu quân đội vong hồn. Hát vụ tràn ngập, tại trong hát vụ, thậm chí có Ân Thương chiến xa xuất hiện. Chiến xa toa xe bên trên, khắc lấy cổ lao giáp xương văn hóa đồ án. Ân Thương đại quân lít nha lít nhít, Từ Thiên không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu người, nhưng có một chút Từ Thiên có thể xác định, đó chính là số lượng tại 1 vạn trở lên. 300 đối 1 vạn. Mục giã chi chiến bí cảnh hạn mức cao nhất chính là 300 người, chắc không được nhiều như vậy tự do người chơi công hội liền cửa thứ nhất đều qua không được. Cho dù là 300 cái tinh anh người chơi, cũng rất khó ngăn trở nhiều như vậy Ân Thương đại quân. Một viên Ân Thương mãnh tướng tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện,
thân cao gần một trượng, hình thể khôi ngô, có thể chém giết hổ sư. Chỉ là một thân ánh mắt trống rỗng, thân thể lạnh như băng, có vô số đao kiếm vết cắt. Thương trụ vương dưới trướng đệ nhất phàm nhân manh tướng, cổ chi ác lai. Ác lai xuất hiện, khí thế làm cho cả chiến trường đều chịu ảnh hưởng. Từ Thiên mang tới manh tướng Lý Tồn Hiếu, Điển Bi, Hứa Chử, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn đều nhìn về phía ác lai. So sánh hơn vạn ân thương vong hồn quân, ác lai uy hiếp lớn hơn. Điển Bi dẫn theo song kích, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía mấy trăm bước bên ngoài ác lai. Ác lai cho Điển Bi một loại rất nguy hiểm cảm giác. Dù sao ác lai xem như tiền tần trước đó nhân vật, ai cũng không biết thời đại kia manh tướng thực lực mạnh bao nhiêu. Ầm ầm, ân thương đại quân chiến xa bộ đội của tới, khoảng chừng mấy trăm chiếc chiến xa ma khí lượn lờ, độ cứng vượt xa bình thường xe ngựa. Cho dù là giống nhau cao giai binh chủng, bị ma hóa sau ân thương chiến xa đụng chúng, cũng sẽ bị ân thương chiến xa đụng bay. Ra tay, cường hóa phá ma tiễn. Vũ nữ tiến giai binh chủng thần nữ, tay cầm trường cung, phá ma tiễn bắn ra, trong số mệnh ân thương chiến xa người đánh xe, để ân thương chiến xa thoát ly sớm định ra quy tích, đụng chúng đồng bạn chiến xa, người ngã ngựa đổ. Phá ma tiễn đối ma vật có tịnh hóa hiệu quả, trong nháy mắt để ma vật biến mất. Kiếm đến, vạn kiếm quy tông. Thập giai binh chủng đại đường kiếm tiên cũng ở thời điểm này toàn lực ra tay, dẫn động trong vỏ kiếm trường kiếm, vô số kiếm khí khuấy động, tại phương trận phía trước hình thành kiếm vực, xoắn nát đi vào kiếm vực ân thương chiến xa. Ân thương đại quân chiến xa nghiền nát không ít tiến đánh mục dã cổ chiến trường người chơi, nhưng mà tại thập giai binh chủng kiếm tiên trước mặt, như thường bị kiếm tiên xoắn nát. Kiếm tiên tương đương với võ lực 80 võ tướng. Tại thần nữ binh chủng cùng kiếm tiên binh chủng công kích từ xa phía dưới, mấy trăm chiếc ân thương chiến xa chỉ có không đến 1/3 còn sống sót, khoảng cách từ thiên một đoàn người không đến trăm bước. Dịch Thủy Hàn, thập giai yến quốc hiệp sĩ xuất kiếm, mang theo hàn ý kiếm khí sâu ra, đem còn lại ân thương chiến xa chặt đứt. Ân thương chiến xa quân đoàn toàn quân bị diệt. Bất quá, tại cổ chiến xa hiểm hộ dưới, phía sau ân thương giáp sĩ đã đánh tới. Chu Tà Khúc, Thái Văn Cơ tại 300 tinh nhuệ vòng bảo hộ trung gian, sử dụng thần khí phục hy cầm, đàn tấu Chu Tà Khúc, Loan Phượng ngâm hát, vân khởi tuyết bay. Nhận phục hy cầm ảnh hưởng ân thương đại quân đều phát ra thê lương gọi âm thanh, ma khí chấn động, bị phục hy cầm khắc chế, động tác đều chậm chạp không ít. Ân thương đại quân toàn thể nhận suy yếu. Đây cũng là vì sao Từ Thiên suy xét đem Thái Văn Cơ mang đến tiến đánh mục dã cổ chiến trường. Đại đường bách kỵ vung vẩy mã sóc, càn quét đến công ân thương giáp sĩ. Lý Tồn Hiếu cưỡi chiến mã, thông dong huy động mã sóc, đánh giết từng cái ân thương giáp sĩ. Triệu Vân múa long đảm lượng ngân thương, phong lôi nhấp nô, từng dây giáp sĩ bỏ mình. Thánh kiếm khí, thánh nữ Jin giờ ạc cầm thanh kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí ngang qua 500 bước, mặt đất xuất hiện một đầu một trượng sâu vết rách, dọc đường ân thương giáp sĩ hoặc là bị kiếm khí xóa bỏ, hoặc là bị lực lượng ánh sáng tinh hóa. Đúng. Hứa Chử quát lên một tiếng lớn, đầu hổ đại đao bổ ngang. Vâng. Đao khí hoanh kích mặt đất, đại địa toái nước, tán loạn đao khí hướng băng tứ phía, diệt đi đánh tới ân thương giáp sĩ. Nhiễm Mẫn không có sử dụng binh khí, mà là trực tiếp nắm lên hai cái ân thương binh sĩ, đem bọn hắn xem như là binh khí hình người, không ngừng đánh bay cái khác ân thương giáp sĩ. Từ Thiên, Trương Lương, Quách Gia chờ người không có ra tay, bọn họ còn muốn giữ lại thể lực đối phó bột thương trụ vương. Hiện tại vây công Từ Thiên một đoàn người ân thương đại quân, chỉ là cửa thứ nhất tiểu binh, mà ác lai là cửa thứ nhất bột. Chân chính bột là lộc đài thượng thương trụ vương vong hồn. Mà lại, Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Điển Bi, Hứa Chử, thánh nữ Dinh Dơ Ác, sáu viên manh tướng, đã đủ để đối phó cửa thứ nhất kẻ địch. Trang bị hiên biên kiếm Từ Thiên, không thể nghi ngờ là ở đây đệ nhất chiến lực, không dễ dàng ra tay. Ác Lai cũng nên ra tay. Từ Thiên tương đối để ý là Ác Lai chiến lực. Ác Lai xen lẫn trong ân tương trong đại quân, tiếp cận Điển Bi. Ác Lai một quyền đập tới, phát ra tiếng xé gió. Một quyền này, đủ để băng liệt núi nhỏ. Điển Bi vung kích ngăn cản. Vâng. Ác Lai lấy thiết quyền đánh kích binh khí, vậy mà hồn nhiên vô tổn thương, ngược lại là Điển Bi bị đánh lui vài chục bước. Điển Bi mỗi một bước đều hướng đại địa tá lực, chấn vỡ mặt đất, vết rách hướng bốn phía lan tràn. Điển Bi kinh hãi mà nhìn xem khôi ngô như người khổng lồ Ác Lai. Ác Lai võ lực không hề nghi ngờ vượt qua phá giới Điển Bi 103. Ác Lai thiết quyền lần nữa bay đến, biến thành vô số tàn ảnh bao phủ Điển Bi. Điển Bi bị ép vung vẩy song sát kích, vừa đi vừa về đón đỡ Ác Lai như mưa rông gió bao công kích. Ác Lai công kích giống như cựu thiên lôi đình nổ vàng, lấy thân thể vì thần binh mãnh kích Điển Bi. Không đến 100 hiệp, hai người ở chỗ đó mặt đất đã sụp đổ, Điển Bi bị ép vào 1 mét rãnh sâu bên trong, rơi xuống hạ phong. Ác Lai võ lực 106, loại này không phải người võ lực, chắc không được tinh nhuệ nhất người chơi cũng không cách nào thông qua cửa thứ nhất. Đây chính là luyện ngục cấp độ khó. Từ Thiên thăm dò Ác Lai võ lực đến 106, chắc không được 103 đỉnh phong Điển Bi cũng không là đối thủ, hoàn toàn bị Ác Lai nghiền ép. Hứa Chử, Triệu Vân, các ngươi đi cứu Điển Bi. Từ Thiên đoán chừng một chút, ba cái manh tướng hẳn là có thể cùng Ác Lai không rơi vào thế hạ phong. Ta đi giết chi. Mới gia nhập Từ Thiên thế lực Lý Tồn Hiếu dường như cực kỳ hiếu chiến, chủ động đi chiến Ác Lai. Đục sát sóc vứt bỏ đến, Ác Lai dùng một cánh tay ngăn trở Lý Tồn Hiếu ma sóc, ma khí cường hóa sau nhục thể, vẫn là không tổn hao. Đây là cái gì quái vật? Lý Tồn Hiếu cùng Ác Lai lần đầu giao chiến, bị Ác Lai kinh người thân thể rung động. Điển Bi nhục thể cường độ vốn là đủ mạnh mẽ, mà Ác Lai thân thể bị ma khí cường hóa về sau, có thể so với thần binh. Ác Lai thể lực hạn mức cao nhất 999, còn có trình độ nhất định miễn tổn thương, chỉ có thể mài chết hắn. Chia hai đội, tiến hành xa luân chiến. Từ Thiên an bài dưới tay thay phiên tiến đánh Ác Lai, nhất định phải hao hết Ác Lai 999 thể lực mới có thể đối Ác Lai tạo thành tổn thương. Ác Lai giống như Điển Bi ma hóa trạng thái, chân chính là sắt thép thân thể.
Chương 875, ân thương Ác Lai, hạ, chương 875, ân thương Ác Lai, hạ, quen. Ác Lai lại là một quyền đánh tới, Điển Vi bị đánh lui, bộ phát khí lãng tác động đến mấy trăm mét, vô số mặt đất bị tung bay. Thất tham xả bản thương. Triệu Vân thừa dịp Ác Lai công kích Điển Vi, Long Đảm Lượng ngân thương giống như là rắn độc giống nhau đâm ra, trong số mệnh Ác Lai phía sau lưng. Long Đảm Lượng ngân thương xẹt qua, hỏa hoa văng khắp nơi, giống như là đâm trúng kim loại, tại Ác Lai trên lưng bạch ra bật vấn. Như vậy đều không thể phá phòng. Triệu Vân thất kinh. Ác Lai có thể so với binh khí hình người, trở tay một quyền, đánh tới hướng Triệu Vân. Triệu Vân bị ép dùng Long Đảm Lượng ngân thương đón đỡ. Vâng. Triệu Vân cũng bị đánh lui vài chục bước, Long Đảm Lượng ngân thương thương đòn khiêng vì Triệu Vân ngăn lại Ác Lai vừa nhanh vừa mạnh công kích. Nếu bị Ác Lai chính diện đập trúng, dù cho Triệu Vân cũng sẽ bị trọng thương. Thay đổi một nhóm võ tướng. Triệu Vân, Điển Vi, Lý Tồn Hiếu vây công Ác Lai đã lâu, thay đổi Hứa Chử, Nhiễm Mẫn, Thánh Nữ Dinh Dơ Ác, đối Ác Lai tiến hành xa luân chiến. Nếu như cùng nhau tiến lên, đầu tiên là không có như vậy đại không gian, tiếp theo, xa luân chiến càng có lợi hơn tại Từ Thiên bên này mãnh tướng khôi phục thể lực. Ác Lai chỉ là canh giữ ở lộc đài phía trước ngân thương mãnh tướng, nếu là bởi vậy hao hết 6 viên mãnh tướng thể lực, như vậy liền không có cách nào đối phó phía sau bột thương chủ vương. Vĩ đại chủ a, thành kính tín đồ hướng ngài cầu xin thần thánh lực lượng, tiêu diệt hết thảy tà ác. Thánh nữ Dinh Giờ A sử dụng cầu thần thuật, lâm thời thu hoạch được 101 điểm võ lực, bản giáp tràn đầy như hoàng kim thánh quang, thánh kiếm quang mang đại thịnh. Chỉ có sử dụng cầu thần thuật, thánh nữ Dinh Giờ A mới có thể bước vào phá trăm hàng ngũ, uy hiếp được Ác Lai. Thánh kiếm khí. Thánh nữ Dinh Giờ A bật lên, dài mấy chục mét kiếm khí bùng ra, chém về phía Ác Lai, thuận tay diệt đi một đội ân thương giáp sĩ. Ân thương giáp sĩ tại thánh khiết kiếm khí uy áp dưới, khung xương sụp đổ, trực tiếp tan thành mây khói. Ác Lai đối cứng thánh kiếm khí khắc chế ma vật, bổ ra một tấc sâu vết rách. Thành công sao? Thánh nữ Dinh Giờ A còn tưởng rằng bổ tổn thương Ác Lai. Ác Lai ma khí lan lộn, vết thương vậy mà một lần nữa khép lại, giống như là cái không có chuyện gì người giống nhau, hướng thánh nữ Dinh Giờ A đánh tới. Thánh nữ Dinh Giờ A cực hạn né tránh, thiết quyền cơ hồ sượt qua người, đập trúng mặt đất. Phương viên mấy trăm mét đại địa sụp đổ. Mãnh tướng giao chiến sinh ra động tĩnh ảnh hưởng đến trên chiến trường thập giai binh chủng, đại đường kiếm tiên dứt khoát ngự kiếm phi hành, đi vào chiến trường thượng không. Đại đường kiếm tiên trang bị hai thanh kim cương cấp trường kiếm, một thanh dùng cho ngự kiếm phi hành, mặt khác một thanh dùng cho chạm địch. Không ngừng có phi kiếm từ trời cao sâu rơi, chạm diện ân thương giáp sĩ. Cùng kỳ quân cưới hai cánh phi hổ bộ dáng cùng kỳ, thống trị bầu trời, cùng kỳ phun ra xương động, an mòn phía dưới ân thương giáp sĩ. Tại Ác Lai thể lực hao hết trước đó, hắn cơ hồ là vô tổn thương, kiên nhận rông dài đi. Từ Thiên dùng thần nông đỉnh tăng tốc quân đoàn tướng sĩ khôi phục thể lực. Ác Lai tại thể lực hao hết trước đó, đao thương bất nhập, bởi vậy Từ Thiên mới sẽ sử dụng xa luân chiến đối phó Ác Lai. Còn tốt Ác Lai dường như không có cái gì quần thể công kích thủ đoạn, bị 6 viên mãnh tướng thay phiên tiền đánh, giao chiến lúc đối Từ Thiên một đoàn người binh chủng không có cái gì uy hiếp. Một đội ân thương binh sĩ xuyên qua hán quân phòng tuyến, muốn giết chết ở vào binh sĩ bảo hộ bên trong Lâm Chỉ Nhi, Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ, Trương Lương, Quách Gia chờ người, bởi vì bọn hắn nhìn qua dễ khi dễ một chút. Chết. Từ Thiên rút ra Hiên Viên kiếm, tùy ý một chạm, cái này một tiểu đội ân thương binh sĩ ngay tại Hiên Viên kiếm thánh đạo kiếm khí bên trong hóa thành cho tàn. Hiên Viên kiếm làm Đông Hán văn minh hộ quốc thần khí, uy lực to lớn, Từ Thiên chỉ là đòn công kích bình thường, liền đối ân thương binh sĩ tạo thành thành tấn tổn thương. Không hổ là Hiên Viên kiếm, 10 triệu quốc chiến điểm tích lũy. Vật siêu chỗ giá trị Từ Thiên lần thứ nhất dùng Hiên Viên kiếm giết địch, bổ sung Thánh đạo kiếm khí đặc hiệu dùng để quân thanh, quả thực vô địch. Nhất là Hiên Viên kiếm đối ma vật tạo thành gấp đôi tổn thương, miểu sát ân thương vong hồn đại quân, giống như cắt cỏ. Hán quân mưu sĩ không có làm sao ra tay, chỉ là 6 viên mãnh tướng cùng 300 cái thập giai binh chủng, ngay lập tức thanh không ân thương hơn vạn binh sĩ. Từ Thiên chọn lựa lại đây chiến lược hoặc là khắc chế ma vật, hoặc là tự thân hung hãn, thanh trừ ma vật hiệu suất kinh người. Thập giai binh chủng thần nữ, một cái cường hóa phá ma tiễn, liền có thể trong nháy mắt để mười mấy cái ân thương binh sĩ bốc hơi. Đây chính là thập giai binh chủng khủng bố. Thể lực 300, 250, 200. Từ Thiên một mực tại xem xét cổ chi Ác Lai thể lực, Ác Lai thể lực đang nhanh chóng hạ xuống. Ác Lai 106 võ lực tăng thêm bất tử chi thân, sát thực đáng sợ, chỉ là hắn đối mặt là 6 viên manh tướng. Triệu Vân, phá giới 7 vào 7 ra, võ lực 103, Điển Vi, phá giới cổ chi Ác Lai, võ lực 103, Thánh nữ Dinh Dơ Ác, cầu thân thuận, võ lực 101, Lý Tồn Hiếu võ lực 103, Nhiệm Mẫn võ lực 100, Hứa Chử võ lực 98, 6 viên hán quân manh tướng thay phiên tiền đánh. Ác Lai 999 thể lực hạn mức cao nhất cũng chống đỡ không nổi. Đây là tại Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, Hứa Chử, Dinh Giờ Ác không có phá giới tiền để phía dưới. Ác Lai bị hai tổ hợp kế 6 viên manh tương bánh xe, thể lực dần dần không tốt, ngựa mặt lên trời thét dài, bị thay đổi đến Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, Hứa Chử liên thủ trọng thương. Thể lực hao hết về sau, Ác Lai thân thể bất tử hiệu quả cũng biến mất, không còn vô tổn thương. Lý Tồn Hiếu đục sắt sóc rốt cuộc chui vào Ác Lai trong thân thể. Nhiễm Mẫn từ phía sau phối hợp Lý Tồn Hiếu, phá quân xong nhận mâu, bạo ngược chu long kích xuyên qua Ác Lai thân thể. Ba thanh binh khí đồng thời phong kín Ác Lai. Hứa Chử hai tay nắm đầu hổ đại đao, đối Ác Lai chém đầu. Ác Lai đầu lâu lăn xuống, cùng thi thể biến thành ma khí biến mất. Trấn thủ mục giã cổ chiến trường vạn người mộ ân thương đại tướng Ác Lai, bại vào 6 viên hàn tướng chi thủ. Ác Lai vừa chết, phụ cận ân thương đại quân cũng toàn bộ biến mất. Từ Thiên nhìn về phía dưới chân, xuất hiện bạch cốt âm u đám người kịch chiến địa phương, chính ở vào vạn người mộ phía trên. Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Chử chờ võ tướng há mồm thở dốc, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Ác Lai còn không phải chân chính bột.
Có thần nông đỉnh tăng tốc khôi phục thể lực hiệu quả, Từ Thiên một đoàn người khôi phục thể lực tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tại mục giã cổ chiến trường biên giới, xuất hiện mê vụ, theo mê vụ tới gần, không ngừng ăn mòn mạch cốt. Trương Lương thần sắc nghiêm trọng, không tốt, cái này hắc vụ sẽ hao hết thể lực của chúng ta, nhất định phải nhanh hướng Lộc Đài tiến quân. Từ Thiên cũng chú ý tới điểm này. Xem ra mục giã cổ chiến trường sẽ không để cho người từ ngoài đến có thời gian khôi phục thể lực, mà là ép buộc Từ Thiên bọn hắn không ngừng sát phạt, thẳng đến đánh giết buộc. Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân chờ manh tướng không thể không tại thể lực không có hoàn toàn khôi phục tình huống dưới, đi theo Từ Thiên tiến quân Lộc Đài. Lộc Đài ma khí trùng thiên, Từ Thiên nhìn về phía Lộc Đài phương hướng, tại Lộc Đài đỉnh, Bột Thương Trụ Vương dường như cũng tại nhìn chăm chú Từ Thiên một bằng người. Ác Lai cứ như vậy khó có thể đối phó, Thương Trụ Vương sẽ có mạnh cỡ nào? Từ Thiên chẳng phải có nắm chắc đánh bại Thương Trụ Vương? Thương Trụ Vương tự thân võ lực liền cực mạnh, lại thêm ma khí tăng cường, còn có bột thân phận, chiến lực đoán chừng còn tại Ác Lai phía trên, cùng Nam Hoa lão tiên giống nhau, đã không tính là phàm nhân phạm chủ, mà là thuộc về bán thần cấp tồn tại. Bất quá Từ Thiên đã giết Nam Hoa lão tiên, không sợ bán thần. 300 hán quân nhanh chóng tiếp cận Lộc Đài. Chương 876, Thương Trụ Vương chương 876, Thương Trụ Vương Lộc Đài di chỉ, này đại ba giảm, cao ngàn thước, ma khí lở lở. Từ Thiên một đoàn người giết tới Lộc Đài phía dưới, Lộc Đài có thềm đá ngàn tầng. Bất quá đối với Từ Thiên một đoàn người không phải vấn đề gì, Từ Thiên chờ người mang đến phi hành tọa kỵ, đi thẳng tới Lộc Đài phía trên trống trải quảng trường. Cổ lão quảng trường pha tạp vỡ vụn, làm Từ Thiên một đoàn người rơi vào cổ quảng trên trận, quanh quần phía trên Lộc Đài ma khí huyễn hóa thành ân thương vong hồn đại quân. Lại tới, Từ Thiên tại Lộc Đài phía dưới giết hết Ác Lai cùng hơn vạn ân thương đại quân, mà đến Lộc Đài phía trên, lại xuất hiện nhóm thứ hai ân thương đại quân. Dựa theo phó bản quy luật, đây cũng là đợt thứ hai tiểu binh, mà lại lúc này, giống nhau có tiểu đầu mục. Quả nhiên, ngập trời ma khí tập hợp thành một cái cổ võ tướng, tay cầm một thanh cổ lão trường thương, tọa hạ một đầu chiến lưu trên cơ bản chỉ còn lại một cái bộ xương. Từ Thiên lợi dụng tâm như gương sáng đặc tính đảo qua đi, cái này cổ võ đem biểu hiện ra danh tự, để Từ Thiên giật nảy cả mình, Hoàng Phi Hổ. Trước mắt xuất hiện Hoàng Phi Hổ, võ lực 104, so phía dưới Ác Lai còn kém một cái cấp độ. Bất quá, Từ Thiên không cho rằng chuyện có đơn giản như vậy. Bình thường đến nói, cửa thứ hai buột, làm sao cũng so cửa thứ nhất bật mạnh. Hoàng Phi Hổ võ lực không bằng Ác Lai, để Hoàng Phi Hổ chấn giữ cửa thứ hai mà không phải cửa thứ nhất. Người nào bừng tỉnh bổn vương? Ầm ầm như lôi đình âm thanh quanh quẩn tại Lộc Đài đại môn mở ra, ma khí huyễn hóa thành Thương Trụ Vương cùng ân thương chiến xa. Bột Thương Trụ Vương rốt cuộc xuất hiện. Thương Trụ Vương ánh mắt từ Từ Thiên một đoàn người trên thân đảo qua. Thương Trụ Vương uy áp, xa xa so Ác Lai cùng Hoàng Phi Hổ cường thịnh, Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân trở mãnh tướng tại bán thần cấp tồn tại trước mặt, bắp thịt cả người cũng đang run rẩy. Trong truyền thuyết, Thương Trụ Vương trời sinh thần lực. Chắc không được Hoàng Phi Hổ sẽ chấn thủ cửa thứ hai, nguyên lai Hoàng Phi Hổ không phải bột, chân chính bột là Thương Trụ Vương. Hoàng Phi Hổ chỉ là hiệp trợ Thương Trụ Vương tinh anh quái. Tại Thương Trụ Vương cùng Hoàng Phi Hổ ở giữa, có vô hình xiềng xích tương liên, tương đương với Hoàng Phi Hổ nhận Thương Trụ Vương khống chế. Từ Thiên ý đồ thăm dò Thương Trụ Vương hư thực. Tính danh: Đế Tân đẳng cấp, cấp 120 thể lực, 999 thông soái. Võ lực: Chí lực. Chính trị: Đặc tính: Thương Trụ Vương giao diện cơ hồ là một chuỗi dấu chấm hỏi, khó mà thấy rõ. Đồng thời đối phó Thương Trụ Vương cùng Hoàng Phi Hổ, cái này hạ khó khăn. Từ Thiên đệ lại Hiên Viên kiếm chuôi kiếm, quan sát bốn phía tình thế. Hoàng Phi Hổ mang đến hơn vạn ân thương đại quân, độ khó gần với Ác Lai ân thương quân đoàn. Chính là gia tăng một bên xem cuộc chiến Thương Trụ Vương về sau, độ khó liền kịch liệt tăng lên. Thương Trụ Vương đứng ở ân thương trên chiến xa, tay cầm trảm tướng đao, nhân vương chi khí, ngập trời ma khí gia trì, để Thương Trụ Vương võ lực không thể tưởng tượng, đã không phải phàm nhân. Lý Tôn Hiếu, ngươi mang binh đi địch lại Hoàng Phi Hổ. Những người còn lại, chủ yếu đối phó Trụ Vương. Từ Thiên cảm nhận được Thương Trụ Vương lực lượng kinh khủng, thế là phân công mãnh tướng Lý Tôn Hiếu đi chiến Hoàng Phi Hổ. Lý Tôn Hiếu mặc dù còn không có đột phá, võ lực đã 103, có thể miễn cưỡng ngăn chặn Hoàng Phi Hổ. Lý Tôn Hiếu cũng là một cái không phải người cấp bậc phàm nhân võ tướng, nếu như phá giới, Lý Tôn Hiếu chiến lực tương đương với bán thần cấp bậc. Các ngươi đi theo ta. Lý Tôn Hiếu mang theo thập giai binh chủng, đi chiến Hoàng Phi Hổ. Đục sắt sóc phát ra tiếng xé gió, trực tiếp quét về phía Hoàng Phi Hổ. Giết bọn hắn. Thương Trụ Vương run run vô hình dây sắt, thao túng Hoàng Phi Hổ đem hồn nên chiến Lý Tôn Hiếu. Hoàng Phi Hổ tay cầm kim nắm để lộ thương, ngăn lại Lý Tôn Hiếu đâm tới đục sắt sóc. Hai thanh binh khí kích đụng, khí lãng trực tiếp chôn vùi Hoàng Phi Hổ trùng quanh mười mấy cái ân thương ma binh. Giết. Ngàn dặm đất khô cằn. Lý Tôn Hiếu nổi giận, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, đục sắt sóc giống như là cháy gừng ngực lên, vô tận liệt hỏa nhấp nhô, đem Hoàng Phi Hổ cuốn vào phạm vi công kích. Liệt hỏa đốt diệt ân thương đại quân. Tại cùng Hoàng Phi Hổ kịch chiến đồng thời, Lý Tôn Hiếu không quên quét dọn tiểu binh. Những này ân thương giáp sĩ số lượng càng nhiều, cũng có chút khó giải quyết. Lý Tôn Hiếu thập bát kỵ binh sĩ tạo thành hình mũi khoan chiến trận, trực tiếp chính diện xung kích ân thương đại quân, từng cái ân thương giáp sĩ bị đánh bay, biến thành ma khí, tán loạn trong không khí. Hoàng Phi Hổ kim nắm để lô thương phát ra sắc bén kim sắc thương khí, nhưng phạm là bị kim nắm để lô thương đâm bên trong, tuyệt đại đa số khôi giáp cũng muốn vỡ vụn. Hai viên mãnh tướng kỳ chiến, đến mức Lộc Đài cổ quảng trường bắt đầu xuất hiện vết rách. Từ Thiên tâm tư không trên người Hoàng Phi Hổ, mà ở chỗ Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương còn không có ra tay, nhưng mà mang tới uy hiếp so Hoàng Phi Hổ cùng hơn vạn ân thương đại quân còn khủng bố. Bổn vương trinh phạt Đông Di, khai cương thác thổ, người Chu khởi binh phản loạn. Nay ngươi lại tới quấy rầy bổn vương ngủ say, tội đáng muôn lần chết. Thương Trụ Vương tại Lý Tồn Hiếu cùng Hoàng Phi Hổ giao chiến về sau, táo bạo cảm xúc dần dần chiếm cứ Thương Trụ Vương ý thức. Nếu là bí cảnh buốt,
tự nhiên không có khả năng hảo hảo nói chuyện, sớm muộn có một trận chiến. Ầm ầm, mây đen đè thấp, bao phủ trên lộc đài không, lôi điện lan lộn. Thương trụ vương huy động chạm tướng đao, một đao bổ về phía Từ Thiên. Thương trụ vương cùng Từ Thiên ở giữa, cách mấy trăm mét khoảng cách, đao khí khuấy động vứt bỏ lại đây, uy áp để sàn nhà vỡ vụn. Từ Thiên rút ra hiên viên kiếm, kim sát thánh đạo kiếm khí bay ra, cùng thương trụ vương đao khí kịch liệt va chạm. Vâng. Thánh đạo kiếm khí khắc chế thương trụ vương trên người ma khí, nuốt chửng ma khí, miễn cưỡng ngăn lại thương trụ vương đao quang. Thương trụ vương võ lực trước mắt tuyệt đối tại Từ Thiên phía trên, Từ Thiên bằng vào hiên viên kiếm đối ma vật khắc chế, miễn cưỡng ngăn lại thương trụ vương một đao. Thương trụ vương rất rõ ràng còn không có sử dụng kỹ năng, Từ Thiên cũng là như thế. Mà lại Từ Thiên có lực lượng tới khiêu chiến ma hóa thương trụ vương, là bởi vì Từ Thiên dưới tay còn có một đám lưu sĩ cùng mãnh tướng. Lên. Điện Vi, Hứa Chử liếc nhìn nhau, hai người nhìn nhau hai đầu mãnh hổ đập ra, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía thương trụ vương. Điện Vi, Hứa Chử ở giữa tồn tại tổ hợp kỹ, chỉ cần hai người ăn ý trình độ đầy đủ, như vậy liền có thể phóng thích tổ hợp kỹ. Trước mắt Điện Vi cùng Hứa Chử ăn ý độ đang nhanh chóng tăng lên, chỉ dùng lấy một ánh mắt liền biết là phát động tiến công ám chỉ. Chúng ta cũng tới. Triệu Vân, Nhiễm Mẫn tại Điện Vi, Hứa Chử về sau phát động công kích, thân hình của hai người nhoáng một cái, giống như là tàn ảnh. Những này manh tướng tốc độ di chuyển đã không thể tưởng tượng. Thánh nữ Jin giờ ạc hai tay nắm thanh kiếm, ngăn ở Từ Thiên chờ người trước mặt. Không phải tất cả manh tướng đều muốn xuất chiến, nếu không không ai bảo hộ Lâm Chỉ Nhi, Liêu Thuyền, Thái Văn Cơ, Trương Lương, Quách Gia chờ người. Quách Gia bắt đầu bố trí Cửu U Phong Đô trận, mà Trương Lương bố trí Thạch Bình Tám trận, nghĩ cách dùng trận pháp giết chết Thương Trụ Vương. Từ Thiên dẫn theo Hiên Biên kiếm, thần sắc nghiêm trọng, muốn nhìn một chút Điện Vi, Hứa Chử cùng Thương Trụ Vương giao chiến kết quả, mới có thể thô sơ giản lược xác định Thương Trụ Vương võ lực. Thương Trụ Vương bởi vì thuộc về bán thần cấp, bởi vậy võ lực của hắn khả năng so Nam Hoa Lão Tiên phục sinh hạng vũ còn muốn đáng sợ. Điện Vi, Hứa Chử tại Quách Gia, Trương Lương bắt đầu bảy trận về sau, đã giết tới Thương Trụ Vương trước mặt. Vạn quân phá, mãnh hổ rít gào. Điện Vi, Hứa Chử trong nháy mắt đồng thời bộc phát, muốn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhất cử chém giết Thương Trụ Vương, thành tựu võ tướng vô thượng vinh quang. Điện Vi trong tay băng sắt song kích nện gõ, năng lượng kinh khủng phát tiết đi ra, Thương Trụ Vương cổ chiến xa ở chỗ đó mặt đất đổ sụp, vô số táo bạo khí lưu bạo tạc, tùy thời đánh bay. Hứa Chử phát ra mãnh hổ bảo hao âm thanh, đánh bay vô số hòn đá, hai tay vung mạnh đầu hổ đại đao, chém về phía Thương Trụ Vương thủ cấp. Quân Lâm Thiên Hạ. Thương Trụ Vương hét lớn một tiếng, kinh khủng ma khí bộc phát, Điện Vi, Hứa Chử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Vâng. Điện Vi, Hứa Chử bị Thương Trụ Vương bên người tăng vọt thật long đế khí đạn mở, liền lùi lại mấy chục bước, những này dùng cho công kích Thương Trụ Vương cục đá vụn cũng bị bắn ngược, đánh trúng Điện Vi, Hứa Chử. Như không phải Điện Vi, Hứa Chử nhục thể cứng hãn, nói không chừng ngược lại sẽ bị kích thương. Triệu Vân, Nhiễm Mẫn cũng dừng lại bộ pháp, khẩn trương nhìn qua khí thế nâng cao một bước Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương bị ngập trời ma khí cùng thật long đế khí vần quanh, một bên là Thánh Khiết Thiên Tử, một bên là Sa Đoạ Ma Thần. Chính như Thương Trụ Vương lưỡng cực phân hóa đánh giá giống nhau, người đều có tính hai mặt. Sát thực mạnh quá mức. Từ Thiên đối chiến Thương Trụ Vương, giống như ngày đó đối chiến Nam Hoa Lão Tiên. Nam Hoa Lão Tiên tự thân có được cường hãn pháp thuật, bất quá cần phải mượn phục sinh hạng vũ, cự vô bá, Tây Sở tứ đại tướng đến tiến hành cận chiến. Mà Thương Trụ Vương mạnh mẽ là tự thân võ lực cường hãn. Hôm nay, bổn vương lần nữa chinh chiến một phen. Thương Trụ Vương cổ chiến xa đột nhiên bắt đầu di động, hướng Từ Thiên đánh tới. Thương Trụ Vương rõ ràng nhận ra đến, Từ Thiên là đoàn người này thủ lĩnh, nếu như có thể giết Từ Thiên, như vậy hắn liền có thể thủ thắng. Sự thật cũng là như thế. Ngăn lại hắn. Điện Vi, Hứa Chử, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn đồng thời công hướng Thương Trụ Vương, muốn tại Thương Trụ Vương đi vào Từ Thiên trước mặt trước đó, ngăn lại Thương Trụ Vương. Nếu để cho Thương Trụ Vương thừa thế xông lên đánh giết Từ Thiên, như vậy Từ Thiên một đoàn người liền muốn bị cưỡng chế đá ra mục giã cổ chiến trường, Từ Thiên có thể mang theo văn thần võ tướng ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Mười vạn ma binh. Thương Trụ Vương lần nữa bộc phát, vô tận ma khí hướng bốn phía lan tràn, những này ma khí biến thành cầm đại đao, trường qua ma binh, ở giữa không trung phi hành, thẳng hướng bốn viên mãnh tướng. Đáng ghét. Điện Vi, Hứa Chử, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn chờ hán quân mãnh tướng không thể không vung vậy riêng phần mình binh khí, đánh tan những này ma binh. Ân Thương cổ chiến xa ầm ầm rung động, còn tại hướng Từ Thiên bay nhanh lại đây, Thương Trụ Vương không cho Điện Vi, Hứa Chử, Triệu Vân chờ võ tướng cơ hội chi viện Từ Thiên. Thánh nữ Jin giờ ạc bóng loáng chán nổi gân xanh lên, tại cưỡng chế tiêu hao thể lực, lần nữa hướng Tây Phương thần minh mượn lực, để cho mình võ lực duy trì tại 100 trở lên, thanh kiếm kim quang đại thịnh. Thanh kiếm khí. Thánh nữ Jin giờ ạc vùng ra kim sắc thanh kiếm khí, thẳng đến Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương ngoại vi ma khí tại thánh khiết kiếm khí trước mặt nhanh chóng tan rã, giống như là băng tuyết gặp được ánh nắng. Nhưng theo kiếm khí tiếp cận Thương Trụ Vương, ngược lại là thanh kiếm khí chính mình bắt đầu vỡ tan cùng tan rã. Là ma khí đủ cường đại, như vậy liền có thể không nhìn thuộc tính khắc chế. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đây là cái gì ma vương? Thánh nữ Jin giờ ạc thấy thánh kiếm khí đối Thương Trụ Vương vô pháp cấu thành uy hiếp, gương mặt chảy mồ hôi. Ma hóa Thương Trụ Vương quả thực mạnh kinh khủng. Cửu U Phong Đô trận, thành. Thạch binh tám trận, thành. Tại Thương Trụ sắp tới Từ Thiên trước mặt, Trương Lương, Quách Gia rốt cuộc hoàn thành bảy trận. Trương Lương Thạch binh tám trận có nhất định giam cầm hiệu quả, cắt bay đá chạy, đem Thương Trụ Vương cùng hắn cổ chiến xa giam cầm tại trong trận pháp. Trước đó Điện Vi, Hứa Chử đánh nát mặt đất sinh ra to lớn cục đá vụn, biến thành thạch binh, từ bốn phương tám hướng công kích Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương vung bảy trảm tướng đao, mỗi một đao, đao quang tung hoành hơn 10 trượng, cứng rắn hòn đá tại đao khí chạm kích dưới, hóa thành một biển. Thậm chí thạch binh tám trận cũng sinh ra dao động. Không được,
trước mắt ta năng lực khống chế không được Thương Trụ Vương bao lâu. Trương Lương thanh sam bị mồ hôi thấm ướt. Thương Trụ Vương lực phá hoại quá khủng bố, dẫn đến thạch binh tám trận kịch liệt rung chuyển, Trương Lương trận pháp đều khó mà giam cầm. Trước đó vì giam cầm Nam Hoa Lão Tiên, đều dùng tới 3-4 tầng đại trận. Mà bây giờ, Thương Trụ Vương võ lực giá trị không dưới Nam Hoa Lão Tiên trị số trí lực, trời sinh thần lực, càng thêm khó mà giam cầm. Nam Hoa Lão Tiên cần phải mượn ngoại lực phá trận, mà Thương Trụ Vương bằng vào tự thân thần lực liền có thể. Âm khí tràn ngập, quét ra cửu lũ phong đô trận bắt đầu vận chuyển. Tây Sở tứ đại tướng, Trương Lương, Trương Bảo, Trương Hàm, Đồng Đế, Tư Mã Hân trở bị Quách Gia thu thập đem hồn lúc này, lại bị Quách Gia thông qua trận pháp toàn bộ kêu gọi ra. Mà lại, những này bị Quách Gia triệu hoán đi ra đem hồn, so bình thường cường thịnh hơn, đặt tới bọn hắn khi còn sống trạng thái đỉnh phong. Chẳng hạn như, đỉnh phong Long Thư, võ lực 103, đỉnh phong Anh Bố, võ lực 101, đỉnh phong Trung Ly Muội, võ lực 100, đỉnh phong Quý Bố, võ lực 98. Nơi đây âm khí cường thịnh, bởi vậy cửu lũ phong đô trận có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Quách Gia cũng phát giác được cửu lũ phong đô trận biến hóa, rất nhanh rõ ràng nguyên nhân. Cửu lũ phong đô trận tại mục giã cổ chiến trường loại này âm trầm địa hình, thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng thêm, bởi vậy uy lực càng lớn, biểu hiện tại bị Quách Gia triệu hoán đi ra đem hồn toàn bộ tới được đỉnh phong trạng thái. Không tưởng được a, đây là một chuyện tốt. Từ Thiên cũng cảm nhận được Quách Gia bày ra cửu lũ phong đô trận uy lực vượt qua trước đó, vui mừng quá đỗi. Quách Gia triệu hoán đi ra vong hồn, tương đương với để Từ Thiên một đoàn người nhiều mấy cái chiến lược mạnh mẽ. Tại Quách Gia điều khiển, Tây Sở tứ đại tướng, Trương Lương, Trương Bảo, Trương Hàm chờ võ tướng từ từng cái phương vị công hướng Thương Trụ Vương, muốn đem đồng dạng là vong hồn trạng thái Thương Trụ Vương chém giết tại đại trận bên trong. Thương Trụ Vương vung bảy trạm tướng đao, hổ hổ sinh phong, đối đầu rất nhiều vong tướng, không rơi vào thế hạ phong. Ông, trạm tướng đao bổ tới, phát ra lưới đao chấn động tiếng vang, đem Trương Lương đem hồn đánh tan. Vẹn vẹn một đao, Trương Lương liền bị Thương Trụ Vương miểu sát. Trung Ly Mội bắn ra truy phong cung tiễn, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vòng qua Thương Trụ Vương đại đao, từ phía sau lưng trong số mệnh Thương Trụ Vương. Nhưng mà Thương Trụ Vương nhưng không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu. Thương Trụ Vương lại là một đao, chạm diệt Trương Hàm. Thật đúng là khó giải quyết, chỉ có thể không ngừng tiêu hao này thể lực. Quách Gia thông qua vận chuyển đại trận, không ngừng phục sinh âm binh âm tướng, cùng Trương Lương thạch binh tám trận cùng nhau tiêu hao Thương Trụ Vương. Hứa Chử, Điền Bi, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn vào lúc này cũng rốt cuộc giết hết Thương Trụ Vương dùng để công kích bọn hắn ma binh dựa theo Quách Gia chỉ thị, xâm nhập đại trận, tiến đánh Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương tương đương với lấy sức một mình đối phó đông đảo manh tướng. Trương Lương tại quan sát thế cục, lông mày một mực khóa chặt. Chủ công, ngươi có thể phát hiện rồi. Ừ, tại lục đài còn có mặt khác một cố lệnh người bất an khí tức. Từ Thiên tại nhìn thấy Thương Trụ Vương về sau vẫn là chậm chạp không có ra tay, bởi vì trên lục đài còn có mặt khác một cố không kém gì Thương Trụ Vương khí tức. Làm cũng tốt, cái này bí cảnh là cực kỳ biến thái song bột phó bản. Chương 877, đắc kỷ chương 877, đắc kỷ song sột hình thức a. Từ Thiên nghĩ đến trừ Thương Trụ Vương bên ngoài khả năng xuất hiện cái thứ hai bột, cảnh giác nổi lên. Tại lục đài chỗ cao dường như có một đôi mắt nhìn xuống phía dưới kịch chiến đám người. Thương Trụ Vương lấy một địch nhiều, chẳng tướng đao đao quang tung hành, lộc đài cổ quảng tràng bị Thương Trụ Vương đao quang chém rách, xuất hiện từng đạo thô to vết rách. Tây Sở tứ đại tướng một trong Du Hiệp Quý Bố bị Thương Trụ Vương chạm tướng đao vào đầu bộ chúng, biến thành âm khí biến mất trong không khí. Ngân Long vẩy ngược thương pháp. Triệu Vân đối mặt chiến lược bạo tạc Thương Trụ Vương, đành phải sử dụng cường đại nhất thương pháp đến uy hiếp Thương Trụ Vương tính mệnh. Triệu Vân Long đảm lượng ngân thương tốc độ tăng tốc, một cái hô hấp gian đâm ra mười mấy thương, ngân sắc long khí vây quanh Long đảm lượng ngân thương xoay tròn, đâm về Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương vung vẩy chạm tướng đao, đánh ra Long đảm lượng ngân thương. Hai thanh binh khí kích đụng, hỏa hoa vang khắp nơi. Thương Trụ Vương mặc dù không phải người sống, nhưng phản ứng của hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, chẳng tướng đao đem Triệu Vân thế công toàn bộ đó lấy, hơn nữa còn đẩy lui Triệu Vân. Triệu Vân cổ tay run lên, cầm Long đảm lượng ngân thương hai tay đang run rẩy. Thương Trụ Vương võ lực còn tại đỉnh phong Triệu Vân phía trên, còn mạnh lên không ít. Huyết sắc cuồng bạo. Chu Long Thí Thiên, Nhiễm Mẫn hai tay đều nắm một thanh binh khí dài, tiếp nhận Triệu Vân tấn công mạnh Thương Trụ Vương. Cuồng bạo sau Nhiễm Mẫn chán nổi gân xanh lên, cơ bắp mạnh trướng, đồng dạng lực lớn vô cùng, từ khía cạnh mãnh kích Thương Trụ Vương. Điền Uy, Hứa Chử lúc này cũng nhào lên, giống như hung thú. Lực lượng chúc phúc. Thánh quang chạm. Thánh nữ Jin giờ ạ cường hóa lực lượng của chính mình, chân phải đạp một cái, thân hình xông đến Thương Trụ Vương đỉnh đầu, thanh kiếm từ trên xuống dưới đánh rớt, vung ra kim sắc thanh kiếm khí. Cửu U Phong Đô trận triệu hoán đi ra Long Thư, Anh Bố, Trung Ly Muội, lúc này cũng vung vẩy riêng phần mình binh khí, công kích Thương Trụ Vương, muốn tập trung tất cả võ tướng lực lượng, chạm diện phó bản buốt. Quân Lâm Thiên Hạ. Thương Trụ Vương đối mặt đông đảo võ tướng liên thủ công kích, thể nội thật long đế khí bạo phát, càn quét bát phương, đẩy lui tất cả công kích hắn võ tướng. Lại là chiêu này. Triệu Vân, Điện Vi chờ người bị đánh lui mấy chục bước, Thánh nữ Dình Giờ Ạc vùng ra kim sắc kiếm khí cũng bị chấn nát. Đám người công kích bị Thương Trụ Vương một nhân hóa giải, để Triệu Vân chờ người không khỏi lòng tin gặp khó. Nếu như một mực như vậy cơ hồ giết không được Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương quá mức biến thái một chút. Từ Thiên hai tay chống Hiên Viên kiếm, trong bóng tối phòng bị đến từ Lộc Đại thượng cái thứ hai buốt, đồng thời chú ý đông đảo võ tướng vây công Thương Trụ Vương. Nếu là Từ Thiên lọt vào nhiều như vậy võ tướng liên thủ công kích, Từ Thiên đã sớm bị. Nhưng mà Thương Trụ Vương thể lực dùng không đến một nửa. Quách Gia tại nghĩ cách phỏng đoán Thương Trụ Vương được điểm, Thương Trụ Vương Quân Lâm Thiên Hạ dường như có thể triệt tiêu hết thể tổn thương. Quách Gia suy nghĩ một hồi, dường như có chỗ khám phá, Trụ Vương hẳn là vô pháp liên tục sử dụng chiêu này, trung gian có một đoạn khoảng cách. Các ngươi lại công Trụ Vương. Giết. Triệu Vân, Điển Vi chờ mạnh tướng,
lần nữa thẳng hướng Thương Trụ Vương. Thương Trụ Vương quả nhiên không tiếp tục đến một chiêu quân lâm thiên hạ, mà là chỉ có thể vùng vẫy chạm tướng đao, đón đỡ đột kích binh khí. Ken ken ken, tiếng vang liên tiếp, Thương Trụ Vương tốc độ nhanh vô cùng, lấy một thanh chạm tướng đao, chém ra tất cả binh khí. Diễm Nhi, sử dụng Chu Tà Khúc. Từ Thiên để Thái Văn Cơ sử dụng khắc chế ma vật Chu Tà Khúc. Chu Tà Khúc chuyên môn khắc chế ma vật, có thể đè thấp Thương Trụ Vương chiến lực. Thái Văn Cơ gỡ xuống bát tại sau lưng phục hy cầm, tiêm tiêm mảnh chỉ động dây đàn, cổ cầm âm thanh tại lộc đài vang lên, âm thanh vang chín tầng trời. Từ Thiên, Triệu Vân, Lý Tồn Hiếu chờ võ tướng nghe được phục hy cầm tiếng đàn, tâm tính khôi phục lại bình tĩnh, thể lực cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Mà đối với vong hồn trạng thái Thương Trụ Vương mà nói, phục hy cầm mang tới áp chế hiệu quả để Thương Trụ Vương cực kỳ thống khổ, khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn, ma khí cũng nhận suy yếu. Phục hy cầm làm thần khí một trong, tự nhiên có sự cường đại của nó chỗ. Lúc này, Từ Thiên lấy ra Ấn Độ cổ thần khí hàng ma sử, Phật quang phổ chiếu, cùng phục hy cầm cùng nhau chấn áp Thương Trụ Vương. Vô luận phục hy cầm vẫn là kim cương hàng ma sử, đối ma vật khắc chế đều tương đương đáng sợ, đây cũng là Từ Thiên ý trượng lớn nhất. A a a. Thương Trụ Vương ngửa mặt lên trời thét dài, Thật Long Đế khí lượn lờ nửa trái thân chiếm cứ chủ đạo, mà ma khí lượn lờ nửa phải thân bị phục hy cầm cùng kim cương sử khắc chế, đã đánh mất bộ phận chiến lực, tốc độ phản ứng chậm một đoạn, vô pháp chặn đường tất cả công kích. Lúc này, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Điển Bì, Hứa Chử, Thánh Nữ Dình Giờ Ác Đến Công, binh khí mãnh kích Thương Trụ Vương, rốt cuộc có thể để Thương Trụ Vương cảm thấy được đau đớn. Bạo ngược Chu Long kích đâm vào Thương Trụ Vương long bào bên trên, phát ra va chạm sắt thép chói tai tiếng vang. Nhiễm Mẫn nhíu mày, mặc dù có thể đâm trúng Thương Trụ Vương, nhưng vẫn là vô pháp đối Thương Trụ Vương tạo thành tổn thương gì. Vâng. Trương Lương thạch binh tám trận khai ra thạch binh, đụng trúng Thương Trụ Vương, mãnh liệt va chạm để Thương Trụ Vương thân thể nhoáng một cái. Thương Trụ Vương hổ khu chấn động, cùng bạo Thật Long Đế khí chấn vỡ thạch binh. Tại vỡ vụn thạch binh đằng sau, trốn ở thạch binh phía sau Thánh Nữ Dình Giờ Ác cầm thanh kiếm xuất hiện, đâm trúng Thương Trụ Vương long bảo. Thánh Nữ Dình Giờ Ác cũng có chút thông minh, chuyên môn đâm về Thương Trụ Vương thuộc về ma thân một nửa, nơi đó đã trở thành Thương Trụ Vương nhược điểm. Mượn nhờ phương Tây thần minh chi lực, Thánh Nữ Dình Giờ Ác dùng thanh kiếm phá vỡ Thương Trụ Vương long bảo, tại Thương Trụ Vương phần lưng đâm ra một vết thương, ngập trời ma khí từ Thương Trụ Vương thể nội tuôn ra, đẩy lui Thánh Nữ Dình Giờ Ác, đồng thời tu bổ bị thương thân thể. Không nên công kích nhân vương nửa thân, công kích ma vương nửa thân. Thánh Nữ Dình Giờ Ác thành công trên người Thương Trụ Vương vạch ra lỗ hổng, nhắc nhở Từ Thiên đám người hẳn là chủ yếu công kích Thương Trụ Vương thuộc về ma thân một nửa. Mục giá cổ chiến trường Thương Trụ Vương từ nhân vương cùng ma thần hai mặt tạo thành, mà nhân vương một mặt không có nhược điểm, cũng không bị cái gì khống chế. Trái lại, ma thần một mặt Thương Trụ Vương bị kim cương sử cùng phục hy cầm áp chế, công kích Thương Trụ Vương võ tướng hoàn toàn có thể đem ma thần nửa thân coi là đột phá khẩu, trọng thương Thương Trụ Vương. Đi qua Từ Thiên một nhắc nhở như vậy, Triệu Vân, Điển Bì, Nhiệm Mẫn trở mãnh tướng bắt đầu tập trung tiến đánh Thương Trụ Vương ma thần nửa thân. Thương Trụ Vương cái này hạ không phải là vô địch trạng thái, bị hai kiện thần khí áp chế, cho dù là bán thần cũng muốn ăn quả đắng. Thương Trụ Vương gào thét liên tục, chỉ có thể dùng Thật Long Đế khí hộ thể, tận lực ngăn trở công kích của đối phương. Phá! Triệu Vân Long đảm lượng ngân thương đầu thương nhanh chóng xoay tròn, lấy ý nghĩ không ra độ cong đâm vào Thương Trụ Vương ma thân thể nội. Giống! Thương Trụ Vương phát ra hung thú tiếng vang, xuất hiện lỗ thủng thân thể ma khí điên cuồng tuôn ra. Võ lực không giới Triệu Vân đỉnh phong long thư, long thương cũng đâm trúng Thương Trụ Vương, để Thương Trụ Vương thương thế tăng thêm. Thương Trụ Vương bị trọng thương. Đắc thủ! Triệu Vân cùng chúng tướng liên thủ tiến đánh Thương Trụ Vương một hồi lâu, lúc này mới kích thương Thương Trụ Vương, không khỏi đối Thương Trụ Vương càng thêm kính sợ. Mọi người để ý, ngay tại Triệu Vân chờ người đánh xuất chiến quả lúc, Từ Thiên sầm mặt lại, nhắc nhở mọi người để ý không chỉ là Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, Trương Lương, Quách Gia, Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ mấy người cũng chú ý tới lộc đài chỗ cao một cái kia ẩn tàng bột đang nhanh chóng tiếp cận. Ngàn thước lộc đài phía trên, một đoàn hắc vụ rơi xuống. Từ Thiên huy động Hiên Viên kiếm, một đạo kim sắc thánh đạo kiếm khí chém ra, chém về phía hắc vụ. Từ Thiên ở thời điểm này rốt cuộc ra tay, chặn đường cái thứ hai bột. Ha ha ha, không nghĩ tới có người có thể tới đến nơi đây, còn có thể làm bị thương đại vương. Hắc vụ bên trong truyền ra như chuông bạc tiếng cười khẽ, hồ hỏa đột nhiên hiện, ngăn lại Hiên Viên kiếm thánh đạo kiếm khí. Vâng. Thánh đạo kiếm khí cùng hồ nóng nảy nổ, không trung sinh ra một ánh lửa, sóng xung kích dung sụp lộc đài mái hiên một góc. Hắc vụ rơi vào cổ lão tang thương thạch trên quảng trường, một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử xuất hiện từ hắc vụ xuất hiện. Nàng này tự nhiên mà thành, xinh đẹp tuyệt luân, trong khoảnh khắc hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người, ánh mắt tựa hồ cũng bị lưu lại, rốt cuộc rời không ra. Tất cả nữ tử sức mê hoặc, ở đây nữ trước mặt đều là tiểu vu gặp đại vu. Dù cho thân phận hôm nay Từ Thiên, ánh mắt cũng bị nàng này câu dẫn, lâm vào mê bóng. Kim cương sử tán phát Phật quang để Từ Thiên lấy lại tinh thần. Từ Thiên khẽ cắn đầu lưỡi, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, đồng thời hét lớn, nhắc nhở đám người, này yêu nữ có mị hoặc thuật, không muốn chịu ảnh hưởng. Bành. Từ Thiên nhắc nhở thời điểm đã muộn, Triệu Vân, Điển Bì, Hứa Chử, Nhiễm Mẫn bọn người ở tại bị yêu nữ mị hoặc ngắn ngủi trước mắt, lần nữa bị Thương Trụ Vương đánh lui. Cửu U Phong Đô trận triệu hoán đi ra đại tướng anh bố, bị Thương Trụ Vương dùng trảm tướng đao chém đầu, anh bố biến thành âm khí tán loạn. Mạnh Như Lý Tổn Hiếu cũng bị bột ảnh hưởng, tại cùng Hoàng Phi Hổ giao chiến lúc, ngắn ngủi thất thần, cũng là sơ hở, bị Hoàng Phi Hổ trưởng thương đánh bay. Lý Tổn Hiếu nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, cùng mặt đất ma sát mười mấy mét, lập tức xoay người, ổn định thân hình. Cũng chính là Lý Tổn Hiếu gặp Hoàng Phi Hổ quét ngang, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, không có vì vậy nhận trọng thương. Nếu như đổi một người khác, có lẽ lúc này đã bị trọng thương hoặc là đánh giết. Ẩn tang bột vừa xuất hiện, lập tức thay đổi tình thế. Từ Thiên nhìn về phía người này, nếu như không ngoài dự đoán,
cái này mị hoặc chúng sinh nữ tử hẳn là Thương Trụ Vương Vương hậu đắc kỷ. Chư Cửu Vĩ Hồ đắc kỷ, Từ Thiên nghĩ không ra cô gái nào có được đáng sợ như thế mị hoặc thuật. Đắc kỷ mị hoặc thuật so với điêu thuyền còn cường đại hơn vô số lần. So sánh nam tính võ tướng ngắn ngủi thất thần, Lâm Chỉ Nhi, điêu thuyền, Thái Văn Cơ trở nữ tử nhận ảnh hưởng liệt tiểu. Đương nhiên, muốn nói ảnh hưởng cũng là có, đó chính là Lâm Chỉ Nhi, điêu thuyền, Thái Văn Cơ trở người đối đắc kỷ rất là phòng bị. Dù sao ai cũng không nghĩ một cái đủ để mị hoặc chúng sinh nữ tử xuất hiện tại chính mình trước mặt nam nhân. Điêu thuyền muội muội, người này cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Thái Văn Cơ dò xét đắc kỷ, phát hiện đắc kỷ cùng điêu thuyền có chút tương tự. Thật là chuyện lạ. Điêu thuyền cũng phát hiện điểm này. Nếu như nói hai người khác nhau ở chỗ nào, như vậy đắc kỷ càng thêm xinh đẹp, tại sao lưng còn có lông xù đuôi cáo, mọi cử động đang dẫn dụ đám người. Mà điêu thuyền bởi vì bị Từ Thiên thu lưu, hiện tại còn ngây thơ vô tri, tự nhiên vô pháp biểu hiện ra đắc kỷ mị hoặc thuật. Cửu Vĩ Hồ chính là mục giã cổ chiến trường ẩn tàng bột. Từ Thiên nhìn thấy xuất hiện đắc kỷ, quả nhiên, mục giã cổ chiến trường có hai cái bột, một cái là Thường Trụ Vương, một cái là Cửu Vĩ Hồ đắc kỷ. Mạnh tướng An Lai, Hoàng Phi Hổ, chỉ là tinh anh tiểu đầu mục. Thường Trụ Vương tương đương với võ tướng, mà đắc kỷ tương đương với thuật sĩ, hai người thực lực khả năng xê xích không bao nhiêu, đều là bản thần. Nếu như chỉ là mị hoặc thuật, còn vô pháp đánh bại chúng ta. Từ Thiên bọn người ở tại đắc kỷ xuất hiện lúc thất thần, không có nghĩa là sẽ một mực nhận đắc kỷ mị hoặc thuật ảnh hưởng. Các ngươi dám đả thương đại vương, ta tất sát các ngươi. Đắc kỷ đưa tay, lấy đắc kỷ làm trung tâm, vô tận hồ hỏa hiện lên hình quạt hướng về phía trước lan tràn, tiếp cận Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, điêu thuyền một đoàn người. Thổ bích thuật. Lâm Chỉ Nhi trong khoảng thời gian này học tập không ít pháp thuật, tại Lộc Đài quảng trường triệu hoán đi ra một đạo tường đất, ngăn lại hồ hỏa. Hồ hỏa giống như là có sinh mệnh giống nhau, dọc theo tường đất lan tràn tới. Từ Thiên huy động Hiên Viên kiếm, kim sát thánh đạo kiếm khí chạm diệt lan tràn tới hồ hỏa. Thái phi, chúng ta liên thủ đánh bại cường địch. Lần trước chúng ta thất bại, lần này cũng sẽ không thất bại. Thương Trụ Vương tại đắc kỷ xuất hiện về sau, giống như là điên cuồng giống nhau, chạm tướng đao điên cuồng quét ngang một đám võ tướng, quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Từ Thiên một tay cầm kiếm, đang tìm kiếm đắc kỷ sơ hở. Đắc kỷ hiện tại là Cửu Vĩ Yêu Hồ trạng thái đỉnh phong, bán thần cấp, tương đương với Nam Hoa lão tiên loại này thuật sĩ. Như vậy chỉ cần cẩn thận, ắt có niềm tin giết chết đắc kỷ. Thương Trụ Vương, đắc kỷ thuộc về bí cảnh bút, vô pháp chiêu mộ, bởi vậy Từ Thiên không có ý định để lại người sống. Loại này bán thần cấp bậc nhân vật, cũng quá nguy hiểm. Thu Vũ đã tiến đến thăm dò thực lực của nàng. Thanh Liên kiếm ca. Lâm Chỉ Nhi vừa dứt lời, một thân ảnh từ đắc kỷ phía sau xuất hiện, sắc bén ảnh hổ kiếm phát ra tiếng xé gió, từ phía sau lưng đâm về đắc kỷ. Thu Vũ là vì Lâm Chỉ Nhi hiệu lực thích khách, cũng là Đông Hán Đông Đảo người chơi bên trong, số một số hai thích khách người chơi. Một kiếm này, nhất lưu võ tướng cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Đắc kỷ màu trắng đuôi cao giống như là phản xạ có điều kiện giống nhau ngăn tại đắc kỷ phía sau, vì đắc kỷ ngăn lại Thu Vũ tất sát nhất kích. Kiếm quang giống như là chém chung sắt thép, đắc kỷ Cửu Vĩ Hồ đôi, bị Thu Vũ chặt đứt một đoạn nhỏ. Đắc kỷ là thuật sĩ, mà không phải mãnh tướng, chính như Từ Thiên đoán chừng như thế, chỉ cần tiếp thân cận chiến, như vậy rất có thể đánh giết đắc kỷ. Thu Vũ võ lực không có phá trăm, tại cận thân ám sát tình huống dưới, đã có thể chặt đứt đắc kỷ một đầu cái đuôi. Năm bước một giết. Thu Vũ thay đổi kiếm thế, muốn dùng kiếm thứ hai lần nữa trọng thương Cửu Vĩ Hồ đắc kỷ. Nhưng mà đắc kỷ kịp phản ứng về sau, thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm bước, để Thu Vũ kiếm thế thất bại, kiếm khí tại quảng trường bổ ra một trượng sâu vết rách. Đáng ghét, vậy mà đoạn ta một đôi. Đắc kỷ không còn trước đó thong dong, ngập trời yêu khí từ đắc kỷ trong thân thể tuôn ra, dần dần hình thành Cửu Vĩ Hồ nguyên hình. Tại đắc kỷ thể nội Cửu Vĩ Hồ xuất hiện, thân thể cao lớn tương đương với nửa tòa lộc đài rất cao, nhìn xuống phía dưới Từ Thiên chờ người. Cửu Vĩ Hồ bản thể xuất hiện về sau, liền hoàn toàn không có đắc kỷ sợ hãi thiếp thân được điểm. Đông Doanh Văn Minh bát kỳ đại xà đều có thể trở thành hộ quốc thần thú, đắc kỷ Cửu Vĩ Hồ bản thể so võ lực 105 bát kỳ đại xà còn cường đại hơn. Cửu Vĩ Hồ, vậy sẽ phải vận dụng Xích Tiêu kiếm. Từ Thiên rút ra Xích Tiêu kiếm. Xích Tiêu kiếm cùng Hiên Viên kiếm có khác biệt. Hiên Viên kiếm khắc chế ma vật, mà Xích Tiêu kiếm chuyên môn khắc chế các loại thần thú, đối Cửu Vĩ Hồ có gấp đôi tổn thương, là hắn cao tổ Lưu Bang Trạm Bạch Xà khởi nghĩa sử dụng chuyên môn trường kiếm. Từ Thiên tay trái Hiên Viên kiếm, tay phải Xích Tiêu kiếm, sau lưng còn có Thảo Thế kiếm, bên hông treo Can Tương kiếm, trang bị có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Toàn bộ Đông Hán khu đều không có người có thể so sánh với. Cái gì kiếm thánh, tại nạp tiền cải mệnh Từ Thiên trước mặt cũng muốn tự so sánh thẹn. Chương 878, công phá mục giã phó bản. Chương 878, công phá mục giã phó bản. Cửu Vĩ Hồ hiện ra bản thể, móng đuốt sắc bén đánh tới, cùng Thu Vũ gặp thoáng qua, phiến đá vỡ tan, đá vụn đánh bay. Thu Vũ sử dụng tiềm hình thuật, tránh đi Cửu Vĩ Hồ công kích, y nguyên bị vỡ vụn hòn đá tung tóe tổn thương. Thu Vũ, ngươi không phải là đối thủ của nàng, tranh thủ thời gian lui ra tới. Lâm Chỉ Nhi nhìn thấy Thu Vũ bị thương, thế là tranh thủ thời gian gọi Thu Vũ lui ra trở đến, để tránh bị Cửu Vĩ Hồ đánh giết. Cửu Vĩ Hồ có dài 10 trượng, đuôi cáo ở giữa không trung lắc lư, tản ra kinh khủng uy áp. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, điêu thuyền chờ người, phụ trách đối phó Cửu Vĩ Hồ, tại Cửu Vĩ Hồ phía dưới lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Mạo phạm đại vương giả, chỉ có một con đường chết. Cửu Vĩ Hồ đuôi cáo dựng thẳng lên, liên tiếp màu xanh hồ hỏa hướng Từ Thiên chờ người hành tạc lại đây. Từ Thiên huy động Hiên Viên kiếm cùng Xích Tiêu kiếm, Hiên Viên kiếm thánh đạo kiếm khí, Xích Tiêu kiếm đế hoàng kiếm khí, một kim một đỏ hai loại kiếm khí đang xuất, ngăn lại hồ hỏa. Từng đoàn hồ hỏa trên không trung nổ tung, xốc xếch khí lưu phá động điêu thuyền, Thái Văn Cơ đám người bấy. Từ Thiên cần vận dụng hai kiện thần khí mới có thể ngăn hạ Cửu Vĩ Hồ ngàn vạn hồ hỏa. Cửu Vĩ Hồ bản thể cùng bát kỳ đại xà giống nhau,
đồng thời có vật lý cùng ma pháp hai loại thủ đoạn công kích, uy lực to lớn. Ầm ầm. Lộc đài trên không trời u ám, lôi đình lăn lộn. Lâm Chỉ Nhi váy trắng bay phất phới, mười ngón thành quyết, sử dụng Nam Hoa lão tiên pháp thuật. Chỉ có bán thần cấp kỹ năng mới có thể đối Cựu Vĩ Hồ tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Dĩn Dơ Ác, ngươi bảo hộ Chỉ Nhi. Từ Thiên tại Lâm Chỉ Nhi thi pháp lúc, cầm hai thanh thần khí cấp trường kiếm, nhanh chóng tới gần Cựu Vĩ Hồ, muốn thông qua thiếp thân cận chiến, giết chết Cựu Vĩ Hồ, hoặc là vì Lâm Chỉ Nhi Cựu Thiên Ngự Lôi quyết tranh thủ thi pháp thời gian. Ngàn vạn hồ hỏa đánh tới, tại Từ Thiên bên người bạo tạc, màu xanh ánh lửa văng khắp nơi. Từ Thiên dùng thần kiếm bổ ra hồ hỏa, khoảng cách Cựu Vĩ Hồ không đến 30 mét. Vương giả vô cực, xích tiêu kiếm xích quang trùng thiên, Từ Thiên huy động xích tiêu kiếm, vô số màu đỏ kiếm khí hình thành dòng sông, bao trùm Cựu Vĩ Hồ. Cựu Vĩ Hồ lần nữa đưa tới đại lượng hồ hỏa, hướng một bên di động. Xích tiêu kiếm màu đỏ kiếm khí xé qua, trên người Cựu Vĩ Hồ gầy ra trên trăm đầu vết máu. Cựu Vĩ Hồ bị đau, phát ra hồ gọi âm thanh, máu me đồng địa. Xích tiêu kiếm chuyên môn khắc chế thần thú, Cựu Vĩ Hồ cũng không thể chịu được xích tiêu kiếm công kích. Từ Thiên quay người, Hiên Viên kiếm lại đã bổ ra, Thánh đạo kiếm khí bổ trúng Cựu Vĩ Hồ thả ra pháp thuật bình chướng, vỡ nát pháp thuật bình chướng. Cựu Vĩ Hồ không thể không dùng một đầu cái đuôi ngăn tại trước người, bị Thánh đạo kiếm khí chặt đứt một đuôi. Đây là Cựu Vĩ Hồ bị chém đứt đầu thứ hai cái đuôi. Hiên Viên kiếm, xích tiêu kiếm. Cựu Vĩ Hồ nhận ra Từ Thiên hai thanh trường kiếm đều là thần khí, trong giọng nói mang theo một tia khủng hoảng. Cái này hai thanh thần khí đối thần thú đều có uy hiếp. Thiên hỏa gì thế? Cựu Vĩ Hồ bắt đầu triệu hoán thiên hỏa. Nguyên bản một mảnh đen kịt thương khung giống như là bị đại hỏa đốt cháy, hỏa lưu tinh từ trời rơi xuống, oanh kích lộc đài, phạm vi lớn công kích Từ Thiên một đoàn người. Oanh! Một viên hỏa lưu tinh nện ở lộc đài cổ quảng trên trận, địa động sơn dao, xuất hiện rộng hơn 10 thước vết rách. Thánh kiếm khí, Thánh nữ Jin giờ ạc chém nát đánh út về phía Lâm Chỉ Nhi, điêu thuyền đám người hỏa lưu tinh, nặng mấy tấn hỏa lưu tinh vỡ vụn, đá vụn hướng bốn phía bay ra. Trên không trung càn quét một đội ân thương đại quân đại đường kiếm tiên, tại Cửu Vĩ Hồ triệu hoán thiên hỏa trước mặt, thụ trọng thương. Một cái đại đường kiếm tiên bị vẫn lạc hỏa lưu tinh đập trúng, hung hăng rơi vào lộc đài lòng đất, tan thành mây khói. Cửu Vĩ Hồ tập trung công kích Từ Thiên, hỏa lưu tinh không ngừng rơi xuống, Từ Thiên tại tuyệt sử cầu sinh, cực lực tránh đi hỏa lưu tinh công kích. Cửu Vĩ Hồ ở thời điểm này cũng lao tới, móng vuốt sắc bén giống như lao kiếm, xé rách không khí. Bành! Cửu Vĩ Hồ vỗ trúng mặt đất, mấy tấn đá vụn bay ra. Lợi chảo xẹt qua sinh ra kình phong để Từ Thiên gương mặt đau nhức. Cửu Vĩ Hồ võ lực khả năng không dưới Bát Kỳ đại xà bản thể. Từ Thiên rút ra thảo thế kiếm, quăng về phía Cửu Vĩ Hồ. Bát Kỳ đại xà đưa tới. Từ Thiên sử dụng thảo thế kiếm bổ sung thông linh kỹ năng. Bành! Thảo thế kiếm ở giữa không trung biến thành đông doanh thủ hộ thú Bát Kỳ đại xà. Bát Kỳ đại xà tại Từ Thiên sai sử dưới, quấn quanh Cửu Vĩ Hồ. Bát Kỳ đại xà làm to lớn mãng xà, có được kinh người quấn quanh lực, gắt gao trói buộc Cửu Vĩ Hồ. Bát Kỳ đại xà tám cái to lớn đầu rắn mở ra huyết buồn đại khẩu, hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, độc thuộc tính, phong thuộc tính chờ pháp thuật công kích vây kích trên người Cửu Vĩ Hồ. Bát Kỳ đại xà kế thừa Từ Thiên 104 võ lực, 100 trí lực, vô luận vật lý quấn quanh, vẫn là tám loại thuộc tính công kích, đối Cửu Vĩ Hồ đều có uy hiếp. Cửu Vĩ Hồ phát ra thống khổ kêu thảm, toàn thân hồ hỏa bạo trướng, đốt cháy Bát Kỳ đại xà. Cửu Vĩ Hồ hồ hỏa có thể đốt bị thương Bát Kỳ đại xà kiên cố bảy rắn, thậm chí có thể hòa tan lân phiến. Bát Kỳ đại xà cùng Cửu Vĩ Hồ lẫn nhau tổn thương, Từ Thiên liên tiếp sử dụng xích tiêu kiếm cùng thảo thế kiếm bổ sung tuyệt kỹ, thể lực tiêu hao không ít, thần nông đỉnh còn tại trợ giúp Từ Thiên khôi phục thể lực. Chỉ Nhi, xong chưa? Chính Từ Thiên thể lực chưa hẳn có thể giết đến Cửu Vĩ Hồ, còn muốn Lâm Chỉ Nhi Cửu Thiên Ngự Lôi quyết trọng thương Cửu Vĩ Hồ, sau đó mới có cơ hội nhất cử đánh giết chi. Cửu Thiên chi lôi, nghe ta hiệu lệnh, cấp tốc nghe lệnh. Lâm Chỉ Nhi tại Từ Thiên ngăn chặn Cửu Vĩ Hồ về sau, rốt cuộc đợi đến thi pháp thời gian kết thúc, dẫn Cửu Thiên chi lôi oanh kích Cửu Vĩ Hồ. Ầm ầm. Cửu Thiên chi lôi giáng lâm, rực rỡ lôi trụ chiếu rọi toàn bộ mục giã cổ chiến trường, mọi người tại đây đều là trong lòng run lên. Lâm Chỉ Nhi chủ yếu công kích Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ bị Bát Kỳ đại xà cuốn chặt lại, căn bản là không có cách trốn tránh, bị Cửu Thiên chi lôi trong số mệnh. Oanh! Oanh! Từng đạo lôi trụ oanh kích Cửu Vĩ Hồ, năng lượng kinh khủng đổ vào Cửu Vĩ Hồ toàn thân, Cửu Vĩ Hồ trắng loáng lông tóc bị đốt cháy khét, ngũ tạng lục phủ bị thương nặng. Bát Kỳ đại xà cũng bị lôi đỉnh công kích, đồng dạng bị lôi đỉnh chi lực đốt cháy khét, nhưng mà Bát Kỳ đại xà chỉ là triệu hoán vật, Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi căn bản không quan tâm Bát Kỳ đại xà chết sống. Chỉ cần nghĩ cách giết chết Cửu Vĩ Hồ, công phá mục giã cổ chiến trường bí cảnh, như vậy mục đích liền đạt tới. Lôi đỉnh anh kích Cửu Vĩ Hồ, tiếp tục một chén trà thời gian, thẳng đến Lâm Chỉ Nhi thể lực không tốt, Cửu Thiên Lạc Lôi lúc này mới kết thúc. Bát Kỳ đại xà bị thương nặng, Từ Thiên giải trừ triệu hoán, Bát Kỳ đại xà biến mất, chỉ còn lại bị thương nặng Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ đã không còn trước đó trắng loãng, đốt cháy khét hơn phân nửa, lông tóc dựng đứng, lộ ra biểu tình dữ tợn. Các ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn giết các ngươi. Cửu Vĩ Hồ mở ra huyết buồn đại khẩu, mục giã cổ chiến trường hỏa nguyên tố hướng Cửu Vĩ Hồ tập hợp lại đây, năng lượng kinh khủng đang nổi lên. Từ Thiên thu hồi xích tiêu kiếm cùng thảo thế kiếm, chỉ sử dụng hiên viên kiếm, hiên viên kiếm kim quang đại thịnh. Sau lưng Từ Thiên, mơ hồ xuất hiện một đạo đế hoàng thân ảnh. Thân ảnh này, từng đánh bại cổ chi Simu, vì tam hoàng ngũ đế một trong. Hiên viên phục thái hư. Từ Thiên lần đầu vận dụng hiên viên kiếm bổ sung chuyên môn võ tướng kỹ, cũng là bán thần cấp nhân vật hoàng đế chuyên môn võ tướng kỹ. Hiên viên kiếm có thể tăng cường hoàng đế ngạch chuyên môn võ tướng kỹ, để hoàng đế chuyên môn võ tướng kỹ uy lực lớn biên độ tăng lên. Tại thời khắc này, Từ Thiên hóa thân hoàng đế, phóng tới Cửu Vĩ Hồ, hiên viên kiếm chạm phá hư không, siêu phàm thoát tục.
Từ Thiên lần thứ nhất sử dụng uy lực kinh khủng như vậy siêu cấp SSS kỹ năng, hắn có thể cảm giác Hiên Viên kiếm đang run rẩy, 104 võ lực tựa hồ cũng khó mà khống chế Hiên Viên kiếm cùng Hiên Viên kiếm phát ra Hiên Viên phục thái hư tuyệt kỹ. Chết. Cửu Vĩ Hồ trong miệng phun ra hỏa diễm của sáng, mục tiêu là uy hiếp lớn nhất Từ Thiên. Đến nỗi sử dụng Cửu Thiên Ngự Lôi quyết kích thương nàng Lâm Chỉ Nhi, thể lực đã hao hết, có thể tại giết chết Từ Thiên về sau, lại tìm cách diệt trừ. Hỏa diễm của sáng dọc đường sàn nhà toàn bộ bị cổ sáng năng lượng ẩn chứa uy áp đánh rách tạc ơi. Phá. Từ Thiên cùng Cửu Vĩ Hồ liều mạng, thắng bại ở đây nhất cử. Hiên Viên kiếm chạm phá hư không, không gian nứt thành từng khúc, Cửu Vĩ Hồ hỏa diễm cổ sáng cũng bị chém ra. Một vệt kim quang xẹt qua, Cửu Vĩ Hồ lộ ra hoảng sợ ánh mắt, không kịp nói ra bất kỳ lời nói nào, biến thành ngập trời ma khí, biến mất trong không khí. Đinh. Ngài chém giết luyện ngục cấp bí cảnh ngục giã cổ chiến trường một Cửu Vĩ Hồ. Cá nhân võ lực hạn mức cao nhất 1, cá nhân trí lực hạn mức cao nhất 3. Từ Thiên tại chém giết Cửu Vĩ Hồ về sau, võ lực hạn mức cao nhất vĩnh cửu tăng lên đến 15 điểm, trí lực hạn mức cao nhất tăng lên đến 103 điểm. Cửu Vĩ Hồ biến mất về sau, Cửu Vĩ Hồ thể nội đắc kỷ chi hồn xuất hiện. Tại cổ đại trong truyền thuyết, Đắc Kỷ cùng Cửu Vĩ Hồ không phải một người, Đắc Kỷ chỉ là bị Cửu Vĩ Hồ phụ thể đáng thương nữ tử. Đắc Kỷ chi hồn trên lộc đài không bồi hồi mấy vòng, cuối cùng hướng điêu thuyền bay đi. Thánh nữ Jin giờ ạc ngăn tại điêu thuyền trước mặt, muốn ngăn lại không rõ lai lịch Đắc Kỷ chi hồn. Đắc Kỷ chi hồn lại tùy tiện mà nâng xuyên qua thánh nữ Jin giờ ạc thân thể, dung nhập điêu thuyền thể nội. Điêu thuyền tại Đắc Kỷ chi hồn nhập thể trong nháy mắt, ánh mắt có biến hóa rõ ràng, khí thế so trước đó mạnh mẽ vô số lần, mà lại thu hoạch được Đắc Kỷ tự nhiên mà thành mị hoặc chi lực. Điêu thuyền bởi vì thu hoạch được kỳ ngộ, trực tiếp phá giới. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Điêu thuyền giơ ra hai tay, có thể cảm nhận được chính mình nắm giữ lợi hại pháp thuật. Trương Lương nhắc nhở Từ Thiên có thể mang theo điêu thuyền tiến đánh mục giã cổ chiến trường, đây chính là nguyên nhân. Không, vương hậu của ta. Thương trụ vương bởi vì Cửu Vĩ Hồ bị giết, lúc này nổi giận, chạm tướng đao quét ngang, chém giết Trung Ly Muội. Trung Ly Muội truy phong cung tiễn bị Thương trụ vương chặt đứt. Cùng bạo sau Thương trụ vương công kích càng hung hiểm hơn, quét ngang trước mắt hết thảy, Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Trử, Nhiệm Mẫn trở mãnh tướng không ngừng bị quét chân. Quét ra Triệu Hoán đi ra âm binh âm tướng, Trương Lương Triệu Hoán đi ra thạch binh. Không khỏi bị Thương trụ vương phá diện. Âm khí quấn, cắt bay đá chạy, cuồng bạo sau Thương trụ vương ý nguyên vô địch. Thương trụ vương càng là cuồng bạo, nói rõ hắn thể lực tiêu hao càng nhanh, ngược lại là chuyện tốt. Từ Thiên dùng Hiên Viên kiếm cưỡng ép trèo chống thân thể, không để cho mình đổ xuống. Hiên Viên kiếm bổ sung chuyên môn võ tướng kỹ uy lực mặc dù to lớn, nhưng tiêu hao thể lực càng khủng bố hơn, Từ Thiên bị Hiên Viên kiếm ép đến một chút xíu thể lực đều không thừa. Thương trụ vương bị đánh tới cuồng bạo, nói rõ cuộc chiến đến cuối cùng giai đoạn. Sau đó, chỉ cần mài chết Thương trụ vương, liền có thể thủ thắng. Lý Tồn Hiếu cũng đủ mạnh mẽ, cùng chết Hoàng Phi Hổ. Cùng Hoàng Phi Hổ kịch chiến đến hiện tại, còn rất tốt bảo tồn thể lực. Cứ tiếp như thế, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Diệt Cửu Vĩ Hổ, chỉ còn lại Thương trụ vương cùng Hoàng Phi Hổ phải giải quyết. Đến nội ân Thương đại quân, bị thập giai binh chủng tiêu diệt. Từ Thiên mang tới thập giai binh chủng cũng kém không nhiều tử thương hầu như không còn, bị chuyển tống rời đi chiến trường. Bị hoặc chúng sinh. Đột nhiên, lộc đài trên không xuất hiện vô số cánh hoa, giống như thiên nữ tán hoa. Thương trụ vương nhìn thấy nhẹ nhàng nhảy múa điêu thuyền, mơ hồ nhìn thấy Đắc Kỷ chi ảnh, hơi sững sờ. Đắc Kỷ dùng để ảnh hưởng Từ Thiên một đoàn người mị hoặc thuật, bị điêu thuyền lấy đạo của người, trả lại cho người. Đắc Kỷ mị hoặc thuật đối hồ rượu rừng thị Thương trụ vương, hiệu quả rõ ràng nhất. Đỉnh cấp manh tướng ác chiến, sinh tử đều tại một cái chớp mắt. Thương trụ vương bị điêu thuyền mị hoặc thuật ảnh hưởng, Triệu Vân, Hứa Trử, Điển Vi, Nhiễm Mẫn, Long Thư binh khí, chém tất cả trên người Thương trụ vương. Ngân Long bại ngược. Triệu Vân Long đảm lượng ngân thương xuyên qua Thương trụ vương ma thân. Nhiễm Mẫn phá quân xong nhận mâu, bạo ngược Chu Long kích đâm trúng Thương trụ vương nhân vương thân thể. Điển Vi tay cầm băng sắt song kích oanh kích, Hứa Trử đầu hổ đại đao chém xuống, Long Thư trong tay Long Thương đâm ra. Nam viên manh tướng liên thủ tấn công mạnh Thương trụ vương. Thương trụ vương trong một cái hít thở lọt vào mấy chục lần trọng thương. Quân Lâm thiên hạ. Thương trụ vương nhân vương chi khí bộc phát, đánh bay trừ tướng. Nếu như Thương trụ vương cái này một chiêu sớm làm lệnh kết thúc, có lẽ có thể tránh lọt vào những này manh tướng công kích. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Mặc dù cuối cùng Thương trụ vương chấn khai vây công hắn manh tướng, nhưng Thương trụ vương trung binh là đã bị thương nặng. Ta không cam tâm. Thương trụ vương nhìn thấy ma thần nửa thân hoàn toàn tán loạn, biến thành ma khí, mà nhân vương nửa thân rời đi ma thần nửa thân, vô pháp sống sót, không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Thương trụ vương biến mất trong không khí. Mục giã cổ chiến trường hai đại bột, Thương trụ vương cùng Cửu Vĩ Hổ, toàn bộ bỏ mình. Còn lại một cái Hoàng Phi Hổ, tại hai đại bột biến mất về sau, Hoàng Phi Hổ biến thành một nắm cát vàng. Còn lại Ân Thương đại quân cũng toàn bộ biến mất. Lộc đài cổ di tích lượn lờ ma khí biến mất, nhanh chóng phong hóa, trở nên tàn tạ không chịu nổi. Cuối cùng kết thúc. Đông đảo manh tướng toàn bộ hiện lên hình chữ đại, nằm trên lộc đài, há mồm thở dốc. Luyện ngục cấp bậc phó bản độ khó mạnh đến khó mà hiện tượng, đám người sử dụng mấy món thần khí, đem hết toàn lực, cái này mới miễn cưỡng công phá mục giã cổ chiến trường. Liền kém một chút, Từ Thiên chờ người liền bị mục giã cổ chiến trường Thương trụ vương cùng Cửu Vĩ Hồ đoàn diệt. Đinh. Mục giã cổ chiến trường bị người chơi Thanh Thanh Tử Câm lần đầu thông quan, thu hoạch được lần đầu thông quan ban thưởng. Đinh. Bởi vì mục giã cổ chiến trường khai hoang thành công, độ khó hạ xuống, cắt giảm bột Thương trụ vương, Đắc Kỷ, Tinh Anh Quái Ally, Hoàng Phi Hổ chiến lực. Đem đối ứng, thông quan ban thưởng hạ xuống. Đông Hán khu toàn bộ người chơi đều thu được mục giã cổ chiến trường bị công phá hệ thống thông báo. Từ Thiên trở thành Đông Hán khu cái thứ nhất công phá luyện ngục cấp phó bản người chơi. Đây đã là độ khó khăn nhất phó bản. Từ Thiên một đoàn người từ mục giã cổ di tích truyền tống đi ra, đã thu hoạch được mục giã cổ chiến trường ban thưởng.
Mà tại mặt khác một chỗ bí cảnh, Bắc Địa Thương Vương mang theo Lữ Bố, Tần Bình, Bàng Đức, Mã Siêu chờ võ tướng, đang cùng Tần Thủy Hoàng Lăng Tượng binh mã kỳ chiến. Tần Thủy Hoàng Lăng Tượng binh mã thuộc về đặc thù binh chủng. Vô số tượng binh mã bị Lữ Bố phương tiên hỏa kích càn quét, bùn đất bay lên. Không nghĩ tới bị Từ Thiên vượt lên trước một bước, ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Bắc Địa Thương Vương mang binh bước qua vô số tượng binh mã hải cốt, hướng Tần Thủy Hoàng Lăng chỗ sâu xuất phát. Tại Tần Thủy Hoàng Lăng chỗ sâu, là vô số thủy ngân hội tụ thành dòng sông, giống như tinh hà. Bắc Địa Thương Vương sớm chuẩn bị tốt rồi thuốc giải độc, lúc này mới có thể không nhìn xương độc. Lữ Bố, Mã Siêu chờ mãnh tướng đột nhiên nhìn về phía Tần Thủy Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, cảm nhận được linh hồn run rẩy. Long đế Tần Thủy Hoàng, thừa tướng Lý Tư, hoạn quan Triệu Cao, tại Tần Thủy Hoàng Lăng chỗ sâu nhất chờ đã lâu. Chương 879, mục giá phó bản ban thưởng chương 879, mục giá phó bản ban thưởng Tần Vương quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất. Tinh hà ngân long rít gào. Tần Thủy Hoàng Lăng chỗ sâu tại kịch liệt run rẩy, địa mạch long khí bốc lên, thủy ngân hình thành tinh hà giống như ngân long lan lộn, đánh út về phía đi vào Tần Thủy Hoàng Lăng bí cảnh Bắc Địa Thương Vương một đoàn người. Lữ Bố biết Tần Thủy Hoàng Lăng bột Tần Thủy Hoàng là bán thần, thế là Lữ Bố trực tiếp cuồng bạo, tóc dài đứng đấy, toàn thân ma khí lan lộn. Lữ Bố vung mạnh phương thiên hỏa kích, phương thiên hỏa kích mang theo ma khí, đánh tan thủy ngân tinh hà. Ma thần Lữ Bố, miễn cưỡng xem như bán thần, dùng vũ lực phá vỡ Tần Thủy Hoàng pháp thuật. Tân Bình, Ma Siêu, Bang Đức chờ mãnh tướng đều bảo hộ ở Bắc Địa Thương Vương tả hữu. Không chỉ như thế, Bắc Địa Thương Vương mới chiêu mộ võ tướng, cũng ngăn tại Bắc Địa Thương Vương phía trước, bảo đảm Bắc Địa Thương Vương an toàn. Ma hóa Tần Thủy Hoàng, chiến lực còn tại Ma thần Lữ Bố phía trên. Ma thần Lữ Bố chưa hẳn có thể ngăn trở Tần Thủy Hoàng công kích kế tiếp. Nếu như chỉ có Tần Thủy Hoàng một người, như vậy còn dễ dàng đối phó, nhưng Tần Thủy Hoàng bên người còn có Lý Tư cùng Triệu Cao, đây là ba cái thuật sĩ đội hình. Bắc Địa Thương Vương ánh mắt từ Tần Thủy Hoàng, Lý Tư, Triệu Cao bọn người trên thân đảo qua, cảm nhận được cảm giác các bách. Tại Tần Thủy Hoàng, Lý Tư, Triệu Cao phía trước, còn có một đám tượng binh mã. Tượng binh mã thực lực không đồng nhất, thần tướng tượng binh mã võ lực cao hơn bình thường tượng binh mã. Pháp võng lồng lộng, thừa mà khó lọt. Thừa tướng Lý Tư thôi động đại trận, Tần Thủy Hoàng Lăng lại là một trận đung đưa kịch liệt, tại nước ngân hà chảy xuống vương, rỗi ra vô số dây sắt, hướng Bắc Địa Thương Vương, Lữ Bố, Tần Quỳnh, Ma Siêu, Bàng Đức chờ người bay tới, lít nha lít nhít. Không tốt, chúng ta vị trí bệ đá chính là Lý Tư trận pháp. Bắc Địa Thương Vương rất nhanh phát hiện không ổn chỗ, Bắc Địa Thương Vương cầm thương đánh bay đột kích dây sắt. Thiết thương cùng dây sắt kịch liệt va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, mấy đầu dây sắt bị Bắc Địa Thương Vương đánh ra. Nhưng Lý Tư bày đại trận triệu hoán đi ra ngàn vạn dây sắt giống như cự mãng nhỏ, dù là bị đánh ra mấy đầu dây sắt, cũng là hạt cát trong sa mạc. Hoàn quan Triệu Cao phát ra tiếng cười lạnh, ma khí tràn ngập, đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Bàng Đức, mang theo kịch độc chủy thủ đâm về Bàng Đức. Phần Thiên Viêm Long Trảm. Bàng Đức tại phát giác được sát khí trong nháy mắt, lập tức trở tay vung ra một đao, hỏa long đao khí xuyên qua Triệu Cao thân thể. Nhưng mà, Triệu Cao trốn vào hư không, Bàng Đức thực tế không có đánh trúng Triệu Cao. Có chút khó giải quyết. Bác Địa Thương Vương thô sơ giản lược cảm nhận được ma hóa Tần Thủy Hoàng, ma hóa Lý Tư, ma hóa Triệu Cao năng lực, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Thành Triệu Ca, từ Thiên Công phá mục giã bí cảnh về sau, nhận lấy phó bản ban thưởng. Đinh. Ngài thu hoạch được phó bản ban thưởng, mặc ra cơ quan thuật bản vẽ cơ quan bạch hổ đặc thù vật liệu bạch hổ chi 13, thần khí nữ hoa thạch. Đinh. Ngài thu hoạch được cẩn tàng phó bản ban thưởng, tiến đánh mục giã cổ chiến trường văn thần võ tướng, ngẫu nhiên một người thu hoạch được phá giới danh lệch. Đinh. Ngẫu nhiên chọn lựa một tên chưa phá giới văn thần võ tướng, Trương Lương hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Đinh. Ngài võ tướng Điển Vi cùng bí cảnh tinh anh quái ác lai tồn tại đánh bại, đánh giết ác lai về sau, Điển Vi thực lực có tăng lên, chú ý xem xét. Từ Thiên nhận lấy công phá mục giã cổ chiến trường ban thưởng, bị mục giã cổ chiến trường phong phú ban thưởng rung động. Mục giã cổ chiến trường làm độ khó cao nhất phó bản một trong, Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, Thu Vũ ba cái người chơi, vận dụng 10 cái văn thần võ tướng, cộng thêm 300 cái cứu cực binh chủng, cái này mới miễn cưỡng thông quan, lần đầu thông quan ban thưởng cũng đáng được hồi báo. Cơ quan bạch hổ bản vẽ cùng cơ quan chu tức bản vẽ giống nhau, là mặc ra cơ quan thú bản vẽ một trong, hình thành binh chủng là bát giai binh chủng. Bát giai binh chủng không có nghĩa là tác dụng kém hơn thập giai binh chủng quá nhiều, bát giai binh chủng có thể sản xuất hàng loạt, mà thập giai binh chủng liền tương đương hiếm thấy. Tên, cơ quan bạch hổ phẩm giai, bát giai mặc ra cơ quan khí giới sĩ tốt. Hai tên bạch hổ quân sĩ tốt thuộc tính, kim, thổ năng lượng, 200 kỹ năng, chư đột mạnh tiến, xung phong, liệt nhằm kích, công kích, chấn địa, choáng váng, hổ bộ, di động, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mặc ra cơ quan thú một trong, sử dụng như sắt thép lợi trảo đối với địch nhân tiến hành công kích, cùng lúc đó, cơ quan bạch hổ có được vượt qua trọng giáp kỵ binh lực phòng ngự. Hạn chế, cơ quan bạch hổ di động cần tiêu hao năng lượng, phóng thích kỹ năng, cùng lọt vào công kích, cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Năng lượng biến mất về sau, sẽ không còn di động. Chiến đấu đình chỉ về sau, cơ quan bạch hổ thể lực dần dần chữa trị. Thao túng cơ quan bạch hổ binh lính có thể từ bỏ cơ quan bạch hổ cùng quân địch chém giết, nhưng sức chiến đấu vẹn vẹn tương đương với tứ giai binh chủng. Từ Thiên xem hết cơ quan bạch hổ binh chủng thuộc tính, cùng cơ quan chu tức có chút tương tự. Có được cơ quan bạch hổ bản vẽ, lại thêm đối ứng tài nguyên, như vậy liền có thể sản xuất hàng loạt cơ quan bạch hổ. Sau đó Đông Hán thống nhất chi chiến, thu hoạch được cơ quan bạch hổ quân, phối hợp cơ quan chu tức, Từ Thiên hoàn toàn có thể thành lập một chi mặc gia cơ quan quân đoàn. Cùng cơ quan chu tức giống nhau, một cái bạch hổ chi hồn có thể sinh sản 1000 giá cơ quan bạch hổ. Mục giã cổ chiến trường bí cảnh ban thưởng liền có 3 cái bạch hổ chi hồn, chỉ cần Từ Thiên chiêu mộ một nhóm thợ rèn, thợ mộc, liền có thể sinh sản 3000 cơ quan bạch hổ quân. 3000 cơ quan bạch hổ quân tương đương với kỵ binh hạng nặng phương trận, tác dụng không thể khinh thường. Từ Thiên trong tay còn xuất hiện một viên ngũ thải thạch. cái này viên ngũ thải thạch không phải bình thường tảng đá, mà là thần khí nữ hoa thạch. Tại thu hoạch được thần khí Hiên Viên kiếm về sau, Từ Thiên lại đạt được một kiện thần khí. Mục Giã cổ chiến trường ban thưởng một trong là thần khí nữ hoa thạch. Từ Thiên có thể cảm nhận được dùng cho bộ thiên ngũ thải thạch chuyển đến ấm áp. Tên: Nữ hoa thạch phẩm giai, thần khí trạng thái, khóa lại sau không thể giao dịch, trừ phi người nắm giữ tử vong, nếu không không thể giải trừ bí lực, 50 khóa lại người, vô hiệu quả. 1. Nghịch thiên cải mệnh, nắm giữ khối đá này người chơi, tại sau khi chết có thể lựa chọn tại trong phạm vi 100 dặm bất luận cái gì một chỗ phục sinh, lập tức khôi phục một nửa thể lực, không nhận lấy cái chết vong trừng phạt, nên hiệu quả làm lệnh kỳ vì 3 năm. 2. Chết đi sống lại, nắm giữ khối đá này người chơi, có thể phục sinh phe mình thế lực một cái tử trận văn thần võ tướng, nên hiệu quả làm lệnh kỳ vì 5 năm, bổ sung kỹ năng, vô đặc thù nói rõ, thần khí sẽ không hư hao. Nữ hoa thạch hiệu quả rất đơn giản, chỉ có 2 cái hiệu quả, giới thiệu cũng tương đương ngắn gọn. Nhưng Từ Thiên lại bị nữ hoa thạch cụ thể hiệu quả rung động. Nữ hoa thạch là trong trò chơi phi thường hiếm thấy phục sinh đạo cụ. Mà lại, nắm giữ nữ hoa thạch người chơi, có một lần phục sinh, không nhận lấy cái chết vòng trừng phạt cơ hội. Nói ngắn gọn, dù cho Từ Thiên bị đối phương giết chết, cũng sẽ không rơi đẳng cấp, càng sẽ không mất đi đặc tính, kỹ năng, cũng sẽ không rơi xuống đạo cụ. Chỉ là 2 cái hiệu quả, tác dụng đã có thể địch nổi cái khác loại đạo cụ. Cái này hạ tại thống nhất chi chiến, có thể yên tâm lớn mật tự mình xông pha chiến đấu. Từ Thiên thu hoạch được nữ hoa thạch, cho dù là tự mình mang binh, xông lên phía trước nhất, cũng có một lần phục sinh cơ hội. Lợi dụng nữ hoa thạch hiệu quả, còn có thể chế định ra lệnh nhân ý không ngờ được chiến thuật. Từ Thiên khóa lại nữ hoa thạch. Lần này mục giã cổ chiến trường ban thưởng, trừ thu hoạch được đạo cụ, điển vi, điêu thuyền, trương lương đều có đột phá. Đỉnh phong điển vi bản thân chiến lực đã rất mạnh, thu hoạch được cổ chi ác lai hồn phách tăng thêm, chiến lực thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. Đến nỗi điêu thuyền, bản thân không mạnh, đột nhiên thu hoạch được đắc kỷ chi hồn, năng lực biên độ lớn tăng lên. Trương Lương may mắn thu hoạch được phá giới danh ngạch, bởi vậy Trương Lương tăng lên cũng rất lớn, trở thành bán thần cấp bậc lưu thánh. Từ Thiên dẫn đầu xem xét điện vi thay đổi. Điện vi bởi vì hấp thu ác lai bộ phận năng lực, võ lực tăng lên 2 điểm, từ 103 tăng lên tới 105. Tính danh: Điện vi, phá giới, danh hiệu: Cổ chi ác lai đẳng cấp, 100 thể lực hạn mức cao nhất, 800 thông soái, 68 võ lực, 105 trí lực, 36 chính trị, 6 bị lực, 78 may mắn, 4 đặc tính: Cực cổ chi ác lai, thải sát cá nhân đặc tính. Điện vi dung hợp chiều thương manh tướng ác lai đem hồn, kế thừa ác lai đại bộ phận lực lượng, lực tê giác, dũng đỏ sức gấu hổ. Điện vi lúc công kích, có xác suất tạo thành gấp đôi tổn thương, lại điện vi võ lực 2. Lực lớn vô cùng, kim, thân thể bất tử, kim, dũng huyết phân chiến, cam, hiệp khí, cam, hổ vệ, cam, lòng gan dạng, lam, hào kiệt, lam, quân đi sau, lam, diệu điên, hồng, trang bị, băng sắt sông kích, hình thiên chiến giáp, ngụy, tọa kỵ, vô kỹ năng, ác lai lực tê giác, ác lai chuyên môn võ tướng kỹ, trục hổ vẫn tử chiến, điện vi chuyên môn võ tướng kỹ. Thần cấp quân bạo, vạn quân phá, tiêu thương bắn ra, cứng như bàn thạch, băng quyền tâm quyết, bá thể tâm quyết, cấp SS, miễn tổn thương, tăng lên phòng ngự, tăng lên nhục thể cường độ, đặc thù binh chủng, hổ vệ quân, bắt giai cùng chiến sĩ, số lượng thượng hạn 3000, cấp 100 có thể tiến giai thành cựu giai hổ vệ trọng kiếm sĩ. Điển vi không chỉ võ lực tăng lên, hơn nữa còn thu hoạch được các lai chuyên môn võ tướng kỹ. Nếu như 105 là phân chia bán thần tiêu chuẩn, như vậy điển vi xem như miễn cưỡng bán thần. Mục giã cổ chiến trường, vừa vận điển vi cùng ân thương đệ nhất mãnh tướng ác lai tồn tại giằng buộc, bởi vậy điển vi thu hoạch được cơ duyên. Loại này cấp bậc đỉnh cấp mãnh tướng, bằng vào thiên phú của mình, đã đụng phải trần nhà. Chỉ có dựa vào cơ duyên, điện vi mới có thể thu được võ lực tăng lên. Điêu thuyền tăng lên lớn hơn. Tính danh: Điêu thuyền, phá giới, đẳng cấp 100 phá giới, chưa phá giới thể lực 150, 50, thống soái 50, 10, võ lực 40, 10, trí lực 101, 10, chính trị 92, 10, bị lực 100 may mắn, 1 đặc tính, 1, trời sinh mị cốt, thải sát cá nhân đặc tính, mị hoặc hệ pháp thuật hiệu quả 100 vũ đạo hệ pháp thuật bổ sung mị hoặc hiệu quả. Thậm chí nhất cử nhất động tự mang mị hoặc hiệu quả, giao động địch quân quân tâm, lệnh địch tướng đi vào trạng thái hôn mê. 2. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thải sắc ràng buộc đặc tính, cổ đại tứ đại mỹ nữ Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàn tại cùng một trận doanh sau mở ra. 3. Bế Nguyệt, kim sắc cá nhân đặc tính, mị hoặc hệ pháp thuật, vũ đạo hệ pháp thuật hiệu quả 50. 4. Hoa trong kính trăng trong nước, kim sắc cá nhân đặc tính, lọt vào lúc công kích, có 50 xác suất không nhìn đồng thời bắn ngược nhận pháp thuật công kích. 5. Tài hoa hơn người, màu cam cá nhân đặc tính, cá nhân nội chính hiệu suất 30 pháp thuật tổn thương 30, 6, tuyệt đại phong hoa, màu cam, cá nhân đặc tính, bị hoặc hệ pháp thuật hiệu quả 50, 7, vũ cơ, màu lam, cá nhân đặc tính, vũ đạo hệ pháp thuật đối sĩ khí khôi phục hiệu quả 30, kỹ năng, hỏa thủy mị hoặc chúng sinh, đắc kỷ chuyên môn võ tướng kỹ, ngàn vạn hồi hỏa, cấp SS pháp thuật, khuynh quốc chi vũ, cấp SS pháp thuật, bay múa lưu, cấp S pháp thuật, hoa chi vũ, cấp A, mị hoặc thuật, cấp B pháp thuật, cổ vũ thuật, cấp B pháp thuật, binh chủng, vũ cơ, tứ giai binh chủng, có thể cho binh sĩ cung cấp tăng thêm trạng thái phụ trợ binh chủng, có thể tiến giai thành lục giai binh chủng ngự tiền vũ cơ. Điêu thuyền lúc đầu năng lực không có mạnh như vậy, thu hoạch được đắc kỷ chi hồn về sau, chỉ số trí lực đến 101, nhất cử trở thành siêu nhất lưu thuật sĩ, có được đắc kỷ mị hoặc thuật cùng cửu vĩ hồi hồi hỏa pháp thuật. Mà lại, điêu thuyền binh chủng vũ cơ cũng bởi vậy thu hoạch được tiến giai, trở thành năng lực mạnh hơn ngự tiền vũ cơ. Ngự tiền vũ cơ cùng bình thường vũ cơ tại trên tác dụng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là các hạng chỉ số có tăng lên. Cái này tiếp theo đến, điêu thuyền ở sau đó thống nhất chi chiến, liền có thể xem như là siêu nhất lưu thuật sĩ dùng một lát. Cuối cùng là phá giới Trương Lương. Trương Lương tại thu hoạch được phá giới danh ngạch về sau, rốt cuộc có thể xưng là chân chính lưu thánh. Tính danh: Trương Lương, phá giới, chưa phá giới đẳng cấp, 100 thể lực, 150, 30, thống soái, 70, nam, võ lực, 25, 2, trí lực, 108, nam, chính trị, 90, 4, bị lực, 95 may mắn, 70 đặc tính, 1, thần toán quỷ mưu, thải sắc mưu lược đặc tính, pháp thuật, trận pháp uy lực 100, 2, mưu thánh, thải sắc mưu lược đặc tính, có thể khám phá một chỗ bên trong chiến trường trị số trí lực thấp hơn chính mình mưu sĩ sử dụng mưu kế, lại suy yếu đối phương đại. Trận hiệu quả, 3, bảy mưu nghi kế, kim sắc mưu lược đặc tính, 4, thái công binh pháp, kim sắc mưu lược đặc tính, 5, âm dương, kim sắc cá nhân đặc tính, 6, bát quái, kim sắc cá nhân đặc tính, 7, thiên cơ, kim sắc cá nhân đặc tính, 8, hán sơ tam kiện, kim sắc ràng buộc đặc tính, 9, khám phá, màu cam mưu lược đặc tính, 10, thanh danh, màu lam cá nhân đặc tính, kỹ năng, thiên hạ cục chúng sinh vị tử, Trương Lương chuyên môn võ tướng kỹ, thạch binh tám trận, quan tinh thuật, hạo nhiên chính khí, lịch chuyển âm dương, lịch chuyển thiên thời, lịch chuyển địa lợi, âm dương lương, ngũ hành phù, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nghi binh nổi lên bốn phía, xúc địa thành thốn trang bị, lang hư kiếm, một thanh dùng cho trang trí kiếm, trận pháp, phong hậu bắt trận đồ tọa kỵ, vô chuyên môn binh chủng, vô. Trương Lương phá giới về sau, thu hoạch được hai cái thải sắc đặc tính, chỉ số trí lực 108, có thể nói là cổ đại phàm nhân mưu sĩ trần nhà. Trương Lương lấy phàm nhân thân thể, có thể sánh vai bán thần. Phá giới sau Trương Lương, khả năng không kém hơn Nam Hoa lão tiên, chỉ là hai người năng lực thiên về bất đồng. Tại một chỗ chiến trường, Trương Lương mưu trí có thể xưng vô giải, đối phương chỉ có thể cùng từ thiên liệu mạng thực lực. Không hổ là hán sơ tam kiệt một trong. Một lần tăng lên ba cái hoạch tâm anh hùng chiến lực, tiến đánh mục giã cổ chiến trường quả nhiên là lựa chọn chính xác. Bất quá ta còn muốn tiếp tục tăng cường thực lực, mới có thể bảo đảm thống nhất chi chiến có 10 thành nắm chắc. Tuy nói lấy trước mắt thực lực, Từ Thiên phần thắng đã không nhỏ, nhưng Từ Thiên vẫn là lựa chọn nhất vững vàng cách làm, tiếp tục tăng thực lực lên. Từ Thiên trong tay còn có hai viên sử thi phó bản lệnh, có thể đi cày phó bản, tại thống nhất chi chiến bắt đầu trước, tận khả năng tăng lên mình thực lực, lấy làm được không có sơ hở nào. Tốt nhất có thể để cho Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Nhiễm Mẫn chờ người sớm đột phá. Hứa Chử, Tôn Sách cũng còn không có phá giới. Hứa Chử muốn phát động loa áo chiến mã siêu kịch bản, mà Tôn Sách muốn phát động cùng thái sử từ kịch bản. Chương 880, Cai hạ chi chiến, Lưu Bang Hạng Vũ, 1, chương 880, Cai hạ chi chiến, Lưu Bang Hạng Vũ, 1, đinh. Ngài sử dụng một viên sử thi phó bản lệnh, địa ngục độ khó phó bản, Cai hạ chi chiến mở ra, mời tại trong vòng 3 ngày dẫn đầu anh hùng, binh sĩ công phán lên phó bản. Từ Thiên sử dụng một viên độ khó nhỏ bé sử thi phó bản lệnh, mở ra Cai hạ chi chiến. Cai hạ chi chiến là Sở Hán chiến tranh trận chiến cuối cùng. Thập diện mai phục, bốn bề thọ địch, bá vương biệt cơ chờ hiện cố. Đồng đều xuất từ một trận chiến này. Sở Bá Vương Hạng Vũ vinh bại bỏ mình, Hạng Vũ cho rằng đây là thiên ý, không phải chiến chi tội. Nếu là địa ngục cấp bậc phó bản, như vậy liền không có khả năng gia nhập ưu thế Hán quân trận doanh, rất có thể là gia nhập Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trận doanh. Từ Thiên vì tại thống nhất chi chiến trước đó mau chóng tăng thực lực lên, quyết định sử dụng trong tay hai viên sử thi phó bản lệnh. Một viên là địa ngục cấp, một cái khác viên là luyện ngục cấp. Từ Thiên đối với công phá địa ngục cấp phó bản có nắm chắc, thế là dẫn đầu tiến đánh địa ngục cấp phó bản. Địa ngục cấp phó bản là cai hạ chi chiến. Phó bản, cai hạ chi chiến. Trước năm 203, độ khó, địa ngục cấp chiến dịch bối cảnh, trước năm 203, hắn cao tổ Lưu Bang tập kết các lộ chư hầu, cùng Hạng Vũ tại Cai Hạ quyết chiến. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ như mặt trời sắp lặn, sinh tử trong một ý nghĩ. Quân địch võ tướng, Lưu Bang, ma hóa cấp 120, Hàn Tín, phá giới cấp 100, Trương Lương, phá giới cấp 100, Trần Bình, phá giới cấp 100, Anh Bố, phá giới cấp 100, Bành Nguyệt, phá giới cấp 100, Quán Anh, phá giới cấp 100, Phàn Quái, phá giới cấp 100, quân địch, hán quân 30 vạn, chư hầu quân 30 vạn phe mình tướng lĩnh, Hạng Vũ phá giới cấp 100, Ngũ Cơ phá giới cấp 100, Mình Quân sở quân 10 vạn, trong đó Bá Vương tinh kỵ 800, Giang Đông tử đệ binh 8000, chiến thắng điều kiện. Trợ giúp Hạng Vũ đột phá Hán quân trùng vây ẩn tàng chiến thắng điều kiện, đánh giết Hán quân chủ tướng Lưu Bang hoặc là Hàn Tín thất bại điều kiện. 1. Trong vòng 30 ngày vô pháp lịch chuyển thế cục 2, sở quân chủ tướng Hạng Vũ chiến tử 3, sở quân Ngũ Cơ chiến tử chiến thắng ban thưởng, không biết ẩn tàng ban thưởng, không biết người chơi có thể mang theo anh hùng, binh sĩ. 1. Có thể mang theo võ tướng số lượng 52, có thể mang theo nữ sĩ, văn thần, thuật sĩ trở không. Phải võ tướng số lượng 23, có thể mang theo binh sĩ số lượng 5 vạn, cái khác nói rõ, không thể mang theo Hạng Vũ, Ngũ Cơ, Hàn Tín, Trương Lương, Anh Bố chờ cai hạ chi chiến xuất hiện nhân vật lịch sử. Độ khó thật là lớn, phe mình chỉ còn lại Hạng Vũ, Ngũ Cơ, binh lực 10 vạn, Hán quân cùng chư hầu quân có 60 vạn người, còn có Lưu Bang, Hàn Tín, Trương Lương, Anh Bố, Bành Việt chờ người. Từ Thiên xem hết yêu cầu, quả nhiên là địa ngục độ khó. Cai hạ chi thời gian chiến tranh, Hạng Vũ thế lực đã nội bộ lục đục. Long Thư bị Hàn Tín giết chết, Anh Bố phản bội Hạng Vũ, Trung Ly mọi đảo tẩu. Phạm Tăng cũng đã qua đời. Có thể nói, Hạng Vũ bởi vì khuyết thiếu chính trị ánh mắt, để Lưu Bang mưu sĩ Trần Bình kế ly gián đạt được, chúng bạn xa lánh, tại cai hạ làm chó cùng rất dậu. Dù là Hạng Vũ có sức mạnh vạn người không thể chống lại, đối mặt Hán quân, chư hầu quân xa hoa đội hình, Hạng Vũ một người cũng không làm nên chuyện gì. Từ Thiên có thể mang theo 5 vạn người đi tham gia cai hạ chi chiến, như vậy sở quân bên này tương đương với có 15 vạn binh lực. Lần này đồng đội cực kỳ cường lực, vì phàm nhân mạnh nhất võ tướng Hạng Vũ vẫn là phá giới trạng thái, hoàn toàn ở vào đỉnh phong thời kỳ. Bất quá, có thần đồng đội, Từ Thiên cũng cao hứng không nổi. 10 vạn sở quân là thần đồng đội, nhưng 60 vạn Hán quân cũng là thần đối thủ a, mà lại, Hán quân đội hình tại khai hạ chi chiến, so sở quân xa hoa vô số lần, bởi vậy Hạng Vũ mới có thể bị thua. Nếu như Hạng Vũ lúc này còn có Á phụ Phạm Tăng, cùng Tây Sở tứ đại tướng Long Thư, Anh Bố, Trung Ly Muội, Úy Bố hiệu lực, binh lực lại nhiều gấp 2-3 lần, Hạng Vũ chưa chắc sẽ chiến bại. Tại Hạng Vũ ở thế yếu tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào Từ Thiên 5 vạn người thay đổi khai hạ chi chiến kết cục. Chỉ có 5 cái võ tướng danh ngạch, như vậy muốn tuyển chọn một cái thông soái, cùng 4 viên mạnh tướng. Từ Thiên nghĩ nghĩ, trước mắt đông đảo võ tướng bên trong, võ lực cao nhất người là chính Từ Thiên. Điển Vi bởi vì kế thừa ân thương đệ nhất mạnh tướng cổ chi ác lai bộ phận lực lượng, võ lực đến 105, tại Từ Thiên thế lực võ lực tạm thời xếp hạng thứ 2. Bởi vậy Từ Thiên quyết định mang lên Điển Vi. Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn đều có thể tham dự này chiến. Trên cơ bản là tiến đánh mục dã cổ chiến trường đội hình. Khác biệt duy nhất chính là Từ Thiên còn muốn mang theo một cái thông soái. Hàn Tín không thể mang đến tham gia khai hạ chi chiến, không phải vậy khai hạ chi chiến liền có 2 cái Hàn Tín, như vậy cũng chỉ có thể suy xét mang Nhạc Nghị thay thế Hàn Tín vị trí. 2 cái mưu sĩ, không thể mang Trương Lương, như vậy có thể mang lên Giả Hủ, Quách Gia. Lâm Chỉ Nhi tại trong hiện thực có chuyện, không dành tham dự khai hạ chi chiến. Mang theo đi khai hạ chi chiến 5 vạn binh lực, thập giai binh chủng chỉ chiếm số ít. Từ Thiên mang đến 5000 Chu Tức quân, thống trị chiến trường Thương Cung. 10000 khất hoạt quân tại tuyệt cảnh lúc có thể bộc phát gấp đôi sức chiến đấu. Công Tôn Tuyết 5000 liên hoàn kỵ binh, bị Từ Thiên điều đi tham dự khai hạ chi chiến. Liên hoàn kỵ binh vương trận đối Hán quân bộ binh uy hiếp lớn. Công Tôn Tuyết đồng ý xuống tới. Mặt khác, còn có 3000 huyền giáp quân, hàm đại đường bách kỵ, 4000 hộ vệ quân, hàm hộ vệ trọng kiếm sĩ, 10000 yến giáp, hàm yên quốc hiệp khách, 8000 tiên đăng tử sĩ, hàm dục huyết tiên đăng quân. Những này binh chủng đều là tinh nhuệ chi sư. Nhiễm Mẫn vì khất hoạt quân cung cấp tăng thêm, Công Tôn Tuyết vì liên hoàn kỵ binh cung cấp tăng thêm, Điện Bi vì hộ vệ quân cung cấp tăng thêm, Nhạc Nghị vì yến giáp cung cấp tăng thêm, Từ Thiên tự thân vì huyền giáp quân, Chu Tức quân, tiên đăng quân cung cấp tăng thêm. Từ Thiên xác định được xuất trình danh sách, sau đó tại nghiệp thành tập kết những binh mã này. Chỉ cần Nhiễm Mẫn, Triệu Vân, Điện Bi chờ người thể lực khôi phục, Từ Thiên liền có thể đi vào phó bản. Tân Thủy Hoàng Lăng bí cảnh chỗ sâu, Bác Điệu Thương Vương, Lữ Bố, Tần Bình, Ma Siêu, Bàng Đức, Mã Đại chờ mạnh tướng, cùng bí cảnh bột Tần Thủy Hoàng, Lý Tư, Triệu Cao ra tay đánh nhau. Những này lương quân võ tướng chém giết tượng binh mã tần quân, đạt tới 2 vạn người. Hô, hô, hô. Lữ Bố há mồm thở dốc, cầm phương thiên hỏa kích, trèo chống thân thể. Lữ Bố chiến giáp vỡ vụn, che kín vết rách, một con mắt bị thương. Ma thần trạng thái Lữ Bố, võ lực đạt tới đỉnh phong, nhưng mà, đối mặt Long Đế trạng thái Tần Thủy Hoàng, Lữ Bố như thường bị làm bị thương, dốc hết sức, mới cùng Tần Bình, Ma Siêu, Bàng Đức mãi chết Tần Thủy Hoàng. Lúc đầu Tần Thủy Hoàng cá nhân võ lực không cao, nhưng Long Đế trạng thái Tần Thủy Hoàng hành hung Lữ Bố, để cho rằng đã vô địch thiên hạ Lữ Bố bị thương nặng. Lý Tư đại trận cũng bị Bắc Địa Thương Vương một đoàn người phá giải, mà Ma Hóa Triệu Cao bị Hán Mạt Kiếm Thánh Vương Việt đóng đinh tại Tần Thủy Hoàng lăng sâu trong lòng đất quan tài bên trên. Không nghĩ tới luyện ngục cấp bí cảnh như thế khó khăn, ta mang tới 300 người suýt nữa đoàn diệt, chắc không được nhiều như vậy người chơi công hội, liền Tần Thủy Hoàng lăng tầng thứ nhất tượng binh mã quân đoàn đều đánh không lại. Bắc Địa Thương Vương cũng tại cùng Tần Thủy Hoàng, Lý Tư chiến đấu bên trong bị trọng thương. Tần Thủy Hoàng lăng bí cảnh chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là mãnh tướng Ngông Điểm mang theo tượng binh mã quân đoàn trấn thủ, người chơi công hội liền tầng thứ nhất đều đánh không lại. Tầng thứ hai là thống soái Bí Liêu tượng binh mã quân đoàn. Tầng thứ 3 là Long Đế Tần Thủy Hoàng, Thừa tướng Lý Tư, Hoạn quan Triệu Cao. Bởi vậy, Tần Thủy Hoàng Lăng cũng là độ khó lớn nhất bí cảnh một trong. Ầm ầm. Tần Thủy Hoàng Lăng chỗ sâu truyền đến tiếng oanh mình, mộ của Long Đế bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, bắt đầu đổ sụp. Chúng ta nên rời đi Tần Thủy Hoàng Lăng. Bác Địa Thương Vương trải qua thiên tân bạc khổ, lúc này mới đánh bại Tần Thủy Hoàng, thế là mang theo Lữ Bố chờ người rời khỏi luyện ngục cấp bí cảnh Tần Thủy Hoàng Lăng. Chương 880, khai hạ chi chiến, Lưu Bang Hạ Vũ 2, chương 880, khai hạ chi chiến, Lưu Bang Hạ Vũ 2, lúc này Từ Thiên tại nghiệp thành tập kết tiến đánh khai hạ chi chiến binh mã, trực tiếp đi vào khai hạ chi chiến phó bản. Tất cả chư hầu đều như muốn đem hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu, thời gian không đợi ta. Chiến trường thượng không khói mù, khai hạ chi chiến cũng là hắc ám sắc điệu. Trong không khí tràn ngập khói báo động sặc người hương vị, phong như hổ, vân như rồng. Tại phủ xuống ngoại vi chiến trường, 60 vạn Hán quân, chư hầu quân cùng 10 vạn sở quân giằng co. Tiếp tục mấy năm sở Hán chiến tranh, sẽ tại này chiến phân ra thắng bại. Lưu Bang muốn cùng Hạng Vũ chia cắt thiên hạ, lấy Hồng Câu vì sở Hà Hán giới, nhưng Trương Lương, Trần Bình hai đại mưu sĩ phân tích đại thế, giật dây Lưu Bang triệu tập Hàn Tín, Bành Nguyệt, Anh Bố chờ chư hầu, hợp kích Hạng Vũ tại Cai Hạng. Hạng Vũ nhân số chỉ có Hán quân, chư hầu quân 1/6, nhưng Hạng Vũ 10 vạn sở quân lại bày ra tiến công đội hình. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, từ trước đến nay chỉ có tiến công, lại tiến công. Vì đánh bại Bá Vương Hạng Vũ, Hàn Tín lựa chọn lấy chính mình quân đoàn vì Hán quân tiên phong. Đến nỗi vì sao Hàn Tín có thể như vậy lựa chọn, là bởi vì 60 vạn Hán quân, chư hầu quân, chỉ có Hàn Tín quân đoàn có thể tiếp nhận Bá Vương Hạng Vũ chính diện xung kích. Dù là chiến bại cũng không đến nỗi tan tác, những người khác không được, cho dù là Hán cao tổ Lưu Bang cũng không được. Nếu là cái khác Hán quân võ tướng bày ở phía trước nhất, bị Hạng Vũ phá tan, như vậy sẽ khiến phản ứng dây chuyền, dẫn đến phía sau đại quân sụp đổ. Hàn Tín lấy 30 vạn Hán quân đối phó Hạng Vũ, chính mình tại trước, Khổng tướng quân vì cánh trái, Phí tướng quân vì cánh phải, Lưu Bang tại Hàn Tín phía sau, Chu Bột, đuổi võ chờ Hán quân võ tướng tại Lưu Bang phía sau làm dự bị quân. Đây là Hàn Tín khai hạ 5 quân trận thông qua cường hóa trung quân tộc sâu, dùng cho tiếp nhận Hạng Vũ xung kích. Hạng Vũ quân đoàn lực trùng kích, cơ hội là thiên hạ đệ nhất, bởi vậy Hàn Tín mới có thể đem chính mình, Lưu Bang, Chu Bột ba bộ binh mã tập trung ở trung quân, làm sâu sắc trung quân độ dày. Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín đã thăm dò rõ ràng Hạng Vũ tính cách. Bởi vậy, Hạng Vũ thua không nghi ngờ. Bành Việt, anh bố đám người 30 vạn chư hầu quân, tắt chia binh vây quanh Tai Hạ. Nếu như 30 vạn Hán quân thủ thắng, tắt thập diện mai phục, Tây Sở bá vương Hạng Vũ không chỗ có thể trốn. Nếu như 30 vạn Hán quân bất lợi, 30 vạn chư hầu quân tắc ra trận, thu hoạch mệt mỏi sở quân. Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Sở dĩ không để chư hầu quân chính mặt cùng sở quân giao chiến, là bởi vì chỉ có Hán quân mới có tư cách cùng sở quân chính diện chém giết, chư hầu quân bố trí ở chính diện, chỉ biết bị Hạng Vũ phá hủy, bại lui chư hầu quân còn biết dẫn đến Hán quân sụp đổ. Cự Lộc chi chiến, cũng là Hạng Vũ tại cùng Tần quân liều mạng, các lộ chư hầu sống chết mặc bay. Ai đánh thắng, các chư hầu liền theo ai hỗn. Chân chính tại Khai Hạ giao phong chính là 30 vạn Hán quân cùng 10 vạn sở quân. Hán cao tổ Lưu Bang cưỡi tại một đầu xích long bên trên, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Ngưu sĩ Trương Lương, Trần Bình tại Lưu Bang tả hữu, quan sát thế cục. Hàn Tín tắc dưới chiến trường phương, thống soái 30 vạn Hán quân. Binh lực càng nhiều, Hàn Tín quân đoàn càng mạnh. Trần Bình nói, Tây Sở bá vương Hạng Vũ, dũng lực cử thế vô song, nhưng hữu dũng vô mưu, lại có nhân tài kiệt xuất chi Hàn Tín tới là địch, thua không nghi ngờ. Tề vương Hàn Tín nếu là đánh bại Hạng Vũ, chỉ sợ hy vọng sẽ cao hơn. Lưu Bang lo lắng, vì thúc đẩy Hàn Tín mang binh đến đây khai hạ tiến đánh Hạng Vũ, Lưu Bang nghe theo Trần Bình ngự kế, phong Hàn Tín vì Tề vương. Trong thiên hạ, chỉ có Hàn Tín mới có thể đánh bại Hạng Vũ. Nhưng mà, một khi Hàn Tín đánh bại Hạng Vũ, như vậy Hàn Tín hy vọng sẽ chưa từng có, liền Lưu Bang thủ hạ một đám võ tướng đều muốn đối Hàn Tín xưng thần. Võ tướng địa vị thường thường quyết định bởi tại bọn hắn quân công. Trần Bình xem thường, Hàn Tín tại trong chính trị ánh mắt thiện cận, cùng Hạng Vũ không sai biệt lắm, đợi khai hạ chi chiến, bệ hạ trực tiếp xâm nhập Hàn Tín đại doanh, đoạt này binh quyền chính là. Hắc hắc. Lưu Bang lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Chim bay tận, lương cung giấu, giết được thỏ, mổ chó săn, đây là đa số công cao chấn chủ võ tướng kết cục. Hán quân cùng sở quân đã bày trận, khai hạ chi chiến buộc phát sắp đến. Đột nhiên, trên trời rơi xuống bạch quang, 5 vạn ngụy quân xuất hiện tại khai hạ chiến trường, gia nhập Tây Sở trận doanh. Xem ra Sở quốc có Vu sư tương trợ, gọi đến thiên binh. Lưu Bang đứng trên xích long, nhìn xuống Từ Thiên mang tới 5 vạn ngụy quân, nhận định Từ Thiên một đoàn người là Sở quốc Vu sư gọi đến tương trợ Hạng Vũ thiên binh. Cho dù thiên binh tiến tướng, ta Hàn Tín cũng muốn thất bại. Thống soái 30 vạn Hán quân Hàn Tín đối mặt đột nhiên xuất hiện tại chiến trường 5 vạn ngụy quân, ý nguyên không sợ. 30 vạn Hán quân phụ cận, còn có Bành Việt, anh bố chờ chư hầu 30 vạn chư hầu quân, những này chư hầu quân cũng là không thể khinh thường chiến lực. Bành Việt là Tần Mạt Du kích chiến chi vương, anh bố võ lực phá trăm. Hán quân trừ binh tiên Hàn Tín, còn có con anh, Phàn Quái, Chu Bột chờ Hán tướng, những này Hán quân võ tướng, thống soái hoặc là võ lực cũng không thiếu thượng 90 người. Chơi phù hộ chúng ta đại sở. Tai hạ chiến trường, Tây Sở bá vương Hạng Vũ hùng hậu thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ chiến trường, để 10 vạn sở quân sĩ khí phấn chấn. 10 vạn sở quân ở vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới lúc này còn có thể đạt được 5 vạn thiên binh tương trợ. 5 vạn thiên binh, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ, đối với bị vây ở Khai Hạ 10 vạn sở quân mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trời phù hộ đại sở. Đại sở tất thắng. 10 vạn sở quân dùng binh khí đập tấm thiên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, tiếng hô hoán như rời núi lấp biển. So sánh dưới, 60 vạn Hán quân, chư hầu quân sĩ khí có chỗ hạ xuống. Từ Thiên mang theo 5 vạn ngụy quân đi vào Khai Hạ chiến trường, ngắm nhìn một phía, đều là Hán quân, chư hầu quân, mà Hạng Vũ 10 vạn sở quân đã bày trận hoàn tất. Xem ra khai hạ chi chiến bắt đầu thời gian đúng lúc là 30 vạn Hán quân cùng 10 vạn sở quân tới gần quyết chiến thời gian điểm. Không hổ là Tây Sở bá vương Hạng Vũ, 10 vạn sở quân xung kích 30 vạn Hán quân, còn không nhìn ở một bên nhìn chằm chằm 30 vạn chư hầu quân. Từ Thiên nhìn thấy Hạng Vũ bày ra dùng cho đục xuyên Hàn Tín quân đoàn hình mũi quan trận, biết Hạng Vũ muốn tấn công, cho rằng không thể tưởng tượng. Từ Thiên cũng không dám như vậy làm loạn. Nếu như đối phương là quân hoàng cân loại này pháo hôi thì thôi, đáng tiếc, đối diện là cùng Hạng Vũ một cái cấp bậc Hàn Tín, tuyệt đối vô pháp lấy ít thắng nhiều. Hàn Tín cũng biết tại ngang nhau binh lực dưới, vô pháp đánh bại Hạng Vũ, bởi vì Hạng Vũ một người liền tương đương với một cái quân đoàn. Bởi vậy, Hàn Tín lựa chọn dùng tuyệt đối binh lực ưu thế, cùng Hạng Vũ quyết chiến. Vừa lúc Từ Thiên lúc này xuất hiện tại Khai Hạ chi chiến, nhưng mà, Hạng Vũ như là đã bày ra tiến công đội hình, tên đã trên dây, không thể không phát, như vậy cũng sẽ không bởi vì Từ Thiên chờ người xuất hiện mà thay đổi tiến công ý nghĩ. Một cái bá vương tinh kỵ phóng ngựa đi vào Từ Thiên trước mặt, Sở Vương thỉnh cầu chư vị thiên binh thiên tướng, ngăn trở 30 vạn chư hầu quân, chúng ta Sở Vương sẽ công phá 30 vạn Hán quân. Hạng Vũ thật đúng là cuồng vọng. Từ Thiên cảm khái. Hạng Vũ an bài Từ Thiên 5 vạn binh mã đối kháng 30 vạn chư hầu quân, lúc này y nguyên tin tưởng mình có thể dùng 10 vạn sở quân đánh thắng 30 vạn Hán quân. Nhưng Từ Thiên biết Hạng Vũ làm như thế, nhất định sẽ bại. Nói cho các ngươi Sở Vương, tạm thời lui vào Khai Hạ, phá vây đi tới Giang Đông. Từ Thiên chỉ cần trợ giúp Hạng Vũ đột phá Hán quân chúng đây, liền có thể hoàn thành Khai Hạ chi chiến điều kiện cơ bản. Tại thua không nghi ngờ tình huống dưới, Từ Thiên kế hoạch trước giúp Hạng Vũ phá vây, tại phá vòng vây quá trình bên trong, lại tìm cơ hội giết chết Lưu Bang hoặc là Hàn Tín. Bá Vương tinh kỵ trở về hướng Hạng Vũ phục mệnh. Chỉ chốc lát sau, Bá Vương tinh kỵ lại trở về, chúng ta Sở Vương đã hạ quyết tâm, thất bại Hán quân, tuyệt không thua chạy Giang Đông chi ý. Từ Thiên im lặng. Hạng Vũ sát thực hung mãnh, nhưng tính tình của hắn cũng sát thực thối, e cờ không cao, trách không được chúng Trần Bình kế ly gián, chúng bạn xa lánh. Nếu Hạng Vũ khăng khăng tiến công Hàn Tín 30 vạn hàng quân, như vậy Từ Thiên cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chương 881, Hạng Vũ tuyệt vọng. Chương 881, Hạng Vũ tuyệt vọng. 10 vạn sở quân bày trận, 500 mặt sở quân tinh kỳ bay phất phới, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cưỡi thần tuấn ngựa ô truy, đứng ở phía trước nhất, khinh thường đối diện 30 vạn hàng quân. Lấy 10 vạn sở quân đối trận 30 vạn hàng quân, Hạng Vũ lại muốn chủ động khởi xướng tiến công. Cự Lộc chi chiến, Vành Thành chi chiến, Hạng Vũ mỗi lần đều là lấy ít thắng nhiều, cái này cũng cho Hạng Vũ cực lớn lòng tin. Bất quá, lần này đối diện là binh tiên Hàn Tín, cùng Hạng Vũ trận đánh lúc trước võ tướng, không tại một cái cấp bậc. Hạng Vũ muốn tiến công, vẫn là trước sau như một tự đại. Hàn Tín ở vào 30 vạn hán quân phía trước ở giữa vị trí, đã bày ra cai hạ năm quân trận, liền chờ đợi Hạng Vũ chủ động tiến công. Chơi phù hộ đại sở, ta quân tất thắng. Giết! Hạng Vũ giơ cao Thiên Long phá thành kích, thống soái 10 vạn sở quân hướng hán quân phát động tiến công. Hạng Vũ khí thôn sơn hà, trong từ điển không có phòng thủ, chỉ có tiến công. 10 vạn sở quân núi kêu biển gầm, khí thế rời núi lấp biển, quanh quẩn giữa thiên địa. 803 vương tinh kỵ, 8000 giang đông tử đệ binh xung phong, gót sắt tranh, kỵ binh giống như màu đen sóng lớn, hướng 30 vạn hán quân tới gần. Trong lúc nhất thời, ngay tại một bên xem cuộc chiến Bành Việt, anh bố chờ chư hầu kinh hồn táng đảm. Bành Việt là bại tướng dưới tay Hạng Vũ, anh bố vẫn là Hạng Vũ đã từng thủ hạng, hai người e ngại Hạng Vũ như hổ, đây cũng là vì sao Hàn Tín không đem Bành Việt, anh bố bố trí ở chính diện nguyên nhân. Nếu như Bành Việt, anh bố bố trí ở chính diện, đoán chừng Hạng Vũ một phát lên xung phong, hai người liền đã sợ. Hạng Vũ trên khí thế đã áp chế đông đảo chư hầu. Hạng Vũ thật đúng là lỗ mãng, bất quá thẳng tiến không lùi, cũng là này phong cách, đáng tiếc gặp phải là Hàn Tín, Trương Lương, Trần Bình những người này. Trước đó Trường Bình chi chiến, Từ Thiên còn có thể khống chế Triệu Quát, trực tiếp tiếp nhận Triệu Quát đến chỉ huy Triệu quân. Mà bây giờ, Từ Thiên đồng đội là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Hạng Vũ căn bản không nghe theo đề nghị của hắn, làm theo ý mình. Từ Thiên năm vạn người, cũng không có thật dựa theo Hạng Vũ an bài đi tiến đánh Bành Việt cùng Long Thư. Bành Việt, Long Thư không phải cai hạ chi chiến khó chơi nhất kẻ địch, khó giải quyết nhất hẳn là Hàn Tín, Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình. Chuẩn bị tiếp ứng Hạng Vũ. Từ Thiên tại 10 vạn sở quân đằng sau quan sát thế cục, lại nhìn Hạng Vũ phải chăng có thể đột phá Hàn Tín 30 vạn hàng quân. Nếu như Hạng Vũ chiến bại, Từ Thiên còn có thể tiếp ứng Hạng Vũ đi vào cai hạng. Sát phạt binh tiên thần soái. Hàn Tín tại 10 vạn sở quân cất bước tiến công lúc, phát động chuyên môn võ tướng kỹ. Hàn Tín quân đoàn lĩnh vực bao trùm toàn bộ chiến trường, 30 vạn hán quân sát khí nghiêm nghị, 30 vạn hán quân, trong đó không ít võ tướng cùng tinh binh thu hoạch được tiên binh tiên tướng phụ thể, chiến lực tăng vọt. Đây là phá giới Hàn Tín mới có năng lực. Tại Hàn Tín binh tiên lĩnh vực bên trong, 30 vạn hán quân chiến lực tăng lên một cái cấp độ. Cũng chỉ có Hàn Tín dám chính diện nên chiến Hạng Vũ. Phan Quái, Tào Tham, Chu Bột, Quan Anh, Hạ Hầu Anh chờ hán quân võ tướng thu được tất cả binh tiên thần soái phụ thể, thống soái, võ lực tăng lên, cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tín làm hán sơ tam kiệt một trong, lại là binh tiên, này phá giới trạng thái cực kỳ đáng sợ, còn có thể lâm thời tăng lên dưới tay võ tướng năng lực. Đây chính là Hàn Tín năng lực sao? Thân thể khôi ngô Phan Quái năm ngón tay thành quyền, võ lực tăng lên không ít. Đi qua cường hóa 30 vạn hán quân, chính diện đối cứng Hạng Vũ. 30 vạn hán quân cung tiễn thủ, nỏ binh bắn một lượng, đen nghịt mưa tên giống như mây đen che đậy ánh nắng, hướng sở quân chút xuống lại đây. Thỉnh thoảng có sở quân sĩ tốt chúng tên đổ xuống, sắp chết khắp nơi. Nhưng sở quân y nguyên đi theo trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ chủ tướng, thấy chết không sợ. Hàn Tín, ngươi từng vì ta dưới trướng chi binh, lại đầu nhập Lưu Bang, tội đáng muôn lần chết. Hoành Tạo Thiên Quân. Hạng Vũ Thiên Long phá thành kích quét qua, kinh khủng khí nhận chạm diệt hàng trước nhất trọng giáp tuấn binh. Mấy trăm cái hán binh tại Hạng Vũ một kích phía dưới, tan thành mây khói. Tại nguyên bản hán binh chạm lập vị trí, xuất hiện một đầu ngang qua 300 mét vết rách, khắp nơi là cụt tay cụt chân, cắt đùi tràn ngập. Đỉnh phong Hạng Vũ võ lực cao đến làm người tuyệt vọng. Cho dù là thu hoạch được Hàn Tín quân đoàn tăng thêm hán quân, cũng không cách nào bằng vào huyết nhục chi khu ngăn cản Hạng Vũ cuồng bạo công kích. Phan Quái, Bành Việt, anh bố chờ người đều động dung. Anh bố sắc mặt trắng bệnh, lấy hắn phá trăm võ lực đối trận Hạng Vũ cũng sẽ rất nhanh bị thua. Phản bội Hạng Vũ như dẫm trên băng mỏng. Hạng Vũ mang theo 800 bá vương tinh kỵ, 8000 giang đông tử đệ binh, dẫn đầu giết vào Hàn Tín quân trận. Dù là nhận cai hạ năm quân trận áp chế, Hạng Vũ ý nguyên gió thổi cỏ dại. Hắc Long múa thập phương. Hạng Vũ xông lên trước, đột nhập hán quân quân trận, thân thủ hán quân trùng điệp vây công, Thiên Long phá thành kích tại Hạng Vũ giữa hai tay lượn vòng, màu đen long khí vờn quanh Hạng Vũ xoay tròn, đại địa băng liệt, bị màu đen long khí đụng phải hán quân trong nháy mắt chôn bụi, không có chút nào sức chống cự. Vô luận cao giai binh chủng, đê giai binh chủng, tại Hạng Vũ thế công phía dưới, toàn bộ giống như pháo hôi. 803 vương tinh kỵ đâm ra sắc bén màu đen thương mang, đâm chết phía trước hán quân. Giang Đông tử đệ binh giống như là điên cuồng, tiếp nhận Hàn Tín năm quân trận áp chế, cũng muốn tại hán quân bên trong mở ra lỗ hổng, sau đó tiến thẳng một mạch. Tại càng thêm phía sau, là 92,000 cấp thấp sở quân. Những này sở quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mở rộng Hạng Vũ cùng Bá Vương tinh kỵ, Giang Đông tử đệ binh mở ra lỗ hổng, muốn nhất cử công phá Hàn Tín quân trận. Hạng Vũ một người, liền diệt mấy ngàn hán quân, cho dù là làm chính diện tiên phong Hàn Tín 10 vạn bản bộ binh mã, tại Hạng Vũ thế công dưới, vậy mà cũng muốn hướng sau bại lui. Hàn Tín, bại. Hàn Tín 10 vạn tề địa binh ngựa ngay tại lui lại. Hàn Tín muốn bị Hạng Vũ đột phá. Bành Việt, anh bố, Chu Ân chờ chư hầu, nhìn thấy binh tiên Hàn Tín bản bộ 10 vạn tinh nhuệ bị Hạng Vũ đánh bại, hướng về sau rút lui, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Trong đó nhát gan người, thậm chí suy xét tốt rồi phản bội Hàn quân, chuyển ném Hạng Vũ chuẩn bị. Liên Hàn Tín đều bị đánh bại, như vậy ai còn có thể đánh bại Hạng Vũ? Không tốt, Hàn Tín bại trận, là có ý mà thôi. Quách gia, Giả Hủ hai người ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Công Tôn Tuyết cũng nhìn ra vấn đề, Hàn Tín 10 vạn Hán quân mặc dù bại trận, nhưng bại mà không loạn, xa xa không có đến binh bại như núi đổ trình độ. Tại Hàn Tín đằng sau, còn có Lưu Bang 10 vạn Hán quân, Chu Bột 10 vạn Hán quân, như vậy thọc sâu, đầy đủ triệt tiêu Hạng Vũ kỵ binh lực trùng kích. Giả Hủ cũng lâm vào trầm tư, không chỉ như thế, chỉ sợ Trương Lương, Trần Bình chờ mưu sĩ đã sớm thiết hạ đại trận, Hạng Vũ thua không nghi ngờ. Từ Thiên cũng yên lặng gật đầu phụ họa. Đỉnh phong Hạng Vũ hiện ra võ lực cực kỳ đáng sợ, tại Hàn Tín lĩnh vực cùng quân trận áp chế xuống, còn có thể vừa khai chiến liền chạm diện Hàn Tín mấy ngàn binh mã, đánh lui Hàn Tín 10 vạn người. Nếu như hai người binh lực giống nhau, Hạng Vũ thật đúng là có thể bằng vào tự thân võ dũng, dẫn đầu sở quân đánh bại Hàn Tín. Nhưng Hàn Tín sẽ không chú trọng công bằng đối quyết, mà là lợi dụng tất cả tài nguyên, lấy nhiều đánh ít. Hàn Tín có được kinh khủng trị quân năng lực, dù là 10 vạn Hán quân bị Hạng Vũ đánh lui, lui mà không loạn, mà là cùng ở vào phía sau Lưu Bang 5 vạn Hán quân tụ hợp, hình thành đầu thứ hai phòng tuyến, tiếp tục ngăn cản sở quân. Hàn Tín ở chính diện bày tam trọng quân trận, giống như là ba đầu đê chắn sóng, không ngừng ngăn chặn Hạng Vũ kỵ binh lực chủ kích, để Hạng Vũ kỵ binh tốc độ xuống hàng, sau đó lâm vào trùng điệp vây khốn. Bá Vương tinh kỵ, Giang Đông Tử đệ binh công Hán quân cái thứ hai phương trận, tốc độ đã có rõ ràng hạ xuống. Phong hậu bắt trận đồ. Tại Hạng Vũ dẫn đầu sở quân cùng Lưu Bang Hán quân hôn chiến lúc, Trương Lương, Trần Bình hai đại Hán quân mưu sĩ thôi động trận pháp, sớm bày ra phong hậu bắt trận đồ bắt đầu vận chuyển, trên chiến trường cắt bay đá chạy, cuốn phong gào thét. Hán quân ở vào thượng phong hướng, có lợi cho Hán quân người bắn nỏ bắn một lượt, mà sở quân muốn một bên cùng Hán quân chém giết, một bên ngăn trở báo cát. Đáng ghét, như Á Phụ ở đây, há lại cho các ngươi những này thuật sĩ hung hăng ngang ngược. Hạng Vũ không khỏi hối hận đuổi đi Á Phụ Phạm Tăng. Phạm Tăng làm Hạng Vũ chủ mưu, có Phạm Tăng tại, Hạng Vũ còn có người có thể cùng Trương Lương, Trần Bình đấu trí đấu dũng, nhưng mà Hạng Vũ chúng Trần Bình kế ly gián, tự hủy trưởng thành. Tai hạ chi chiến, Hạng Vũ không có mưu sĩ tương trợ, cũng coi là một loại nhân quả báo ứng. Lúc này, cánh trái Khổng tướng quân, cánh phải Phí tướng quân, đem 5 vạn Hán quân hướng sở quân giao nhau bắn một lượt. Chu Bột làm dự bị đội 5 vạn Hán quân cũng để lên. 10 vạn sở quân lâm vào Hàn Tín 30 vạn Hán quân vây công, lại bị nhốt vào phong hậu bắt trận đồ, sở quân không ngừng bỏ mình, quy mô càng ngày càng nhỏ. Huyền Tào bắt hoang. Hạng Vũ vung vẩy thiên long phá thành kích, vô tận khí lãng hướng bốn phía càn quét, thành đội Hán quân vỡ nát, tàn tạ tấm khiên, tinh kỳ theo gió bay loạn. Cùng phong đánh tới, Hạng Vũ áo choàng bay phất phới, ở vào phong hậu bắt trận đồ bên trong Hạng Vũ lần nữa nhận áp chế, thể lực nhanh chóng tiêu hao. Tuần tự đổ vào Hạng Vũ thiên long phá thành kích phía dưới Hán quân đạt tới hơn vạn người, mà lại là thu hoạch được Hàn Tín quân đoàn tăng thêm hơn vạn Hán quân. Nhưng mà, Hạng Vũ cá nhân dũng mãnh phi thường, lại không cách nào thay đổi sở quân xu hướng suy tàn. Hàn Tín không phải Trương Hàm, liên Hạng Vũ dưới trướng manh tướng Long Thư đều tại Hàn Tín công kích đến binh bại bỏ mình, có thể nói Hàn Tín là hoàn toàn xứng đáng binh tiên. Tại Hàn Tín quân đoàn tăng thêm dưới, Hán quân chết lại nhiều người, cũng sẽ không tan tác. Mà sở quân chỉ cần Hạng Vũ thể lực hao hết, như vậy chờ đợi sở quân vận mệnh sẽ là toàn quân bị diệt. Hạng Vũ bị khống trụ. Hàn Tín, Trương Lương, Trần Bình, như vậy tổ hợp quả thực vô địch thiên hạ a. Bành Việt, anh bố, Chu Ân chờ người lại bình tĩnh trở lại. Lúc đầu bọn hắn cho rằng Hàn Tín cũng sẽ bị Hạng Vũ trực tiếp đột chết, kết quả vẫn là Hàn Tín càng hơn một bậc, đem Hạng Vũ dẫn vào Trường Lương, Trần Bình phong hậu bắt trận đồ, mượn nhờ trận pháp, quân trận, 30 vạn Hán quân, rất nhiều Hán tướng chi lực, vây đánh không phải người Hạng Vũ. Phan Quái, Tào Tham, Chu Bột, Quan Anh, Hạ Hầu Anh chờ Hán quân võ tướng tại hôn chiến bên trong vây công Hạng Vũ, giết này dưới tay sở quân đô úy. Hán quân manh tướng Phan Quái tay cầm kiếm vẫn, một kiếm chém giết sở quân đô úy, đem sở quân đô úy chém ở dưới ngựa. Keng. Binh khí kịch liệt va chạm, Hán tướng Quan Anh trưởng qua bị Hạng Vũ một kích đánh bay. Quan Anh tranh thủ thời gian rụt ngựa lui lại. Quan Anh thậm chí ngăn không được Hạng Vũ một kích chi lực. Tây sở Bá Vương chi thần dũng, cử thế vô song. Lâm vào tuyệt cảnh sở quân phát động đập nồi dìm thuyền hiệu quả, chiến lực căng mạnh, cùng nhân số 3 lần với mình Hán quân chém giết, hôn thiên ám địa, thiên băng địa liệt. Đông đảo chư hầu chỉ có thể quan sát Hán quân cùng sở quân tranh chấp. Cái khác chư hầu binh lực cũng không bằng Hán quân, sở quân tinh nhuệ. Hiện tại, cái khác chư hầu nhiều một hạng nhiệm vụ, đó chính là nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại khai hạ chiến trường 5 vạn ngụy quân. 5 vạn ngụy quân cũng tại quan sát. Quả nhiên, Hạng Vũ lại như thế nào dũng mãnh, cũng ngăn không được đối phương người đông thế mạnh. Dù cho Hạng Vũ 10 vạn binh mã có thể đánh thắng Hàn Tín 10 vạn binh mã, nhưng Hạng Vũ 10 vạn binh mã không phải Hàn Tín 30 vạn binh mã đối thủ. Hàn Tín binh lực càng nhiều, năng lực tác chiến cũng càng mạnh. Mà lại, Hạng Vũ này tế đã không có mưu sĩ. Từ Thiên nhìn thấy Hạng Vũ sắp bị thua, có chút bất đắc dĩ. Cự Lộc chi chiến kết thúc về sau, Hạng Vũ hy vọng chưa từng có, chỉ cần Hồng Môn Yến nghe theo đề nghị của Phạm Tăng, giết Lưu Bang, như vậy thiên hạ khả năng chính là Hạng Vũ. Chỉ có thể nói Hạng Vũ tại Khai Hạ chi chiến tình thế, cũng là gieo gió gặt bão. Sở Bá Vương tạm thời lui về Khai Hạ, bàn bạc kỹ hơn. Từ Thiên vận chuyển kinh khí, hướng Hạng Vũ hô to, âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Từ Thiên đánh giết Cửu Vĩ Hồ, võ lực đến 105, hắn nhấc lên âm thanh đủ để chuyển khắp Khai Hạ. Hạng Vũ binh bại, Bành Việt, anh bố, Chu Ân chờ 30 vạn chư hầu quân nhìn chằm chằm, nhất mọi tiến công, chỉ có một con đường chết. Trở lại Khai Hạ. Hạng Vũ chiến đến tận đây lúc, cũng không thể không thừa nhận Hàn Tín 30 vạn Hán quân phối hợp Trương Lương phong hậu bắt trận đồ, uy lực lớn, 10 vạn sở quân bỏ mình gần nữa, cũng không có chút nào hy vọng chiến thắng. Ta chính là Tây Sở Bá Vương, người nào dám cản? Lực Ba Sơn hề khí cái thế, quỷ khóc thần hảo. Hạng Vũ nhiều lần quân bạo, thiên long phá thành kích khí nhận tung hoành hơn 10 trượng, mang theo quần quần hắc khí, quét sạch tứ phương. Hạng Vũ như quỷ thần giáng lâm, bá đạo vô cùng, tại Hán quân bên trong trùng sát, như vào chỗ không người, mang theo còn sót lại sở quân hướng Cai Hạ phương hướng phá vây. Tốt sinh lực lượng cường hãn. Trương Lương, Trần Bình duy trì phong hậu bắt trận đồ, bọn họ thể lực có thể không thể so như Man Nhu Hạng Vũ, cuối cùng vẫn là bị Hạng Vũ phá vỡ trận pháp. Còn sót lại sở quân tiếp tục như bóng với hình, đi theo Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, hướng Cai Hạ thối lui. Hạng Vũ hướng phía sau rút lui, Hán quân, Chư Hầu quân toàn diện tiến công, thập diện mai phục. Hàn Tín, Trương Lương, Trần Bình đã tính chết Hạng Vũ, không cho Hạng Vũ thoát khốn cơ hội. Tiếp ứng Hạng Vũ, Từ Tiên tập trung binh lực, tiến đánh vượt trên đến Bành Việt. Bành Việt là Tần Mạt một đường Chư Hầu, vì Lưu Bang hiệu lực, tại Sở Hán tranh chấp trong lúc đó, Bành Việt khai thác chiến thuật du kích, ở hậu phương quấy nhiễu Sở quân Lương đạo, một trận kiểm chế Hạng Vũ chủ lực, vì Lưu Bang sáng tạo không ít chiến cơ, có thể nói là danh tướng. Bất quá, Bành Việt không am hiểu chính diện tác chiến, đột nhiên lọt vào Từ Thiên 5 vạn tinh binh tiến đánh, rất nhanh lâm vào bất lợi cục diện. Lý Tôn Hiếu, Triệu Vân, Nhiễm Mẫn, Điển Vi liên thủ xung trận, chạm Bành Việt dưới trướng mấy tên nô úy, chẳng mấy ngàn người, đem Bành Việt phá tan. Những tiên binh này thiên tướng, coi là thật lợi hại. Bành Việt bị Từ Thiên cái này 5 vạn người đánh ngộng, rõ ràng là toàn diệt sở quân cơ hội, nhưng lại không thể không lui lại. Bành Việt đoạn đường này binh mã bị Từ Thiên đánh lui, Hán quân, Chư Hầu quân vô pháp hình thành vây kín, Hạng Vũ thuận lợi lui về Cai Hạ. Chúng ta cũng rút. Từ Thiên tại đánh bại Bành Việt về sau, thấy Hàn Tín, anh bố đại quân sắp tới, Lưu Bang cười xích lòng, tại chiến trường trên không xem cuộc chiến, bên người còn có Trương Lương, Trần Bình, đoán chừng khó đối phó, thế là Từ Thiên cũng mang binh đi vào Cai Hạ, cùng Hạng Vũ tụ hợp. Hán quân, Chư Hầu quân vây khốn Cai Hạ, đem Cai Hạ trùng điệp vây khốn, không dám thả hổ về rừng. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có khả năng lấy ít thắng nhiều, nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiên binh vậy mà như thế mạnh. Lưu Bang nhìn thấy Từ Thiên cái này một chi binh mã đánh bại Bành Việt biểu hiện, như bẻ cánh khô, để Lưu Bang tràn ngập lo lắng. Ta từng phá Tần quân 20 vạn, thiên hạ chư hầu đều quỳ gối mà trước, không ai dám ngưỡng mộ, làm sao có hôm nay chi họa. Hạng Vũ trở lại bên trong thành, trong giọng nói có 5 phần tuyệt vọng, 5 phần không cam lòng. Vô luận đại vương như thế nào, tiện tiếp nguyện thể sống chết đi theo. Một nữ tử xuất hiện, hẳn là đây chính là Ngô Cơ. Từ Thiên tại Cai Hạ nhìn thấy Hạng Vũ, Ngô Cơ cùng ngựa ô truy. Cai Hạ chi chiến Hạng Vũ, đúng là tuyệt vọng chi cảnh. Không có chủ mưu, không có lương tướng, bắt đầu chỉ có Ngô Cơ cùng ngựa ô truy, còn có 10 vạn sở quân. Hiện tại 10 vạn sở quân, không đến 5 vạn.